lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay pháp quyết kết động, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng tia, một tia ôn lương linh khí, thuận lỗ chân lông chui vào thể nội, thế nhưng là, những thiên địa này linh lực, không đợi chuyển hóa thành chân nguyên chi lực, liền phảng phất bị cái gì khắc chế này, trong khoảnh khắc liền biến thành này hư ảo. Liền phảng phất thời khắc này Hàn Húc là một con rách dưới túi lưới, mà thủ túi lưới đi giả dạng làm chất lỏng hoặc là khí thể, cái này hiển nhiên là làm không được. Thử hơn một canh giờ, tình huống trong cơ thể vẫn như thế. Hàn Húc không biết loại tình huống này là bị hạ cấm chế vẫn là trúng độc gì vật, tóm lại, nếu là không có phương pháp đặc thù, mình tuyệt đối không thể khôi phục ngày xưa cảnh giới cùng thực lực. Hàn Húc ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, thuận to cỡ miệng chén lỗ thủng thấy được ánh nắng. Tâm niệm vừa động phía dưới, không khỏi nghĩ tới chân tính tam quang quyết pháp môn tu luyện. Chân tính tam quang quyết mặc dù là tu sĩ tu luyện công pháp, nhưng là, nó cùng bình thường tu sĩ hấp thu năng lượng khác biệt, nó hấp thu là nhật nguyệt tinh tinh hoa, mà không phải bình thường thiên địa linh lực. Mặc dù cuối cùng trăm sông đổ về một biển, đều sẽ trở thành tu sĩ chân nguyên chi lực, nhưng là, bọn hắn đang ngưng tụ bên trên, tại luyện hóa bên trên vẫn là có rất lớn khác biệt. Nhất là chân tính tam quang quyết cũng không cần kết động cái gì pháp quyết, niệm động cái gì chú ngữ, như là Trung Quốc ngũ cầm hí, thái cực quyền, chỉ cần làm lấy động tác, kinh mạch trong cơ thể, liền sẽ tự động vận chuyển, hấp thu nhật nguyệt tinh ba loại tinh hoa. Chương 249, luyện khí giải thi đấu. Trong lòng có ý nghĩ, lập tức nghĩ đến hẳn là trước từ cái nào động tác luyện lên. Chân tính tam quang quyết tổng cộng có 108 tư thế cùng động tác, nhật tự quyết có 36 cái, nguyệt tự quyết có 36 cái động tác, tinh tự quyết cũng có 36 cái động tác, cộng lại, vừa vặn 108 tư thế cùng động tác. Nhìn một chút mình bây giờ tình huống thân thể, Hàn Húc lựa chọn một cái 10 phần động tác cổ quái. Lợi dụng vây khốn mình xích sắt đem đùi phải cuốn lấy, kéo túm lên cao, sau đó, thân hình uốn éo chân sau trèo trống, hai cánh tay mở ra, ngang đầu há miệng, hướng về phía to cỡ miệng chén lỗ thủng thổ nạp. Tam trường lưỡng đoạn khép lại hơi thở, ngũ hoàn lục chuyển tụ tinh vòng. Theo Hàn Húc dựa theo tam quang quyết bên trong tinh tự quyết thổ nạp, bỗng cảm giác một tia hơi lạnh khí tức chui vào thể nội. Phúc, vừa mới tràn vào thể nội hơi lạnh khí tức, lại một lần bị không biết tên năng lượng cho dập tắt, chỉ là, lần này hơi lạnh khí tức cực kỳ ương ngạnh, cho dù bị không rõ năng lượng cho dập tắt, nhưng là, ngưng lại trong đan điền thời gian, cũng chừng mười mấy hơi thở. Hàn Húc trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Không nghĩ tới, Mục gia cho hắn hạ vật gì đó, vậy mà như thế lợi hại, ngay cả tinh quang tinh hoa đều có thể ngăn cản. Bất quá, Hàn Húc cũng biết, tam quang quyết ngưng tụ năng lượng, muốn so thiên địa linh lực mạnh lên không ít, mặc dù cũng bị không biết tên đồ vật cho dập tắt. Nhưng, treo chống thời gian là thiên địa linh lực không cách nào so sánh. Thời gian ngay tại Hàn Húc cố gắng trong tu luyện vượt qua, đảo mắt chính là ngày thứ hai. Đương Hàn Húc bị cửa đá mở ra thanh âm bừng tỉnh thời điểm, lập tức thu hồi động tác. Trận mắt nhìn xem hai tên ác hán. Ê ồ, vẫn rất tinh thần mà. Cũng không giống như hôm qua nửa chết nửa sống bộ dáng có thể so sánh này. Dạng này cũng tốt, hôm qua đại gia còn không có thoải mái đủ, ngươi càng có tinh thần, đại gia ta càng mạnh hơn. Một ác hán run lên trong tay cây dây gai, hướng về Hàn Húc trên thân gọi quá khứ. Hàn Húc nhìn thoáng qua tên này tên lô mãng, trong lòng không khỏi vạn phần im lặng. Gia hỏa này, ngay cả cái lệ cũ đều không có, liền hỏi một câu ngươi nói hay không đều không có. Đi lên liền đánh. Đau nhức kịch liệt, để Hàn Húc nhíu chặt lông mày. Ba ba ba. Hai tên ác hán đánh Hàn Húc nửa cái thời điểm về sau, Hàn Húc ra vẻ chống đỡ hết nổi, giả hôn mê tới. Sau đó, chính là nước biển, cây dây gai. Một vòng tra tấn Hàn Húc. Trọn vẹn giày vò này hai canh giờ, hai tên ác hán lúc này mới đem tay. Vặn vẹo vốn éo có chút mỏi như cổ, đi ra hang đá. Thở dài một cái nhìn một chút đỉnh đầu lỗ thủng, đổi tu nhật tự quyết. Một ngày, hai ngày, cuộc sống ngày ngày chịu, từng ngày qua, đảo mắt liền đi qua 10 ngày qua. Một ngày này, tại khoảng cách Thiên Hắc đảo bên ngoài mười mấy vạn dặm huyền tinh thành nội, chính cử hành một trận thật lớn hội nghị. Trong thành trung tâm một mảnh rộng lớn trên quảng trường, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tụ tập cùng một chỗ. Tại thành đàn tu sĩ bên trong, tọa lạc lấy 10 tòa cao chừng 5-6 trượng bệ đá. Thời khắc này trên bệ đá, phân biệt trưng bày 10 tòa hỏa lô cháy hừng hực, nổi lên thanh lam ngọn lửa, đứng tại 10 trượng bên trong, cũng có thể cảm giác được đao cắt phòng. Tại 10 tòa bệ đá, 10 tòa hỏa lô đằng sau, đều đứng vững một người tu sĩ, mà những tu sĩ này phục sức, phần lớn là người mặc thế gia phục sức, chỉ có tít ngoài rìa một tòa trên bệ đá, mới có mấy người mặc phổ thông trường bào nam nữ tu sĩ. Tại cái này mấy người mặc phổ thông trường bào tu sĩ bên trong, một người mặc màu trắng nữ trang, đầu sắn cao đùi tóc nữ tử có chút dễ thấy. Nàng này làn da trắng nõn, dáng người thức tha, mặc dù mặt che lụa mỏng, nhưng là, lại càng cho người ta một loại thần bí vẻ đẹp. Mà nàng này không phải người bên ngoài, chính là Hàn Húc khắp nơi tìm không đến Hoàng Ngọc Ánh. Tự tại di tích ngoài ý muốn nổi lên cùng Hàn Húc sau khi tách ra, Hoàng Ngọc Ánh cùng Hàn Húc ôm cùng một loại tâm tư, chính là muốn tìm kiếm trở về Vu Hoàn Đại Lục đường tắt, mà Huyền Tinh Thành truyền tống trận, không thể nghi ngờ là nổi danh nhất. Thế là, nàng này liền cũng tới đến này Huyền Tinh Thành. Chỉ là, Hoàng Ngọc Ánh không có giống Hàn Húc như thế, mở cửa hàng luyện khí, mà là lấy tán tu thân phận tìm kiếm lấy cơ hội. Điểm này, không thể nói Hàn Húc lỗ mãng, có lẽ không bằng Hoàng Ngọc Ánh cẩn thận, mà là đầu tiên Hoàng Ngọc Ánh thân là thân nữ nhi, không có khả năng xuất đầu lộ diện. Tiếp theo, cho dù Hoàng Ngọc Ánh cũng hiểu được kích phát linh tài bí thuật, nhưng là, nàng lại không thú hồn có thể dùng, hoặc là nói, coi như có thể mua được có thể dùng thú hồn, nhưng cũng không có cách nào cùng Hàn Húc linh trùng thú hồn so sánh. Còn có chính là, nàng này luyện khí tiêu chuẩn, kỳ thật thật cũng rất bình thường. Ra ngoài trở lên hai điểm nguyên nhân trọng yếu, để Hoàng Ngọc Ánh cùng Hàn Húc tuần tự đạt tới Huyền Tinh Thành, nhưng là, chỗ đi lộ tuyến lại không hoàn toàn giống nhau. Hàn Húc đi là dùng thời gian ngắn nhất đạt tới mục đích lớn nhất, mà Hoàng Ngọc Ánh thì là thủ ổn thỏa nhất phương thức đạt tới thích hợp mục đích. Hôm nay, Hoàng Ngọc Ánh tới tham gia Huyền Tinh Thành luyện khí tỉ thí chủ yếu là có hai cái mục đích. Thứ nhất, hy vọng thông qua tỉ thí lần này, để cho mình thanh danh truyền bá ra ngoài, nếu là Hàn Húc hoặc là Lý Gia Hiên có thể nghe được, khẳng định sẽ tìm đến chính mình. Mục đích thứ hai chính là, truyền tống trận cần tại hơn 40 năm về sau mới có thể mở ra, mà trong khoảng thời gian này, nàng cũng cần tài nguyên tu luyện. Tại chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, nàng sẽ không theo lạ lẫm tu sĩ đi ra biển, hoặc là cùng một chỗ tiếp nhận nhiệm vụ, mà nếu như không làm như vậy, còn muốn đạt được tài nguyên, luyện khí không thể nghi ngờ là một cái rất tốt kiếm lấy tài nguyên phương thức. Về phần luyện khí tiêu chuẩn, Hoàng Ngọc Ánh tự nhiên có biện pháp của mình. Lần này luyện khí giải thi đấu, ngoại trừ Hoàng Ngọc Ánh bên ngoài, còn có 4 người là lấy tán tu thân phận tham gia tỉ thí, tâm lý của bọn hắn cùng Hoàng Ngọc Ánh khác biệt, Hoàng Ngọc Ánh là nghĩ xông ra danh tiếng của mình, mà bọn hắn thì hy vọng năng lực của mình đạt được luyện khí thế gia tán thành, từ đó bám vào nào đó một nhà bên trong, hưởng thụ khách khanh trưởng lão đồng lộc, trải qua an ổn sinh hoạt, tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Các vị Huyền Tinh Thành đạo hữu nhóm, hôm nay là chúng ta Huyền Tinh Thành 10 năm một lần luyện khí giải thi đấu. Giải thi đấu về sau, còn sẽ có Huyền Tinh Thành luyện khí đại sư vì các vị giải đáp luyện khí phương diện nghi nan vấn đề. Cho nên, hôm nay, chính là chúng ta luyện khí tu sĩ lễ lớn. Phía dưới ta tuyên bố giải thi đấu chương trình tại quy tắc. Ngay đầu tiên, 3 trận tỉ thí, trận đầu thống nhất chất liệu, thống nhất chế thức, hiện trường thao tác, thu hoạch được 10 hạng đầu, sẽ đạt được khác biệt điểm tích lũy, hạng nhất sẽ có được 10 phần, tên thứ 2 9 phần, cứ thế mà suy ra. Không có tiến vào 10 vị trí đầu, sẽ không thể phân. Trận thứ 2 tỉ thí, quy định thời gian bên trong, muốn luyện chế 3 kiện linh khí, đoạt được điểm tích lũy giống như trên. Trận thứ 3 tỉ thí, tự chuẩn bị vật liệu, lấy 1 canh giờ làm hạn định, chuyên gia bình xét. Thu hoạch được hạng nhất người, sẽ đạt được 50 điểm, tên thứ 2 40 điểm, hạng 3, 30 điểm, cứ thế mà suy ra, hạng 6 8 phần, hạng 7 6 phần. Đám người nghe xong lập tức hiểu, mặc dù là định ra này 3 trận tỉ thí, nhưng, cuối cùng quyết định thắng bại, vẫn là trận thứ 3. Quy củ chương trình ta đã nói không sai biệt lắm, phía dưới ta tuyên bố tham gia tỉ thí tu sĩ danh sách cùng chỗ gia tộc. Lôi đài số 1, người dự thi. Chương 250, đặc biệt phong cách. Theo từng cái gia tộc danh tự, từng cái tu sĩ danh tự bị tuyên bố ra. Xuống lại nơi này hơn vạn tu sĩ, không khỏi phát ra lần lượt gieo họ. Hiển nhiên, có thể đứng ở nơi này tham gia tỉ thí tu sĩ, đều là tại luyện khí bên trên có chút danh tiếng, mà lại, cũng có được riêng phần mình người ủng hộ. Về phần Hoàng Ngọc Ánh, mặc dù không có danh khí, nhưng là một nữ tu, đồng thời, vẫn là một tán tu, cho nên, tiếng hoan hô, vậy mà không hạ những cái kia thế ra tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Theo từng người dự thi đi đến trước người luyện khí lô đỉnh, tranh tài cũng chính thức bắt đầu này. Hoàng Ngọc Ánh đi đến đan lô trước mặt, cũng không có vội vã đem vật liệu đầu nhập lô đỉnh bên trong, mà là thả ra thần niệm chi lực cẩn thận quan sát chất liệu cấu thành kết cấu. Trong tay khoáng thạch tên là Loa Văn Thiết. Là Huyền Tinh Thành tương đối thường gặp một loại khoáng thạch. Phẩm chất không cao, nhưng, càng là phẩm chất không cao, vừa mới càng có thể thể hiện luyện khí năng lực lớn nhỏ. Hoàng Ngọc Ánh trầm ngâm một lát, giương một tay lên, khối này chỉ lớn chừng quả đấm khoáng thạch liền bị ném bỏ vào này lô đỉnh bên trong. Trong tay pháp quyết vừa bấm, một đạo chân nguyên chi lực bắn ra, đánh vào khoáng thạch bên trên một khắc này, Loa Văn Thiết lập tức ở bên trong lò luyện đan nhanh chóng xoay tròn. Theo trong lò đan nhiệt độ lên cao, Loa Văn Thiết mặt ngoài cấp tốc xuất hiện màu trắng điểm lấm tấm, tùy theo thời gian dần trôi qua bước lên bọc khí, cũng dần dần hòa tan ra. Suy suy suy, Hoàng Ngọc Ánh ngón tay ngọc liên đạn, từng đạo chân nguyên chi lực đánh vào Loa Văn Thiết mặt ngoài. Loa Văn Thiết mặt ngoài bạc khí, tại chân nguyên chi lực va chạm dưới, trong nháy mắt vỡ tan, phóng xuất ra bên trong cặn bã, tại thanh lam ngọn lửa dưới nhiệt độ, trong nháy mắt liền bị bốc hơi sạch sẽ. Tinh luyện khoáng thạch thời gian, kéo dài đến thời gian một nén nhang, Hoàng Ngọc Ánh lúc này mới dương lên ngọc thủ, đánh ra một đạo dường như thác bản bộ dáng linh quang phù ấn. Nay ấn phù đem đã trở nên đỏ bạch một mảnh, mang theo hóng ánh khoáng thạch khẽ quấn, sau đó liền hóa thành lưới tơ linh quang tan vào này khoáng thạch bên trong. Hoàng Ngọc Ánh hai con ngươi khép hở, ngọc thủ hoặc giao nhau hoặc rơi xuống, đánh ra từng đạo hoặc đứng, hoặc hành ấn phù tan vào khoáng thạch bên trong. Mười mấy hơi thở về sau, Hoàng Ngọc Ánh trong tay pháp quyết lại biến, lần này, đánh ra pháp quyết thủ ấn cực nhanh, cũng rất nhiều, như là liên tục tàn ảnh bắn vào khoáng thạch bên trong. Cách làm như vậy, lại kéo dài khoảng nửa chén trà, lúc này mới há miệng ra, phun ra một ngụm tinh thuần chân nguyên chi lực, bắn về phía trước người lô đỉnh phía trên. Lô đỉnh hơi chấn động một chút, sau đó, phía dưới thanh lam ngọn lửa trong nháy mắt phóng xuất ra càng thêm nóng bỏng nhiệt độ ra. Xuy xuy xuy. Lô đỉnh bên trong không ngừng truyền ra nhẹ vang lên, lơ lửng tại lô đỉnh ở giữa khoáng thạch, trong nháy mắt tựa như cùng hòa tan ngọn nến, nhanh chóng tan rã, nhanh chóng hòa tan. Mấy tức về sau, khoáng thạch hoàn toàn hòa tan một khắc này, Hoàng Ngọc Ánh trong tay pháp quyết lại biến, lại là liên tục pháp quyết thủ ấn đánh vào trong đó, hòa tan khoáng thạch dần dần bị một chút xíu kéo dài, dần dần biến thành một thanh tấc hơn lớn nhỏ linh kiếm. Mười mấy hơi thở về sau, Hoàng Ngọc Ánh trong tay pháp quyết biến đổi, bị kéo dài khoáng thạch vừa bay mà ra, khoáng thạch trên không trung chưa làm lạnh, Hoàng Ngọc Ánh liền pháp quyết lại biến, từng đạo như sợi tơ, giống như ấn phù đồ vật bắn vào khoáng thạch bên trong. Những này như sợi tơ, giống như ấn phù đồ vật, nơi dung nhập vào khoáng thạch bên trong, khoáng thạch mặt ngoài liền xuất hiện như là mạng nhện hoa văn. Phi hành trận pháp là luyện chế linh khí thiết yếu trận pháp, dù sao, mỗi kiện linh khí đều muốn phi hành trên không trung, vô luận là gánh chịu tu sĩ vẫn là ngăn địch, đều muốn phi hành trên không trung. Minh ấn xong phi hành trận pháp, Hoàng Ngọc Ánh trong tay pháp quyết lại biến, lại là thành chuỗi pháp quyết thủ ấn đánh vào khoáng thạch bên trong. Đây là phong nhận trận pháp, minh ấn xong trận pháp này, còn muốn minh ấn kiên cố, mềm dẻo, phá phong, huỳnh quang cùng trận pháp. Tỉ thí chế định một nửa canh giờ, kỳ thật cũng không dư giả. Theo Hoàng Ngọc Ánh ngón tay ngọc liên đạn, giống mạng nhện đường vân như là nhúc nhích tuyến trùng, dây dưa cùng nhau, tương hỗ quay quanh, cuối cùng hình thành từng đạo thần bí linh văn ẩn vào khoáng thạch bên trong. Hơn nửa canh giờ hai bên, Hoàng Ngọc Ánh trong tay pháp quyết thủ ấn dần dần chậm lại, đồng thời, phong ánh trên trán cũng chảy ra mồ hôi mịn. Theo cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào khoáng thạch bên trong, Hoàng Ngọc Ánh thật dài thở ra một cái, con đường luyện khí, hỏa hầu, trận pháp, làm lệnh trọng yếu nhất, mà đến tận đây, đương Hoàng Ngọc Ánh đem trận pháp đạo này chỉnh tự làm việc sau khi hoàn thành, liền chỉ còn lại có kết thúc công việc làm lệnh chỉnh tự làm việc. Đương nhiên, nhìn như kết thúc công việc, kỳ thực mấu chốt trình độ, cũng không thua kém trước mặt hỏa hầu, trận pháp, chỉ là, Hoàng Ngọc Ánh tại Hàn Húc nơi đó học được này một loại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả rèn luyện chi pháp, dầu lạnh tôi. Hàn Húc có lẽ không phải dầu lạnh tôi chuyên gia, nhưng, tại hiện đại hóa công nghiệp đều đã tương đối phát đạt địa cầu, dầu lạnh tôi là một loại phi thường phổ biến rèn luyện chi pháp. Cho nên, cho dù không hiểu, trải qua mấy lần thí nghiệm về sau, cũng có thể nắm giữ cái đại khái. Đương nhiên, thế giới này không có dầu máy, không có dầu diesel, nhưng là, đồng dạng có các loại khoáng thạch dầu. Hôm nay Hoàng Ngọc Ánh áp đáy hòm thủ đoạn chính là cuối cùng này một đạo trình tự làm việc, dù sao vô luận là tại danh ấn trận pháp, vẫn là tinh luyện khoáng thạch bên trên, nàng chẳng những không chiếm ưu thế, hơn nữa còn ở thế yếu. Xuy xuy xuy. Đem trong tay một con bình sứ bên trong chất lỏng đổ vào đã thành hình linh kiếm phong trên miệng. Màu xanh sương mù bay lên, dần dần hình thành một đoàn thanh đoàn, đem tấc hơn lớn nhỏ linh kiếm phong miệng bao khỏa ở bên trong, nhanh chóng làm lạnh. Đồng thời, bởi vì khoáng thạch dầu là màu xanh, tại linh kiếm phong khẩu phụ cận, cũng thời gian dần trôi qua nhiễm lên này một tầng màu xanh nhạt thu quang. Quá trình này kéo dài mười mấy hơi thở về sau, Hoàng Ngọc Ánh đem trong tay bình sứ thu hồi, sau đó, xuất ra một khối màu xanh hòn đá. Tại linh kiếm phong khẩu rèn luyện. Một bên rèn luyện, Hoàng Ngọc Ánh vừa quan sát phụ cận luyện khí tu sĩ. Thời gian dần trôi qua, chưa phát giác lộ ra này mỉm cười. Nàng lệnh tôi chi pháp, duy nhất cái này một phần, lại không chí nhánh. Trải qua màu xanh hòn đá rèn luyện, trong tay linh kiếm càng thêm giàu có quang trạch. Hoàng Ngọc Ánh cử động, cũng không phải là không có người chú ý, mà là có rất nhiều người chú ý. Nữ luyện khí sư, thân phận thần bí, quái dị thủ pháp, đặc biệt là kia một đôi tiêm tiêm ngọc thủ. Nhìn xem cũng làm người ta có một loại vớt ve nhào nặn xúc động. Vị đại sư này, ngài đây là cái gì thủ pháp a? Linh khí là như thế này rèn luyện sao? Lục Mỗ mặc dù không phải luyện khí đại sư, nhưng là cũng biết, linh khí rèn luyện, giống như không phải như vậy a. Vị này muội tử, có thể nói cho ta, ngươi đây là ý gì sao? linh khí có sáng bóng cố nhiên xinh đẹp, thế nhưng là, chúng ta càng để ý là linh lực phải trang dồi dào, phải trang dặn dào. Vị đạo hữu này, ngươi luyện khí phong cách phi thường đặc biệt, cũng không biết có thể hay không thủ a. Đừng một hồi tỉ thí, ngay cả gỗ đều chém không được a. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, đừng ra mặt lộ diện, vẫn là tìm người gả, nếu như không có nhân tuyển đâu, vậy ta đến là phi thường nguyện ý. Dưới đài cái gì cũng nói, nếu theo Hoàng Ngọc Ánh tính cách trước kia, không phải xuống dưới cùng những này không biết nói chuyện ra hỏa lý luận, thế nhưng là, tự hỉ vui vẻ lên Hàn Húc về sau, trong lúc bất chi bất giác, tính cách thu liễm rất nhiều, cũng biến thành nữ nhân rất nhiều. Chương 251, quen thuộc vật liệu. Nhìn xem trên đài đã có không ít người hoàn thành luyện khí, Hoàng Ngọc Ánh lúc này mới thu hồi tảng đá xanh, xuất ra một khối cùng loại tơ lụa chiếc khăn tay, tại linh kiếm bên trên không ngừng ma sát. Dựa theo Hàn Húc thuyết pháp, vừa mới gọi là thô mài, hiện tại thì gọi là mảnh mài. Đương nhiên, có được hay không thủ, Hàn Húc không biết, nhưng ít ra bên ngoài hình quang trạch bên trên, Hoàng Ngọc Ánh trôi này linh kiếm, kia là không người có thể so sánh. Thời gian còn có một nén nhang, luyện chế hoàn tất, mời mời giao cho ta chỗ này đăng ký số hiệu. Không có luyện chế xong, mời tăng thêm tốc độ. Chủ trì luyện khí giải thi đấu tu sĩ lớn tiếng nói. Nhìn xem lần lượt có người đi tới, Hoàng Ngọc Ánh thân eo bốn éo, liền rơi xuống bệ đá, đi theo đám người sau lưng, chậm rãi đi tới. Thính danh. Hoàng Ngọc Ánh. Đây là ngươi luyện chế linh kiếm. Phải. Tên gọi là gì? Thu thập linh khí tu sĩ hỏi nơi này, Hoàng Ngọc Ánh rơi vào trầm mặc. Cửu Nhật kiếm đi. Cửu Nhật. Danh tự này giống như cũng không chuẩn xác a. Thu thập linh khí tu sĩ hơi sững sờ. Ngươi quản ta chuẩn không chuẩn xác, ta luyện chế linh khí, ta quyết định. Hoàng Ngọc Ánh tú mỹ nhíu một cái bất mãn nói. Tốt tốt tốt. Cửu Nhật liền Cửu Nhật, nhớ kỹ ngươi số hiệu, 019. Nhìn thấy Hoàng Ngọc Ánh không hiểu nổi giận, tên tu sĩ này chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Hoàng Ngọc Ánh khẽ gật đầu, quay người liền về tới mình trên bệ đá, chờ bình xét tiến hành xuống một trận. Trở lại vị trí của mình lúc, một người tu sĩ đi tới, giao cho Hoàng Ngọc Ánh ba khối khoáng thạch. Nói cho tiếp xuống, muốn luyện chế linh khí yêu cầu. Ba khối khoáng thạch phân biệt gọi lưu kim, duyên vân mục, dạ hoánh sa. Ba khối khoáng thạch, ba loại khác biệt thuộc tính, chính là khảo nghiệm luyện khí tu sĩ tốt nhất luyện tài. Nhìn xem trên bệ đá, còn có tu sĩ không có luyện khí hoàn tất, Hoàng Ngọc Ánh liền nguyên địa mà ngồi, khôi phục thần niệm lực. Làm một luyện thể giả, tại thần niệm chi lực bên trên, tự nhiên không cách nào hòa luyện khí tu sĩ so sánh. Cho nên, Hoàng Ngọc Ánh chẳng những phải nắm chặt thời gian khôi phục hao tổn thần niệm chi lực, đồng thời, cũng chuẩn bị từ bỏ trận tiếp theo tỉ thí. Trận tiếp theo tỉ thí, cần luyện chế 3 kiện linh khí, cái này thần niệm chi lực hao tổn, cũng không vẹn vẹn là 1 cộng 1 bằng 2, cùng miễn cưỡng trèo chống vòng thứ 2 tỉ thí, còn không bằng tích xúc năng lượng, tiến hành trận thứ 3 tỉ thí. Sau một nén nhang, trên bệ đá một tên sau cùng tu sĩ luyện khí hoàn tất, chủ trì tranh tài tu sĩ cũng tại sau đó đứng dậy. Trong tay hắn cầm một trương danh sách, nhìn chung quanh một chút trên quảng trường tu sĩ về sau, liền lớn tiếng nói. Trải qua 3 vị luyện khí đại sư bình xét, lần này giải thi đấu kết quả đã ra tới. Ta chỉ niệm số hiệu, không niệm danh tự. Lần này giải thi đấu vòng thứ nhất, xếp hạng thứ nhất linh khí là 079 hào bích ba đao. Vừa mới nói xong, tên tu sĩ này giương một tay lên, một thanh tấc hơn lớn nhỏ linh đao xuất hiện ở trong tay. Tiện tay lắc một cái, tiểu đao trong nháy mắt biến thành lớn hơn một xích nhỏ. Hướng về trước người một cây trước đó chuẩn bị xong cột đá vung lên, thổi phu một tiếng, trường ngụ đá phẩm chất cột đá, trong nháy mắt liền bị chặn ngang cắt đứt. Một màn như thế, rơi vào này vây xem tu sĩ trong mắt, không ít người đều lộ ra này vẻ tham lam. Mặc dù huyền tinh thành tài nguyên phong phú, nhưng, phần lớn là thủ hải thú trên người vật liệu luyện chế. Mà, hải thú luyện chế linh khí cùng khoáng thạch luyện chế linh khí, mặc dù không có khác biệt lớn, nhưng, khoáng thạch luyện chế linh khí lại càng thêm thưa thớt, càng thêm chân quý, đồng thời tại cứng rắn độ mềm dẻo độ bên trên, đều muốn hơi tốt tại hải thú luyện chế linh khí. Hào đao. Thật sự là hào đao. Vị tiền bối này, không biết đao này có thể bán ra. Tại hạ nguyện ra 10000 linh tinh mua sắm. Ta ra 12000 khối linh tinh. Sau một khắc, tỉ thí hiện trường, lập tức biến thành đấu giá quảng trường. Ngừng. Ai muốn đao này, sau đó liền có thể tự hành cùng đao này chủ nhân liên hệ. Phía dưới ta tiếp tục tuyên đọc lần thứ nhất tỉ thí sau kết quả cuối cùng. Xếp hạng thứ 2 linh khí là 016 hảo Triệu Vân Cẩm. Bài danh thứ 3 linh khí là 019 hảo Cửu Nhật Kiếm. Mỗi niệm đến một kiện linh khí, tên tu sĩ này đều sẽ xuất ra đối ứng linh khí biểu hiện ra một phen. Nhìn thấy mình đã lấy được hạng 3, Hoàng Chính Ngọc Ánh cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngọc đỉnh luyện khí phổ quả nhiên lợi hại. Ta chỉ là đem vật liệu bên trong chất liệu kết cấu thoáng cải biến này một chút, liền có như thế kết quả, nếu là toàn lực luyện chế, vậy còn không nhẹ nhõm cầm tới thứ nhất à. Hoàng Ngọc Ánh ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Theo từng kiện linh khí thi triển, xuống lại ở chỗ này tu sĩ, đại bộ phận đều lộ ra này trông mà thèm chi sắc. Chủ trì tu sĩ tuyên đọc hoàn tất, 10 tòa bệ đá, trăm tên luyện khí tu sĩ lại bắt đầu vòng thứ 2 luyện chế. Lần này, Hoàng Ngọc Ánh không nhanh không chậm, vẫn rất nhanh luyện chế hoàn tất. Luyện khí quá trình, không có chút nào biến hóa. Chỉ là, bề ngoài nhìn như không có vấn đề, kỳ thực bảo lưu lại hơn phân nửa thần niệm chi lực, về phần đánh vào trận pháp, cũng là qua loa, có thể nói như vậy, chỉ cần bảo trì vật liệu không có bị luyện hỏng là được rồi. Hai canh giờ hai bên, chủ trì giải thi đấu tu sĩ lần nữa tuyên bố. Chỉ là lần này, đừng nói trước 3, 5 vị trí đầu, chính là 10 vị trí đầu, đều không có Hoàng Ngọc Ánh phần, cũng không có khả năng có Hoàng Ngọc Ánh phần, như qua loa luyện chế đều có thể tiến 10 vị trí đầu. Vậy cái này huyền tinh thành luyện khí tu sĩ, cũng đừng luyện khí, tất cả về nhà ôm hải tử đi thôi. Đương vòng thứ 3 lúc bắt đầu, thời gian đã qua này giữa trưa, dứt khoát, tu sĩ 1-2 hồi không ăn, không có vấn đề. Luyện khí tiếp tục tiến hành, chỉ là lần này là tự chuẩn bị linh tài, tất cả tỉ thí tu sĩ, đều lấy ra mình chuẩn bị đã lâu vật liệu. Sau một khắc, viễn siêu 2 lần trước sóng nhiệt quần quận phun trào. Vây quanh ở bệ đá phụ cận tu sĩ, rất nhiều chịu đựng không ở sóng nhiệt, tránh về phía sau. Ai? Cái này luyện khí chức nghiệp, nhìn như tia sáng, có thể sáng tạo ra từng kiện linh lực giạt rào. Hút người nhãn cầu bảo vật. Thế nhưng là, phần này tội cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Nóng quá! Nóng quá! Hoàng Ngọc Ánh cũng xuất ra một kiện như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ vật liệu ra. Vật liệu là phượng tức mục, toàn thân xích hồng, tương truyền vào thời viễn cổ, phượng hoàng nhất tộc đều thích ở đây trên cây nghỉ lại. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, không làm được thật. Nhưng là, chỉ dựa vào cái này truyền thuyết đến xem, này mục cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường, cũng là Hoàng Ngọc Ánh bỏ ra giá tiền rất lớn vừa mới mua được. Trước mặt trình tự làm việc không cần lắm lời, duy nhất hơi có khác biệt chính là, tại tinh luyện xong này một thời điểm, Hoàng Ngọc Ánh mà ngay cả tục phun ra mấy cái tinh huyết ở phía trên. Đồng thời, đang làm lệnh hoàn tất về sau, Linh kiếm tay cầm vị trí, còn ẩn ẩn hiện hiện một con hỏa phượng hư ảnh. Đồng thời tại lần này Linh kiếm luyện chế hoàn tất về sau, Hoàng Ngọc Ánh còn tại trong túi trữ vật xuất ra một chút sớm đã chuẩn bị xong ngọc thạch, khảm nạm tại này tay cầm phía trên, để kiếm này nhìn qua càng thêm linh động lộng lẫy. Cũng tại ngọc thạch phía trên, khắc xuống xinh đẹp 3 cái chữ nhỏ, Hỏa Ánh Kiếm. 019, đem Hoàng Ngọc Ánh Hỏa Ánh Kiếm số hiệu đăng ký về sau, Hoàng Ngọc Ánh liền đi trở lại này trên bệ đá, ngồi đợi kết quả cuối cùng. Lại qua này một nén nhang hai bên thời gian, tất cả tu sĩ đều lên giao này cuộc tỉ thí của mình linh khí về sau, liền song song đứng tại trung ương một tòa trên bệ đá, tập thể chờ kết quả cuối cùng. Lần này bình phán thời gian tương đối dài, trọn vẹn sau nửa canh giờ, chủ trì tranh tài tu sĩ mới đi ra. Lần này đi lên trước đài, người này đằng sau đi theo này mười mấy tên thiếu niên thiếu nữ. Cái này tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ từng cái tú mỹ anh tuấn, từng cái khí khái anh hùng hừng hực. Nguyên bản không có quá chú ý những thiếu niên thiếu nữ này Hoàng Ngọc Ánh, đột nhiên đôi mắt đẹp trong nháy mắt phóng đại, nhìn về phía một con thác bản bên trong màu đen linh kiếm. Hàn đại ca, Hoàng Ngọc Ánh kém chút nghẹn ngào kêu lên. Cái này thác bàn bên trong màu đen linh kiếm, chính là dùng tinh thần tinh luyện chế ra tới. Chương 252, mục tiêu khóa chặt. Thế nhưng là, đôi mắt bên trong kinh hỉ trong nháy mắt liền biến mất tẩn lui, sau đó liền tại đứng thẳng trong đám người tìm tòi. Nếu như nàng, không có nhớ lầm, tham gia luyện khí tỉ thí tu sĩ bên trong, cũng không có Hàn Húc. Mười mấy hơi thở về sau, Hoàng Ngọc Ánh thu hồi ánh mắt, dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt thế, bao trùm lên này một tầng băng xương. Đã không có Hàn Húc cái bóng, mà Hàn Húc lại không thể đem như thế bí thuật chuyển cho người khác, mà ở trong đó lại xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên là biểu thị Hàn Húc khả năng xảy ra chuyện. Trong lòng có đại khái phán định, Hoàng Ngọc Ánh liền gắt gao nhìn chằm chằm trôi này hắc kiếm, nhìn xem kiếm này đến cùng là ai luyện chế, sau đó tốt tìm hiểu nguồn gốc, đem Hàn Húc sự tình dò nghe. Đương mười mấy tên thiếu niên bưng lấy các loại linh khí xếp thành một hàng về sau, chủ trì tranh tài tu sĩ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt tại tất cả mọi người trên thân đảo qua. Phía dưới, ta tuyên bố 10 năm một lần huyền tinh thành, luyện khí sư giải thi đấu vòng thứ nhất kết quả cuối cùng. Hạng nhất, 016 hảo, tinh quang kiếm, người luyện chế Mục Anh. Ồ, Mục Anh, lại là Mục gia. Ha ha, thật đúng là không nghĩ tới a. Lần này giải thi đấu, lại là Mục gia nhổ đến đầu chủ. Mục gia, hắc hắc, cái này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Xem ra, huyền tinh thành tài nguyên phân phối lại muốn lại lần nữa phân chia. Mọi người ở đây đều là huyền tinh thành tu sĩ, cho dù không phải gia tộc đệ tử, cũng đều là luyện khí kẻ yêu thích, cho nên, huyền tinh thành luyện khí gia tộc một chút tiềm ẩn quy tắc, bọn hắn là đều biết.
Tốt.
Lần này anh Nhi làm phi thường tốt.
Đại ca.
Chúng ta thắng.
Chúng ta thế mà thắng.
Tộc trưởng, chúng ta thắng, anh Nhi tỷ lấy được đệ nhất.
Mục gia gia tộc, đang nghe một anh đoạt giải quán quân về sau, từng cái đều có chút không nhịn được kích động lên.
Chuyện gì xảy ra?
Làm sao lại bại bởi Mục gia tiểu nha đầu?
Trừ phi thế nhưng là chúng ta trừ ra hy vọng.
Không thể nào.
Đại ca tuyệt đối sẽ không thua, nơi này nhất định có vấn đề gì.
Chớ nói nhảm, ngươi dám chất vấn ba vị luyện khí đại sư bình phán.
Mục gia một mảnh vui mừng, trừ ra thì một mảnh đắng chát, một mảnh không cam lòng.
Chủ trì giải thi đấu tu sĩ vung tay lên, màu đen linh kiếm xuất hiện ở trong tay.
Tiện tay vung lên, một màn hàn quang chớp động chỗ, từng khỏa như là hạt tròn tinh điểm huy sái mà ra.
Đụng vào trước người cột đá lúc, trên quảng trường, lập tức vang lên trầm muộn tiếng vang.
Kia đá mài phẩm chất cột đá, vậy mà trong nháy mắt bị tạc thành vô số cái mảnh vụn khối.
Một màn như thế, lập tức chấn trụ tất cả người vây quanh.
Bọn hắn trừng lớn hai mắt, há to miệng.
Nhìn về phía trên bệ đá đá vụn, từng cái đều lộ ra nảy vẻ không thể tin được.
Đây là linh khí sao?
Phổ thông linh bảo cũng bất quá như thế đi.
Thậm chí, còn giống như không bằng.
Lợi hại.
Lợi hại a.
Như thế phổ thông một khối linh quáng, vậy mà luyện chế được có thể so với linh bảo tồn tại.
Không, so phổ thông linh bảo còn muốn cường hoành hơn ba phần.
Không hổ đứng hàng đứng đầu bảng, gia tộc khác thua không an.
Đám người kinh ngạc về sau, trên quảng trường lập tức cầm vang vang lên tiếng nghị luận.
T.
Thật không nghĩ tới, Mục gia lại có dạng này kỳ tài, có thể luyện chế ra giả cổ linh bảo.
Thật không nghĩ tới, chúng ta trừ ra chuẩn bị lâu như vậy, vẫn bại.
Hoàng Ngọc Ánh nhìn xem chủ trì giải thi đấu tu sĩ trong tay tinh quang kiếm, trong lòng lẩm bẩm,
Mục gia.
Xếp hạng thứ 20 luyện khí gia tộc.
Mời Mục gia Mục Anh tiến lên.
Chủ trì giải thi đấu tu sĩ nói xong, trong mọi người, một khỏe miệng lênh ý, mày rậm mắt hổ thanh niên cất bước mà ra.
Đi đến bệ đá về sau, hướng về phía chủ trì giải thi đấu tu sĩ thi lễ, vạn bối tại.
Tốt, không muốn ngươi lại là chúng ta huyền tinh thành có ghi chép đến nay đệ nhất kỳ tài, hảo hảo cố gắng, tiền đồ bất khả hạn lượng.
Tên tu sĩ này một bên tán dương một bên động viên, cũng đem trong tay tinh quang kiếm đưa cho Mục Anh.
Đa tạ tiền bối khích lệ, vạn bối nhất định sẽ gấp đôi cố gắng.
Mục Anh trong miệng mặc dù khiêm tốn, nhưng là, kéo lên khỏe miệng, lại nổi lên tươi cười đắc ý.
Phần thưởng của ngươi, sau đó sẽ đưa đến các ngươi Mục gia. Ngươi liền tạm thời đi xuống đi.
Vâng.
Tiền bối.
Mục Anh ôm quyền thi lễ, trong đám người tìm tới Mục gia gia tộc bọn người về sau, lập tức đi tới.
Tốt anh Nhi, chúng ta không có bạch bồi dưỡng ngươi.
Không tệ, anh ca thật hâm mộ ngươi a.
Mục gia trên mặt của mỗi một người, đều lộ ra nảy vẻ hưng phấn.
Thế nhưng là, lại tại bất chi bất giác bên trong, bị Hoàng Ngọc Ánh nhớ kỹ mỗi người mặt, mà ai nhất đạt được hai tên nguyên dương cảnh thích, cũng không thể trốn qua Hoàng Ngọc Ánh quan sát.
Lần này giải thi đấu tên thứ hai, Hỏa Hoành Kiếm, số hiệu 019, Hoàng Ngọc Ánh.
Nghe đến đó, Hoàng Ngọc Ánh sững sờ, sau đó liền thu hồi tâm tư, hướng bệ đá phương hướng đi đến.
Hoàng Ngọc Ánh.
Đây là nhà ai tu sĩ, làm sao chưa từng có nghe nói qua.
Là nàng.
Lại là nàng.
Các ngươi nhìn, chính là cái kia tán tu nữ tử.
Lần này sợ hãi thán phục nghị luận, so vừa mới còn muốn nhiệt liệt, dù sao coi như lại thế nào ngoài ý muốn. Mục Anh cũng coi như có chút danh tiếng, gia tộc kia cũng không phải không có tiếng tăm gì tồn tại. Nhưng Hoàng Ngọc Ánh, lại là trần trụi hắc mã, trần trụi một tiếng hót lên làm kinh người.
Nàng này là ai?
Có ai có thể nói cho ta?
Bại bởi Mục gia chúng ta còn có thể nhẫn, bại bởi một cái tán tu, cái này sao có thể được?
Không ít gia tộc tu sĩ, nhao nhao mở miệng muốn hỏi, thế nhưng là, ở đây tu sĩ không sai biệt lắm có mấy vạn người, nhưng không có một người biết Hoàng Ngọc Ánh nội tình, đến từ chỗ nào? Có hay không bối cảnh cái gì?
Nhanh!
Cho ta đi thăm dò, nếu như nàng này không có gia tộc bối cảnh, không có thế lực bối cảnh, nhất định phải đem nàng mời chào tiến vào gia tộc.
Những gia tộc kia đệ tử đều là làm ăn gì, xuất hiện một như thế thiên tài luyện khí tu sĩ, bọn hắn vậy mà không biết chút nào, mà ngay cả một cái biết nàng nội tình đều không có, đi tra cho ta, tra cho ta.
Lão phu thật rất hiếu kỳ.
Một tán tu, hơn nữa còn là một nữ tu, nàng có thể luyện chế ra dạng gì bảo vật? Đánh bại chúng ta nhiều như vậy gia tộc tinh anh.
Ngay tại vây xem tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên bệ đá tên kia chủ trì tranh tài tu sĩ đã giương một tay lên, hướng về lại một cây cột đá vung đi.
Hưu.
Một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót vang lên, một con gần trượng lớn nhỏ hỏa phượng phóng lên tận trời, theo đâm đỏ kiếm mang đảo qua, đột nhiên nhào vào cột đá phía trên.
Xuy.
Ba ba ba.
Hai loại thanh âm trong khoảnh khắc vang lên, sau đó, liền có thể nhìn thấy,
kia ụ đá bộ dáng của đá, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hòa tan.
T. Thật mạnh hỏa diễm. Thật xinh đẹp đại điểu. Kiếm này ta ra 10 vạn linh tinh mua lại.
Ta ra 20 vạn, quá đẹp, ta rất ưa thích.
Lại một kiện có thể so với cổ linh bảo linh khí sao?
Lúc nào ngay cả cổ linh bảo đều dễ dàng như vậy luyện chế được.
Tại sao có thể như vậy, đây là lao thiên ý tứ sao?
Là không cho chúng ta trừ ra quật khởi.
Vẫn là chúng ta trừ ra chịu được còn chưa đủ.
Ồ, không đúng rồi.
Nhìn bộ dáng, này hỏa hoánh kiếm phẩm chất hẳn là còn ở tinh quang kiếm phía trên A.
Làm sao lại khuất tại thứ hai?
Ừm.
Xem ra, nhất định là mấy vị đại sư cân bằng sau kết quả.
Cũng đúng, nếu để cho một tán tu cho tất cả gia tộc đều so không bằng, cái này đích xác là một kiện quá mất mặt sự tình.
Chương 253, báo thủ.
Cô nương. Có thể nghĩ gia nhập gia tộc, chỉ cần cô nương chịu gia nhập gia tộc bọn ta, lão phu ta có thể làm chủ, chẳng những có thể lấy để cô nương cả đời tu luyện không lo, đồng thời, còn có thể tại con đường luyện khí bên trên, cho cô nương chỉ điểm, cho cô nương hết thảy có khả năng cho ưu việt điều kiện.
Cạnh thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, chủ trì giải thi đấu tu sĩ dẫn đầu lôi kéo được.
Đa tạ tiền bối, vãn bối không có ý gia nhập bất kỳ một thế lực nào.
Còn xin tiền bối thứ lỗi.
Hoàng Ngọc Ánh có chút thi lễ về sau, nhàn nhạt cự tuyệt.
Nha!
Vậy thật là có chút tiếc nuối.
Hoàng Ngọc Ánh không có nhiều lời, tiếp nhận hỏa hoánh kiếm về sau, liền đi xuống này bậy đá, xuyên qua đám người, hướng về nơi xa đi đến.
Ngay cả giải thi đấu ban thưởng gì đều bỏ đi không thèm để ý này, lại nói, Hoàng Ngọc Ánh cũng căn bản không quan tâm điểm này ban thưởng gì, nàng lần này tới mục đích, chính là vì đánh ra một điểm danh khí ra.
Mục đích đạt đến, còn ngoài ý muốn phát hiện Hàn Húc dấu vết để lại, có thể nói, nàng muốn đạt tới mục đích đều đã thực hiện, căn bản không có tất yếu tiếp tục lưu lại nơi này.
Tại trên đường cái thoáng hỏi thăm một chút Mộc Gia vị trí về sau, Hoàng Ngọc Ánh liền nhanh chóng chạy tới.
Hoàng Ngọc Ánh tại Mộc Gia đối diện, tìm một cái khách sạn, mở ra cửa sổ, tùy thời chú ý đến Mộc Gia cử động.
Ngay tại lúc đó, Hàn Húc vừa mới kinh lịch này một ngày lệ cũ, bị dày vò này một phen, tại hai tên ác hán rời đi về sau, liền bắt đầu tiếp tục tu luyện chân tính tam quan quyết.
Mặc dù trải qua nhiều lần cố gắng, trong đan điền vẫn bị một loại nào đó năng lượng thần bí khống chế, nhưng là, theo thời gian trôi qua, Hàn Húc có thể cảm giác được, cô năng lượng kia càng ngày càng yếu.
Không bao lâu, liền sẽ triệt để mất đi tác dụng.
Thời gian còn phải qua, chỉ là, mấy ngày nay hai tên ác hán phảng phất đã mất đi tra tấn Hàn Húc hứng thú, chỉ là dựa theo lệ cũ tiến đến nhìn thoáng qua, liền mặt mũi tràn đầy hậm hực rời đi.
Không bị tra tấn càng tốt hơn, càng có thể để cho Hàn Húc an tâm tu luyện.
Thời gian đảo mắt đã qua này 3 ngày, hai tên ác hán trong 3 ngày qua, một lần đều không có tới.
Cái này cho Hàn Húc bó lớn cơ hội.
Phúc!
Một tiếng vang nhỏ, đan điền hơi chấn động một chút.
Một cỗ ấm tốt cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân, liền tựa như tiết trời đầu hạ uống ướp lạnh nước đồng dạng.
Đồng thời, loại cảm giác này vừa mới qua đi, trong đan điền liền lập tức xung doanh, mặc dù so ra kém trạng thái đỉnh phong như vậy tràn đầy, nhưng là, lại là thật sự ngưng dương cảnh hậu kỳ.
Cảm nhận được thể nội cảnh giới biến hóa, Hàn Húc không khỏi lộ ra này một nụ cười khổ, bởi vì cái gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc.
Phúc cùng họa chỗ theo.
Trong đan điền lại không chế chắt cảm giác, Hàn Húc lập tức chuyên tâm tu luyện.
Sau đó, không biết nguyên nhân gì, liên tiếp lại là 4-5 ngày hai tên ác hán đều không có tới giày vò Hàn Húc chân nguyên chi lực cũng khôi phục được 6-7 tầng hai bên.
Một ngày này, Hàn Húc cảm giác cho dù không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng chí ít có thể một trận chiến thời điểm.
Trước mặt cửa đá, đột nhiên mở ra.
Hai tên ác hán say khướt đi đến, vừa đi còn vừa mắng liệt liệt.
Mẹ nó, toàn cả gia tộc đều đang ăn mừng, liền đem hai chúng ta lưu tại nơi này chịu tội.
Được rồi, đừng oán trách.
Mặc dù ở chỗ này không có cái gì chất béo, nhưng thắng ở thanh tĩnh.
Lấy ngươi ta thân phận, coi như ở gia tộc bên trong, cũng bất quá là bị người hô tới quát lui, còn không bằng ở chỗ này tự do tự tại.
Trong lòng phiền muộn, còn có thể cầm ra hỏa này hả giận, giải phiền muộn.
Nghe đến đó, Hàn Húc đột nhiên cười.
Đây thật là muốn ngủ liền có người đưa gối đầu a.
Mình nơi này vừa định sử dụng phương pháp gì hiểu rõ có hay không thời điểm nguy hiểm, hai cái này hán tử say, liền như là triệt để, đem chính mình vấn đề giải quyết.
Nghĩ đến nhiều ngày đến nhận hai người này ngược đãi, Hàn Húc sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Hướng về phía hai tên gia hỏa chính là một trận hắc hắc cười lạnh.
Cười?
Người cười cái gì?
Một hán tử say, bị Hàn Húc tiếng cười dẫn tới.
Ta cười hai người các ngươi sắp chết đến nơi này, còn tại phần nàn.
Ngươi nói cái gì?
Tiểu tử, sắp chết đến nơi chính là ngươi, hôm nay liền để ngươi nếm thử đại gia thủ đoạn.
Nói xong,
tên này hán tử say liền lắc lắc ung dung đi tới. Hán Húc nhất ngửa đầu, miệng phát ra một tiếng kêu to, hơn trăm con thất tinh biểu trùng lập tức vừa bay mà ra. Chỉ ở không trung hơi xoay quanh, liền hướng về phía hai tên hán tử say bổ nhào tới. Hán Húc kêu to để hai tên hán tử say không khỏi sững sờ, khi thấy Hán Húc trong miệng vậy mà phun ra một cỗ trùng chiều thời điểm, lập tức bị dọa tê liệt. Ngươi phun ra chính là cái gì? Ngươi quỷ gào gì? Ngậm miệng. Đừng ở kêu. Cái này. Đây là cái gì? Má ơi. Thật là nhiều côn trùng. Đừng tới. Hai tên đại hán mặc dù là tu sĩ, nhưng là, chỉ có thể làm tay chân tu sĩ, tự nhiên không có gì năng lực. A. Thê lương tiếng kêu vang vọng hang đá, kia tiếng kêu thê thảm, nghe được Hán Húc đều có chút rùng mình. Thật sự là phế vật. Ta nghĩ đến đám các ngươi có bao nhiêu vừa đâu. Vậy mà liền sẽ chỉ khi dễ không có sức hoàn thủ người, đơn giản chính là hai cái nhuyễn đản. Tha mạng A. Van cầu ngươi, tha chúng ta đi. Lần này Hán Húc nhưng không có nhân từ nương tay, càng không thủ hạ lưu tình, mà là liền đứng ở đằng xa nhìn xem không ngừng lan lộn, không ngừng chu lên hai tên hán tử say. Khi hụt. Hơn trăm con linh trùng, tại Hán Húc thủ ý phía dưới, cũng không đem hai tên hán tử say lập tức cắn chết, mà là từng ngụm cắn, từng ngụm xé. Thẳng đến sau một nén nhang, hai tên hán tử say triệt để không nhúc nhích về sau, lúc này mới trong miệng kêu to cùng một chỗ, hơn trăm con linh trùng nhào về phía này tay chân phần eo xích sắt. Ken két thanh âm nổi lên, những này xích sắt cũng không biết là tài liệu gì chế tác, lấy thất tinh biểu trùng răng lợi, vậy mà cũng vô pháp tại mặt ngoài lưu lại vết tích. Nhìn thấy một màn như thế, Hán Húc sắc mặt không khỏi có chút khó coi, cái gì đều suy nghĩ, nhưng không có nghĩ đến, những này không đáng chú ý xích sắt, vậy mà như thế cứng rắn. Lấy thất tinh biểu trùng có thể so với linh bảo răng nanh, đều không thể cắn được. Đọc chuyện với. Nhìn xem màu đen xích sắt, ánh mắt có chút ngẩn người. Mấy tức về sau, Hán Húc nhất há miệng, một ngụm tinh huyết phun đến này xích sắt phía trên. Trong tay pháp quyết vừa bấm, liền tại xích sắt bên trên chỉ hoạch vẽ. Tan. Mười mấy hơi thở về sau, theo Hán Húc nhất âm thanh quát nhẹ, dán tại xích sắt mặt ngoài tinh huyết, tựa như cùng không có gì, xuyên vào đến này xích sắt bên trong. Bấm tay 1,1 chỉ thất tinh biểu trùng. Trong miệng một tiếng quát nhẹ. Bạo. Bịch một tiếng vang nhỏ, một con thất tinh biểu trùng lập tức ở không trung bạo liệt mà ra. Lấy máu vị dẫn, lấy hồn vị tinh, thiên hồn địa mẫu, vạn vật thông linh. Theo một đoạn khẩu quyết đưa ra, thất tinh biểu trùng vỡ ra huyết vụ, dính bám vào này xích sắt phía trên. Ông. Mấy tức về sau, quấn quanh ở Hán Húc trên người xích sắt một trận ông minh, sau đó, liền tại Hán Húc nhẹ nhàng lắc một cái phía dưới, thoát ly thân thể, rơi vào trên mặt đất. Mục ra. Thật sự là hư mất của trời a. Tốt như vậy vật liệu, vậy mà chế tạo thành khốn người xích sắt. Hán Húc không khỏi âm thầm chế giễu. Chương 254, Dữu Tinh Huyền Thiết Liên. Vừa mới Hán Húc cũng không phải là thật ngẩn người, mà là tại căn cứ xích sắt bề ngoài đặc thủ, suy nghĩ cái này xích sắt có thể là tài liệu gì. Kết quả, tại trùng hồn dung nhập vào xích sắt nội bộ về sau, lập tức ở Ngọc đỉnh luyện khí phổ bên trên tìm được đối ứng vật liệu luyện khí. Dữu Tinh Huyền Thiết. Theo Ngọc đỉnh luyện khí phổ ghi chép, này Dữu Tinh Huyền Thiết 10 phần hiếm thấy, chỉ có tại đặc biệt trường hợp, hoàn cảnh đặc định, đặc biệt khí áp phía dưới mới có thể hình thành. Mà có thể hình thành Dữu Tinh Huyền Thiết địa phương, bình thường đều tại quanh năm không thấy ánh nắng biển sâu, đồng thời, phụ cận còn nhất định phải có biển sâu núi lửa tồn tại, nói cách khác, chỉ có nham tương cùng đặc biệt huyền thiết tương dung làm lạnh, mới có thể biến thành Dữu Tinh Huyền Thiết. Mà huyền thiết đang hấp thu này hỏa viêm chi độc về sau, sẽ đối với tu sĩ thần niệm chi lực có thiêu đốt ăn mòn hiệu quả. Có thể nói là tổn thương tu sĩ thần niệm chi lực tốt nhất linh vật. Nhưng chính là cái này cực kỳ khó tìm linh tài, lại bị Mục gia luyện chế thành khốn người xích sắt. Phung phí của trời. Đem rơi trên mặt đất xích sắt cất kỹ, Hán Húc thần niệm chi lực, tại hai tên đã mơ hồ một mảnh hán tử say trên thân đảo qua. Phát hiện trên người của bọn hắn cũng không có huyền hoàng ngự linh tháp tung tích, thân hình lóe lên liền đi ra căn này hang đá. Đi ra hang đá là một cái thông đạo, ba gian song song thạch ốc, bên trong đồ dùng trong nhà không ít, bố trí cũng không tệ. Thế nhưng là, Hàn Húc vô tâm xem xét những này, tràn ra thần niệm chi lực tìm kiếm huyền hoàng ngự linh tháp. Sau một nén nhang, Hàn Húc đem ba gian thạch ốc đều lục soát một lần, kết quả, không phát hiện chút gì, điều này không khỏi làm sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Trầm ngâm một lát, luân động trong tay Dữu Tinh Huyền Thiết, đem trọn tòa hang đá hoàn toàn phá hủy về sau, dọc theo duy nhất một cái thông đạo, hướng về hang đá bên ngoài chạy tới. Một đường lao vùn vụt, thông suốt, toàn bộ thông đạo nhưng lại không có một người. Chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà, liền tới đến này thông đạo bên ngoài. Nhìn qua dưới bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, nghe bên tai tiếng sóng trận trận, Hàn Húc không khỏi nghĩ ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. cố nén không có gầm rú, nhưng là toàn thân lại vì vậy mà xuất hiện run rẩy. Không biết là phiền muộn vẫn là biệt khuất, tóm lại là tâm tình tương đối phức tạp. Đón mát mẻ gió biển nhìn về phía xa xôi hư không, song quyền nắm chặt, khóe miệng nhếch. Cũng khó trách Hàn Húc có chút coi thường, có chút khinh địch, nếu không phải hắn bị hạ không biết tên độc, nếu không phải hôn mê đi, Hàn Húc há lại sẽ ăn thiệt thòi lớn như vậy. Liền xem như Mộc gia có hai tên nguyên dương cảnh tu sĩ, Hàn Húc cũng tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói. Thật thả ra tất cả linh trùng, một mình diệt không có chân dương cảnh chấn giữ Mộc gia, cũng có thể. Trong miệng khép kêu cùng một chỗ, trăm con thất tinh biểu trùng bay vọt mà ra, tại sao lưng lưng giao nhau va chạm, lập tức tạo thành hai con to lớn linh trùng cánh. Hô hô hô. Cánh khẽ chấn động, Hàn Húc liền đằng không mà lên. Hơn một canh giờ về sau, Hàn Húc ở đây đảo trên không xoay một tuần. Sau đó, tìm một chỗ tương đối yên lặng địa phương ngừng lại. Thủ linh trùng cự kiếm bổ ra một tòa giản dị động phủ, liền chui vào. Mấy ngày về sau, khoanh chân ngồi tại trong thạch động Hàn Húc đột nhiên hai mắt vừa mở, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia lạnh lùng. Thân hình lóe lên, liền xông ra này hang đá, đi tới phía trên đảo nhỏ về sau, một cái xoay quanh hướng về phương bắc nhìn lại. Nơi xa, thanh minh như nước tẩy hư không dưới, ba đạo độn quang vạch ra thật dài quỹ tích lao vùn vụt tới. Khoảng cách xa hơn một chút, Hàn Húc không cách nào thấy rõ người tới, nhưng là, từ mơ hồ phục sức bên trên nhìn, tuổi tác hẳn là cũng không lớn. Hàn Húc xuất hiện, lập tức đưa tới ba đạo độn quang chú ý bọn hắn tại khoảng cách Hàn Húc 3-5 dặm hai bên vị trí ngừng lại, xa xa nhìn lại. Hàn Húc cười lạnh. Sau lưng cánh chấn động, lập tức hướng về ba người bay đi. Nhìn thấy Hàn Húc lao đến, ba tên tu sĩ lập tức giật mình, nhao nhao tế ra riêng phần mình linh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người đến người nào, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong ba người, cầm đầu nam tử một mặt cẩn thận. Ba người hai nam một nữ, đều là ngưng dương cảnh trung kỳ cảnh giới, tại cảm giác ra Hàn Húc là một ngưng dương cảnh hậu kỳ tu sĩ về sau, không phải do bọn hắn không cẩn thận đối đãi. Các ngươi thế nhưng là một gia tu sĩ. Hàn Húc không trả lời mà hỏi lại nói. Tại hạ Mộc Hoàn, chẳng lẽ các hạ cùng chúng ta Mộc gia quen biết? Quen biết? Ừ. Chẳng những quen biết, hơn nữa còn hiểu nhau đâu. Nếu là Mộc gia đệ tử, vậy cũng không có gì tốt hỏi, các ngươi hôm nay đều phải chết. Nói chữ chết thời điểm, Hàn Húc nhất há miệng, hơn trăm con thất tinh biểu trùng vừa bay mà ra, trong tay pháp quyết vừa bấm, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một thanh linh trùng cự kiếm. Cẩn thận! Cầm đầu Mộc Hoàn giật mình, tuyệt đối không ngờ rằng Hàn Húc nói động thủ liền động thủ, càng thêm không có nghĩ tới là Hàn Húc lại còn là một trùng tu, còn có thể ngưng tụ thành cự kiếm. Còn lại hai tên Mộc gia đệ tử đồng dạng sắc mặt đại biến, nhao nhao tế ra linh đao linh kiếm trước người, tùy thời chuẩn bị khu động nên chiến. Mộc Hoàn dương một tay lên, một kiện thanh quang tâm chắn xuất hiện ở không trung. Trong tay pháp quyết kết động, thanh quang tâm chắn lập tức thật nhanh tăng vọt. Khen! Thanh quang tâm chắn vừa mới đem ba người bảo vệ, linh trùng cự kiếm liền chém xuống tới. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, thanh quang tấm chắn mặt ngoài lập tức tóe lên mảng lớn thanh quang gợn sóng. Thanh quang lưu chuyển, kiếm quang lấp loé. Chỉ mấy tức công phu, thanh quang tấm chắn mặt ngoài liền xuất hiện mảng lớn vết rạn. Một màn như thế, rơi vào này Mộc gia trong mắt ba người, lập tức lộ ra này kinh ngạc thần sắc. Linh bảo, lại là linh bảo. Nhìn xem liền ngay cả cực phẩm linh khí thanh quang tấm chắn đều không thể ngăn cản linh trùng cự kiếm, Mộc Hoàn không chịu được kinh hô lên. Một màn như thế, Hàn Húc cũng tương đối ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này thành quang tâm chán, vậy mà như thế cứng rắn. Ánh mắt lạnh lẽo, đại thủ lắc một cái, giữ tinh huyền thiết liên lập tức hất lên mà ra. Hô hô phong thanh, chưa tới người, liền để Mộc gia ba người sắc mặt đột biến. Mau ngăn cản hắn. Mộc Hoàn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không biết tại sao, hắn tại đầu này xích sắt trên thân cảm thấy tử vong, cảm thấy nguy cơ, cảm thấy linh tính, cảm thấy cùng một anh luyện chế tinh quang kiếm đồng dạng uy lực. Không. Nếu nói có đồng dạng uy lực có chút nâng cao một anh này, phải nói, căn này xích sắt bên trên linh tính càng thêm linh động, càng thêm rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ người này chính là gia tộc bắt lấy người kia? Nhưng đây không có khả năng a. Không phải nói người này chân nguyên chi lực bị xóa đi sao? Không phải nói người này đã không hề có lực hoàn thủ sao? Không phải nói người này đã liền giống như người bình thường sao? Đại bá, thế này sao lại là cái gì Mỹ xóa a? Đây là để chúng ta đi tìm cái chết nha. Cứ việc Mộc Hoàn trong lòng không hiểu rất nhiều, nhưng là, hắn giờ phút này cũng không có dư thừa tinh lực để suy nghĩ những vấn đề này. Chỉ có thể toàn lực khu động thanh quang tâm chắn ngăn cản linh trùng cự kiếm. Về phần, giữ tinh huyền thiết liên hắn cũng không dám đón đỡ này, dù sao ngăn cản linh trùng cự kiếm đều đã tràn ngập nguy hiểm này, nơi nào còn có năng lực tại đón lấy càng thêm đáng sợ giữ tinh huyền thiết liên a. Cho nên, hắn chỉ có thể vội vàng la lên. Để cái khác hai tên đồng tộc trợ giúp ngăn cản. Chương 255, bẻ gãy. Hai tên Mục gia đệ tử nghe được la lên, đồng thời lộ ra nảy cười khổ. Mặc dù bọn hắn đều là luyện khí gia tộc đệ tử, mặc dù trong tay cũng đều có một hai kiện cực phẩm linh khí, nhưng dùng khoáng thạch luyện chế cực phẩm linh khí, cũng không phải mỗi người đều có thể có, dù sao tại hải ngoại tới nói, khoáng thạch luyện chế cực phẩm linh khí vẫn là hết sức khuyết thiếu. Thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể kiên trì, tế ra mình linh đao linh kiếm nên đón tiếp lấy. Rầm rầm. Một trận xích sắt run run bên trong, Dữu Tinh Huyền Thiết liên lập tức cuốn lấy hai kiện linh khí. Sau một khắc, chỉ nghe Hàn Húc trong miệng một tiếng quát nhẹ, Dữu Tinh Huyền Thiết liên lập tức phun ra đen nhánh du mặc. Du mặc đem hai kiện linh khí khẽ quấn. Hai kiện linh khí mặt ngoài lập tức tràn dầu một mảnh, lập tức hai tên Mục gia tu sĩ không khỏi đồng thời phát ra rên lên một tiếng, bên khóe miệng trong nháy mắt tràn ra không ít vết máu. Dữu Tinh Huyền Thiết đặc thù linh tính, chính là hỏa độc ô nhiễm thần niệm chi lực. Mà hai tên Mục gia đệ tử tại không phòng phía dưới, phụ thuộc trên linh khí thần niệm chi lực, trong nháy mắt liền nhận lấy trọng thương. Nhìn thấy một màn như thế, Mục Hoàn sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Không nghĩ tới trước mặt nam tử này, thực lực vậy mà như thế cường hãn, thủ đoạn như thế sắc bén. Càng thêm để hắn buồn bực là, như vậy thương đại bá của hắn, không phải này hắn tới đây khảo vấn Hàn Húc. Thách ra đi. Mắt thấy không địch lại, Mục Hoàn lập tức làm ra chạy trối chết quyết định, dù sao ba người thực lực cùng Hàn Húc chênh lệch quá nhiều, coi như ba người liều mạng, chiến thắng khả năng cũng cực thấp. Đi. Cho tới bây giờ còn muốn đi. Hàn Húc nhất âm thanh hừ lạnh. Trong miệng kêu to cùng một chỗ, linh trùng cự kiếm lập tức tản ra mà ra. Vây quanh màu xanh quang thuẫn gặm cắn. Nguyên bản liền xuất hiện đại lượng vết dạn thanh quang tấm chán, như thế nào còn có thể trải qua ở thất tinh biểu trùng gặm cắn, màu xanh quang thuẫn lúc sáng lúc tối này mấy lần, lập tức vỡ vụn ra. Màu xanh quang thuẫn vỡ vụn một khắc này, Mục Hoàn thần niệm chi lực cũng nhận này trọng thương. Kể từ đó, Mục gia ba tên tu sĩ, vẹn vẹn vừa đối mặt liền đều hứng chịu tới trọng thương. Nguyên bản Mục Hoàn không khai hô hai người khác, còn có năng lực đào thoát, thế nhưng là, tại Hàn Húc đống nhiên nổi lên một khắc này, Mục Hoàn chẳng những nhận lấy trọng thương, mà lại, tại thời khắc này, thần trí đều xuất hiện một tia hoảng hốt. Ngay tại Mục Hoàn tinh thần hoảng hốt trong chốc lát, hơn trăm con thất tinh biểu trùng đã đánh tới. Mục Hoàn mặc dù có chút thực lực, nhưng là, ở đây tấn manh tấn công dưới, cũng không kịp phản ứng. A một tiếng hét thảm về sau, trong nháy mắt liền bị hơn trăm con thất tinh biểu trùng bao vào. Hai gã khác Mục gia tu sĩ gặp đây, lập tức bị dọa đến hồn bay lên trời. Không kịp lẫn nhau chào hỏi, liền riêng phần mình sử xuất bú sữa mẹ khí lực, tránh thoát Dữu Tinh Huyền Thiết liên dây dưa, hướng về nơi xa bay đi. Hừ. Hàn Húc nhất âm thanh hừ lạnh. Phía sau cánh hơi chấn động, lập tức quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc tại xuất hiện thời điểm, đã đi tới nảy tên kia nam tu trước người. Trong miệng kêu to cùng một chỗ, trăm con thất tinh biểu trùng lập tức một lần nữa tập hợp một chỗ. Chói mắt hàn mang chớp động chỗ, tên này Mục gia nam tu sĩ, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cùng hét thảm một tiếng, liền bị cự kiếm chặn ngang chém thành này hai đoạn, huyết thủy nội tạng phun ra mà rơi, gây nên mặt đất một chút tiểu động vật reo hò. Giờ phút này duy nhất còn lại tên kia Mục gia nữ tu, đang nghe một tiếng này kêu thảm về sau, trong lòng sau cùng một tia hy vọng cũng thay đổi thành tuyệt vọng. Nguyên bản đã trốn ra ngàn trượng bên ngoài, cho dù trốn không thoát Hàn Húc chi thủ, chí ít cũng có thể nhiều đi ra ngoài cái 10 dặm 8 dặm. Thế nhưng là, hiện tại, nàng này chẳng những đứng tại nguyên địa, mà lại vậy mà không dám xê dịch một bước. Liền lơ lửng giữa không trung, vô cùng đáng thương nhìn xem Hàn Húc. Đại ca! Đừng giết ta! Cầu ngươi thả qua ta! Ta không biết nơi nào đắc tội ngươi này, đừng giết ta! Nhìn xem nàng này lê hoa đái vũ, khóc đã không còn hình dáng, Hàn Húc trong lòng không khỏi mềm nhũn, nguyên bản khu động linh trùng cự kiếm cũng đứng tại không trung. Ta có lời hỏi ngươi, ngươi nếu là thành thật trả lời, có lẽ, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nghe nói lời ấy, nữ tu lập tức như là gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Nhìn thấy nàng này biểu lộ, Hàn Húc biết, thời khắc này nàng này, trên tinh thần đã sụp đổ, đừng nói hỏi ít chuyện tình, giờ phút này Hàn Húc để nàng làm gì, nàng đều không dám sinh ra chút điểm kháng cự. Bất quá, dạng này càng tốt hơn, nàng này lá gan càng nhỏ, hỏi ra tình hình thực tế khả năng càng lớn. Hàn Húc phía trước, nàng này ở phía sau, mặc dù cảm giác Hàn Húc không có bất kỳ cái gì phòng bị, nhưng là, nàng này tức không dám chạy trốn, cũng không dám đánh lén. Có thể nói, thời khắc này tên này Mục gia nữ tử, tinh thần ý chí đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ cần có thể mạng sống, Hàn Húc để nàng làm gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Hai người đi vào Hàn Húc lâm thời mở trong thạch động. Hàn Húc tiện tay một chỉ, nàng này chính là run một cái. Mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Người tên là gì? Cùng Mục gia gia chủ là quan hệ như thế nào? Hàn Húc mặt âm trầm lạnh lùng hỏi. Hồi, về tiền bối, tiểu nữ tử gọi Mộc Bình, gia chủ Mộc Viễn là ta đại bá phụ.
Ừm. Ngươi tới nơi này làm gì?
Là ai để ngươi tới?
Hàn Húc khẽ gật đầu tiếp tục hỏi.
Nhị bá phụ Mộc Chân để chúng ta tới nơi này, trông coi một họ Hàn nam tử.
Ngươi biết tên kia họ Hàn nam tử sao?
Hàn Húc trong lòng âm thầm cười lạnh.
Không biết, chỉ biết là một cái rất trẻ trung người, luyện khí tư chất rất cao người.
Nữ tử lắc đầu, rụt rè nói.
Liên nhìn hướng Hàn Húc dũng khí đều không có.
Ngươi biết, Mộc gia tại người kia trên thân vơ vét vật phẩm, đều bị để ở nơi đâu sao?
Cái này ta không biết, chỉ nghe nói xong giống như là được thu vào này trong gia tộc trong bảo khố.
Còn việc này là thật là giả, tiểu nữ tử thật không biết.
Đem các ngươi Mộc gia phòng ngự, gian phòng, phòng bảo tàng vị trí đều vẽ ra cho ta, chỉ cần ngươi không gạt ta, ta liền sẽ không giết ngươi.
Ngươi như gạt ta.
Hừ hừ.
Không dám, không dám, ta cái này họa, liền họa.
Hàn Húc hừ lạnh một tiếng, không chịu được lại đem nàng này dọa đến một trận run rẩy.
Tại bên hông lấy ra một viên ngọc giản, liền vì Hàn Húc khắc lục nổi lên Mộc gia đại viện cấu tạo.
Cùng nàng này khắc lục tốt Mộc gia địa đồ về sau, Hàn Húc không khỏi trầm ngâm.
Nàng này đã bị sợ vỡ mật, giữ lại cũng vô dụng.
Giết.
Nhìn bộ dáng lại có chút đáng thương.
Nhất thời đến để Hàn Húc làm khó.
Mười mấy hơi thở về sau, Hàn Húc thừa này nữ không chú ý, một cái cổ tay chặt chém vào này nàng này sau trên cổ, nàng này nghẹo đầu liền ngất đi.
Miệng rộng mở ra, một con thất tinh biểu trùng vừa bay mà ra, bấm tay một điểm, này biểu trùng liền linh quang lóe lên, chui vào nàng này trong mi tâm.
Sau một khắc, Hàn Húc trong miệng nói lẩm bẩm, cùng sử dụng chân nguyên chi lực ngưng tụ ra từng đạo pháp quyết thủ ấn đánh vào nàng này mi tâm.
Chính là Hàn Húc sử dụng qua nhiều lần tan hồn chi thuật.
Có này bản mệnh linh trùng chế ước, Hàn Húc cũng không tiếp tục sợ nàng này phản loạn.
Lại nói, cũng chỉ có ở đây nữ ý chí hoàn toàn sụp đổ phía dưới, Hàn Húc mới dám làm như thế, đổi lại những người khác, chỉ sợ còn chưa chờ tan hồn thành công, nàng này cũng đã hồn phi phách tán, chỉ có không chống cự, không kháng cự, mới có thể cùng linh trùng hồn phách rất tốt tương dung.
Chương 256, Nữ Nô.
Ước chừng một nén nhang tả hữu, nàng này chấn động toàn thân, chậm rãi mở hai mắt ra.
Thấy rõ trước mặt là Hàn Húc lúc, liền vội vàng đứng lên quỳ rạp xuống đất.
Tỷ nữ Mộc Bình bái kiến chủ nhân.
Ừm.
Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết thân phận của ngươi bây giờ, ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng sinh ra phản bội chi tâm, nếu không, ngươi sẽ đau đến không muốn sống.
Đúng vậy chủ nhân, nô tỷ sinh là chủ nhân người, chết là chủ nhân quỷ, tuyệt đối không dám có phản bội chi tâm.
Lời gì?
Nghe có chút khó chịu, nhưng là, Hàn Húc cũng không nói thêm gì, dù sao hiện tại nàng này, một nửa là linh hồn của con người, một nửa khác, thì là thất tinh biểu trùng linh hồn.
Liên như là Vu Hoàn Đại Lục ở bên trên những này nhân tộc đệ tử đồng dạng.
Đều có chút dị dạng, có chút nửa người nửa trùng tồn tại.
Mấy ngày về sau, Huyền Tinh thành nội, một nhà cửa hàng bên trong xuất hiện một trên mặt một nửa mặt nạ màu bạc nam tử, ở đây người bên người, thì có một dáng người cao gầy, thân thể thướt tha thành mặt nạ quỷ nữ tử.
Hai người vừa mới đi vào cửa hàng, liền thẳng đến bán ra linh khí quầy hàng đi đến.
Hai vị tiền bối, không biết có gì cần.
Nhân viên phục vụ nhìn xem trong lòng hai người hơi kinh hãi.
Nhưng vẫn là cố nặn ra vẻ tươi cười, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi.
Ta có một kiện linh khí yếu xuất thụ, đem các ngươi của điếm chủ gọi tới.
Nam tử thanh âm có chút khàn giọng, nghe vào khô khốc cầm vang.
Cái này,
còn xin tiền bối thứ lỗi, của điếm chủ bệ bộn nhiều việc, nếu chỉ là phổ thông linh khí, tại hạ liền có thể giám định.
Nhân viên phục vụ một mặt khó xử cười làm lành nói.
Cũng tốt.
Dưới mặt nạ nam tử một tiếng cười khẽ.
Sau đó hướng về phía sau lưng nữ tử nói. Vô tình, ngươi cho bọn hắn làm mẫu một chút.
Vâng thưa chủ nhân.
Tên là Vô Tâm nữ tử lật tay một cái, một con màu đỏ vòng tròn xuất hiện ở trong tay.
Đem nàng nhẹ nhàng ném đi, màu đỏ vòng tròn lập tức lơ lửng tại này không trung.
Bấm tay một điểm, màu đỏ vòng tròn trong nháy mắt tựa như cùng nghe hồng, trong nháy mắt quang hoa lấp lóe. Sau đó, một con mini hỏa hồng chim nhỏ hư ảnh xuất hiện ở không trung.
Hô!
Chim nhỏ chu cái miệng nhỏ, một sợi hỏa diễm phun tại vòng tròn phía trên.
Màu đỏ vòng tròn mặt ngoài, trong nháy mắt liền phóng xuất ra mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, đồng thời, vòng tròn mặt ngoài, cũng phun ra tấp hơn hai bên ngọn lửa, cháy hương hực, cùng Na Cha phong hỏa luân có chút tương tự.
Nóng bỏng khí lãng, chim nhỏ kêu khẽ, lập tức đem cửa hàng này tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới.
Linh!
Linh bảo!
Tiền bối, vãn bối nhưng từng nhìn lầm.
Điếm tiểu nhị một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên.
Không đúng, nếu như vãn bối không có nhìn lầm. Hai vị tiền bối cảnh giới hẳn là ngưng dương cảnh.
Mà ngưng dương cảnh có thể khu động linh bảo, ngoại trừ huyết mạch linh bảo bên ngoài còn không đợi Hàn Húc đáp lại,
như thế điếm tiểu nhị liền bản thân phủ định này. Chẳng lẽ là, ngươi biết liền tốt, không cần nhiều lời để tránh gây cho người chú ý. Hàn Húc ánh mắt lạnh lẽo, bất mãn nói. Cái gì không muốn gây cho người chú ý, rõ ràng chính là nghĩ gây cho người chú ý, không phải, cũng không cần đem thanh thế làm to lớn như thế, đem ánh mắt mọi người, đều hấp dẫn tới. Là vãn bối sai, vãn bối cái này mời của điếm chủ ra. Nói xong, điếm tiểu nhị vội vội vàng vàng gọi qua một đồng bạn, liền hướng cửa hàng đằng sau đi đến. Sau một nén nhang, một nam một nữ hai người không coi ai ra gì đi ra ngoài. Ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán hai người này thân phận lúc, đi ra cửa nữ tử không cẩn thận, va vào một phát cửa hông. Kết quả, ống tay áo bay lên một khắc này, ánh mắt người tốt lập tức phát hiện, tại ống tay áo bên dưới, vậy mà tú này một cái mộc chữ. Mộc ra. Một người tu sĩ, khi nhìn rõ ống tay áo chữ nhỏ lúc, không khỏi kinh ngạc kinh hô ra. Cái gì? Ngươi nói vừa mới hai người kia là Mộc gia người. Cái này? Làm sao có thể? Cái này có cái gì không thể nào? Ngươi không thấy được, vừa mới nữ tử kia ống tay áo, thêu lên một cái Mộc chữ sao? Thấy được, thế nhưng là họ Mộc thì thôi đi, ngươi làm sao sẽ biết, kia là Mộc gia người? Ta làm sao không biết, ta liền ở tại Mộc gia đối diện, luôn có thể nhìn thấy Mộc gia người ra ra vào vào, ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết? Cái trước có chút bất mãn nói. Nha! Nguyên lai là láng giềng, có thể coi là như thế, ngươi cũng không thể như thế khẳng định đi. Nàng này mang theo mặt nạ, ta đích xác thật không dám khẳng định, nhưng là, Mộc gia Mộc chữ là có đặc điểm. Đặc điểm? Ngươi quan sát đến vẫn rất tỉ mỉ, nói một chút, có cái gì đặc điểm? Mộc gia Mộc chữ, ba điểm thủy là mang theo gợn sóng trạng, như là ba đóa bọt sóng nhỏ. Các ngươi thấy rõ hồi ức một chút, nhìn xem ta nói chính là có phải có sai. Ai nha? Khoan hay nói, vừa mới nữ tử kia ống tay áo một chữ, quả nhiên có chút đặc điểm. Ừm, muốn nói như vậy cũng là rất có thể. Các ngươi nghĩ, trước một đoạn mục ra dựa vào cái gì rút đến luyện khí giải thi đấu thứ nhất, không phải liền là dựa vào hai kiện có thể so với cổ linh bảo tồn tại linh bảo chiến thắng sao? Nói có lý a. Thật không biết cái này mục ra đi này cái gì vận khí cất chó, vậy mà có thể tìm tới luyện chế cổ linh bảo linh tài. Ngay tại những này người đàm luận thổn thức thời điểm, vừa mới một nam một nữ lại một lần đi vào một nhà cửa hàng. Lần này, đồng dạng lấy ra một kiện kích hình cổ linh bảo. Cũng vẫn đưa tới người bên ngoài chú ý, đồng thời, lần này liên động làm đều không có đổi, vẫn là đâm vào cửa hông bên trên, lộ ra ống tay áo bên trên một chữ. Việc này liên tiếp phát sinh, bất quá vừa giữa trưa, liền phát sinh này nhiều lên. Cứ như vậy, hơn phân nửa huyền tinh thành lập tức quanh động. Phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận. Có nói đây là đùa ác, có nói đây là Mộc gia đắc tội người nào, cố ý vu oan hãm hại. Có nói cái này Mộc gia xác thực khả nghi. Tóm lại cái gì cũng nói. Nhưng vô luận là loại thuyết pháp nào, không thể nghi ngờ đều đem Mộc gia đẩy lên này nơi đầu sóng ngọn gió. Mà khởi đầu người thực hiện không cần phải nói, chính là Hàn Húc cùng Mộc Bình hai người. Làm những chuyện này, Mộc Bình khó tránh khỏi sẽ có chút dãy rủa, nhưng là, đương nàng mỗi lần trong lòng sinh ra phản loạn thời điểm, toàn thân lập tức sẽ dẫn phát kim châm kịch liệt đau nhức, loại kia đau nhức sâu tận xương thủy, xâm nhập linh hồn, để ngay cả chết năng lực đều không có. Tại trải qua mấy lần dạng này tra tấn về sau, nàng này rốt cục đem còn sót lại kia một điểm không đành lòng ném đến lên 9 tầng mây đi. Chủ nhân, ngươi không sợ chúng ta bị theo dõi sao? Hai người đi vào một nhà tương đối yên lặng khách sạn về sau, Mục Bình nhỏ giọng hỏi. Theo dõi? Yên tâm đi. Đẳng cấp cao, sẽ không làm theo dõi sự tình. Coi như phát hiện chúng ta, cũng hơn nửa lại phái một chút môn hạ đệ tử theo dõi. Mà như đẳng cấp thấp, theo dõi chúng ta, chính là tự tìm đường chết. Hàn Húc hử một tiếng nói. Như thế rêu rao, hai người hành tung làm sao lại không có người chú ý, chỉ là, chính như Hàn Húc nói như vậy, đẳng cấp cao, tuyệt đối sẽ không làm loại này theo dõi sự tình. Mà đẳng cấp thấp, Hàn Húc đã khu động linh trùng giải quyết 4-5 cái này. Là, chủ nhân thực lực nghịch thiên, cho dù là nguyên dương cảnh tu sĩ, đều chưa hẳn là chủ nhân đối thủ. Ngươi biết liền tốt, như lại có dị tâm, cũng đừng trách ta không cứu ngươi. Chương 257, hung lưu gợn sóng. Nô tỳ không dám, nô tỳ thề, cũng không dám lại có chút dị tâm. Mục Bình thề thề nói. Hừ, lượng ngươi cũng không dám. Đi thôi, chúng ta đi vào. Nói xong Hàn Húc đẩy ra gian phòng, đi vào khách phòng bên trong. Sau khi vào nhà, Mục Bình tranh thủ thời gian đưa qua khăn nóng, cho Hàn Húc lau mặt, sau đó rót một chén trà nóng về sau, lặng lẽ lui ra ngoài. Nhìn xem Mục Bình thon thả bóng lưng, Hàn Húc không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Chưa từng có bị người hầu hạ qua, loại cảm giác này thật rất không tệ. Tại mấy ngày nay trong khi chung, Mục Bình từng có qua nhiều lần ôm ấp yêu thương,
đều bị Hàn Húc mặt lạnh lấy cự tuyệt. Cứ như vậy, để nàng này chẳng những càng oan, đồng thời, đối Hàn Húc lòng kính sợ thì càng dày đặc. Thu hồi tâm tư về sau, Hàn Húc đẩy ra khách sạn cửa sổ, hướng về xa xa một tòa đại viện tường cao nhìn lại. Hàn Húc chọn khách sạn này, mặc dù chết tránh, nhưng là vị trí lại vô cùng tốt, mở ra khách phòng cửa sau, liền có thể nhìn thấy một gia đại viện, mặc dù không cách nào dòm toàn cảnh, nhưng, không nên quên này, giờ phút này Hàn Húc đã thu hồi toàn bộ vật phẩm, mà vật phẩm bên trong tự nhiên có theo dõi đại thần cụ không chúc trùng. Có này trùng tồn tại, cho dù ngồi tại bên trong khách sạn, một gia tất cả mọi người nhất cử nhất động, cũng toàn bộ đều tại Hàn Húc trong khống chế. Đứng ở phía sau cửa sổ phụ cận, Hàn Húc hai mắt khép hờ, tinh tế cảm ứng đến mỗi một cái không chúc trùng vị trí. Đột nhiên, Hàn Húc thần sắc hơi động một chút, đứng yên ở nguyên địa không nhúc nhích. Giờ phút này, tại Mục gia bên trong đại sảnh, Mục Chân Mục Viễn chính thương lượng cái gì, lẫn nhau sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Nhị đệ, cha thế nào? Mục Viễn sắc mặt tâm trầm, thanh âm khàn giọng, một bộ lao tâm lao lực bộ dáng. Còn không có đầu mối, ta đã liên lạc qua theo dõi hai người một chút thế lực, thế nhưng là, tất cả mọi người gặp cùng một loại tình huống, đó chính là người truy đuổi, đều lặng yên không tiếng động bị người giết chết. Mục Chân lắc đầu nói. Ồ, nói như vậy, chính là một điểm manh mối cũng không có thật sao? Mục Viễn không tin hỏi. Cũng không thể nói không có, tất cả tử vong đệ tử có một cái cộng đồng đặc điểm. Đều bị hút thành người khô. Người khô? Chẳng lẽ là cương thi? Cái này, đây không có khả năng à, giữa ban ngày, dạng gì cương thi dám ở huyền tinh thành Dương Ai? Mục Viễn sững sờ, hơi kinh ngạc mà hỏi. Không, không phải cương thi, trên người bọn họ vết thương có rất nhiều, mà lại cũng không phải cương thi răng nanh tạo thành. Càng giống là một loại nào đó không biết tên côn trùng. Côn trùng. Hấp huyết côn trùng. Đây là có chuyện gì? Mục Viễn có chút mê mang, hắn chỉ hiểu được luyện khí tu luyện, đối côn trùng là nhất khiếu bất thông. Phải. Chính là một loại nào đó hấp huyết côn trùng. Chỉ là, tạm thời còn không cách nào phán đoán là cái gì côn trùng. Ngươi nhưng tìm qua những cái kia trùng tu, dám định qua. Mục Viễn trầm ngâm một chút hỏi. Hỏi qua mấy người, thế nhưng là, bọn hắn thuyết pháp không đồng nhất. Đây cũng là khó mà xác định là cái gì côn trùng nguyên nhân chủ yếu. Ừm, như thế nói đến, manh mối này đã đoạn mất. Mục Viễn nhướng mày mà hỏi. Là như vậy. Mục Chân bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, những chuyện này để những đệ tử kia đi làm, hiện tại ngươi trước dặn dò xuống dưới, để Mục Anh mấy người bọn hắn, đem ra tộc phòng bảo tàng bên trong vật liệu còn có linh khí đều chuyển di ra ngoài. Còn có, bọn hắn sau khi ra ngoài, cũng đừng tại trở về này. Thẳng đến triệt để an toàn sau này hay nói. Ồ! Đại ca! Ngươi cái này có ý tứ gì? Mục thật hơi sững sờ nói. Có ý tứ gì? Ngươi không thấy được chẳng lẽ còn không có cảm giác đến sao? Cả tòa huyền tinh thành đều tại hung lưu gợn sóng. Lần này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều gia tộc không chịu nổi tịch mịch, muốn đối chúng ta động thủ. Cái này! Không thể nào! Chúng ta lại không đối bọn hắn làm cái gì? Tại sao muốn đối với chúng ta động thủ? Mục Chân nghẹn họng nhìn chân chối, nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Hắc hắc, thật sự là báo ứng a. Lúc trước chính là chúng ta ngấp nghé tiểu tử kia bảo vật cùng bí thuật, vừa mới động sát tâm, bây giờ tốt, đến phiên chúng ta giấu trong lòng trọng bảo này, ngươi cho rằng những đại gia tộc kia thế lực lớn, liền sẽ không đối với chúng ta động sát tâm sao? Mục Chân nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, ánh mắt cũng dị thường phức tạp. Mục Chân trầm mặc hơn nửa ngày, lúc này mới cười khổ một cái nói, tốt a. Ta cái này phân phó anh nhi bọn hắn, mang theo gia tộc bảo tàng tiến về Thiên Hắc đảo. Đúng rồi, tiểu tử kia ngực mặt dây chuyền, ngươi nhưng có phát hiện gì? Mục Viễn đột nhiên đổi đề tài. Xa xa Hàn Húc tim bỗng nhiên siết chặt. Không có, kia mặt dây chuyền nhìn qua chính là một khối ngân thạch, vô luận là đao đũa phòng thai bổ, vẫn là hỏa luyện nước thấm, đều không có chút nào biến hóa, liền phảng phất cũng chỉ là một khối tương đối tảng đá cứng rắn mà thôi. Hừ, không có khả năng, nếu chỉ là đá bình thường. Đao búa phòng thai bổ đã sớm làm vụn vật này, nếu chỉ là đá bình thường, tiểu tử kia sẽ đem nó giấu ở ngực sao. Dạng này, ngươi nói cho anh nhi bọn hắn, đến này Thiên Hắc đảo, thủ tiểu tử kia tinh huyết thử một chút, nhìn xem sẽ có hay không có hiệu quả gì. Việc này vẫn là từ ta tự mình đi làm đi. Mục Chân trầm ngâm một chút nói. Không thể. Bây giờ chúng ta Mục gia đã ở vào này nơi đầu sóng ngọn gió, khẳng định có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi chúng ta đây. Như anh nhi bọn hắn rời đi. Có lẽ còn có thể thoát khỏi theo dõi, nếu ngươi ta rời đi, nói không chừng những cái kia chân dương cảnh tồn tại, cũng có thể xuất thủ. Mục Viễn lắc đầu nói. Cái gì? Chân dương cảnh tồn tại, không đến mức đi. Mục Chân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Đây là tình huống như thế nào, làm sao có một loại hẳn phải chết cảm giác?
Ngay tại lúc đó, tại Huyền Tinh Thành một tòa tinh mỹ đại viện bên trong, ba tên lão giả tóc trắng ngồi đối diện nhau, lẫn nhau tương vọng ánh mắt tràn đầy một tia ngưng trọng.
Thúc tổ, ngươi xem chúng ta muốn hay không đem Mộc gia người trộm tới hỏi một chút. Đám kia tài liệu nơi phát ra, số lượng, cùng với khác một vài thứ.
Hừ, muốn ta nói, phí nhiều như vậy kình làm gì? Trực tiếp đem Mộc gia tiêu diệt. Lần lượt hỏi, ta cũng không tin hỏi không ra đến thứ gì.
Ở giữa lão giả tóc trắng nghe vậy lắc đầu, hai người các ngươi vẫn là như vậy xúc động.
Đã việc này đã dư luận xôn xao, ngươi cho rằng cái khác hai nhà liền không có chúng ta tâm tư như vậy.
Chỉ bất quá, bọn hắn giống như ta, đồng dạng kiêng kỵ lấy đối phương, cho nên, vừa mới không thể công khai đi Mộc gia.
Chỉ có thể âm thầm sử dụng chút thủ đoạn.
Thúc tổ dạy phải, cửu nhi thủ giáo.
Đi thôi, an bài một ít nhân thủ giám thị Mộc gia, không muốn buông tha Mộc gia mỗi người.
Yên lặng theo dõi kỳ biến, lão phu cảm giác, nhất định sẽ có chuyện phát sinh.
Là, thúc tổ, chúng ta nhất định sẽ không để cho một cái Mộc gia người lọt lưới.
Một tên khác lão giả tóc trắng gật đầu đáp.
Cùng ba gia tộc Lam gia, thời khắc này mặt khác hai nhà Tuân gia, Hoàng gia đồng dạng trải qua một phen thảo luận qua về sau, an bài rất nhiều nhân thủ, đem tất cả Mộc gia người, toàn bộ giám sát.
Ngoại trừ tam đại gia tộc bên ngoài, còn có gia tộc khác đồng dạng làm an bài, đều nghĩ tại cái này trong hỗn loạn đạt được một tia lợi ích.
Chương 258, Truy Tung.
Ngay tại Huyền Tinh Thành rất nhiều gia tộc đều trong bóng tối chuẩn bị thời điểm.
Nam ở trên giường khép hở hai mắt Hàn Húc, đột nhiên đứng lên.
Ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Mộc gia lộ ra này một tia nụ cười thản nhiên.
Chờ nhiều ngày, rốt cục nên đón thời cơ tốt nhất.
Giờ phút này, tại Mộc gia phòng bảo tàng phụ cận có hai tên Mộc gia đệ tử, tới lúc gấp rút vội vã đi tới.
Anh ca, lần này gia tộc cũng chỉ để chúng ta hai cái trở đi nhóm này linh tài, không cảm thấy quá trò đùa sao?
Trò đùa.
Mộc Lâm, ngươi may mắn đi thôi.
Ngươi biết không?
Bây giờ gia tộc đã đến cực kỳ nguy hiểm tình trạng, nếu không phải ngươi ta đều rất được hai vị bá phụ khí trọng, cơ hội này có thể lưu cái chúng ta.
Ngươi nằm mơ đi thôi.
Cực kỳ nguy hiểm.
Ta làm sao không có cảm giác đến?
Tên là Mộc Dừng nam tử kinh ngạc hỏi.
Hừ. Ngươi cả ngày ngoại trừ tu luyện chính là luyện khí, ngay cả đại môn đều không ra một bước, ngươi có thể biết cái gì?
Mộc Anh tức giận nói.
Được rồi. Anh ca ngươi đừng nói ta này có thể chứ, ngươi biết, ta chính là không muốn đi ra ngoài, không nguyện ý cùng người kết giao, ta liền thích một người buồn bực trong phòng tu luyện, luyện khí.
Tốt, ta cũng lười nói ngươi, chúng ta nhanh lên một chút, đại bá bọn hắn đã sai người đem bảo vật chỉnh lý tốt này, một hồi, chúng ta cưới gia tộc truyền tống trận ra ngoài.
Nhớ kỹ, truyền tống hoàn tất về sau, lập tức lên đường tiến về Thiên Hắc Đảo, trên đường tuyệt đối không thể trì hoãn, ngươi như lại lười nhác, cũng đừng trách ta biết không.
Một anh ánh mắt nghiêm khắc dặn dò.
Tốt, ta đã biết. Ta cũng không phải tiểu hải tử, dài dòng cái gì.
Hiển nhiên Mộc Lâm bị Mộc Anh lấy răn dạy khẩu khí răn dạy có chút bất mãn.
Hai người vừa nói, vừa đi tiến vào Mộc gia mật thất.
Ngay tại hai người bước vào mật thất một khắc này, ai cũng không có chú ý tới, tại hai người trưởng bảo bên trên, riêng phần mình rơi lên trên này một con cây gậy trúc giống như quái trùng.
Mà xa xa Hàn Húc, thì lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên.
Lấy đi Hàn Mỗ đồ vật. Hàn Mỗ để các ngươi trả lại gấp đôi.
Đã người ta có truyền tống trận, Hàn Húc cũng không có đang theo dõi cần thiết, chỉ chờ truyền tống về sau, trực tiếp bằng vào cùng không chúc trùng tâm thần liên hệ tìm tới hai người, giết chết hai người chính là.
Bất quá, dù vậy, thời khắc này Hàn Húc cũng không muốn nhàn rỗi, hắn chuẩn bị tại cho Mộc gia thêm vào một mồi lửa, đem vây quanh ở Mộc gia phụ cận những cái kia nhân vật khả nghi toàn bộ thanh lý mất, để tất cả gia tộc đầu mâu, toàn bộ nhắm ngay Mộc gia.
Đương nhiên, thanh lý không có nghĩa là chém giết, dù sao Hàn Húc còn không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người, không phải loại kia làm việc không từ thủ đoạn người.
Mấy canh giờ về sau, sắc trời đêm hắc, Mộc gia đại viện phụ cận trong một cái hẻm nhỏ, một đầu đội mũ rộng vành, người mặc che đậy bảo lão giả, chỉ cảm thấy cái cổ có chút tê dần, sau đó, liền một đầu mới ngã trên mặt đất.
Một nam tử thân hình lóe lên, đem lão giả nắm lên hất lên, ném vào sắt vách một nhà trong sân.
Sau đó, mình cũng đi theo chui vào tiểu viện. Không cần phải nói, người này chính là đầu đội mặt nạ, ra cho Mộc gia chế tạo phiền phức Hàn Húc.
Một thanh cốt châu lăng vẩy vào bốn phía, trong tay pháp quyết vừa bấm.
Một mảnh linh quang chớp động về sau, một mảnh gợn sóng dập dờn mà lên.
Mấy tức về sau, gợn sóng tối sầm lại, lão giả cùng vụ quang đồng thời biến mất không thấy.
Chính là Hàn Húc tại chiến trường trong di tích đạt được ba quang hoành văn trận.
Đương nhiên, đây chỉ là phiên bản đơn giản hóa.
Nhưng, dù vậy, không có thể so với chân dương cảnh thần niệm chi lực. Cũng đừng hòng phát hiện lão giả tồn tại.
Mà lão giả này thì bị Hàn Húc mua được một loại gọi là Thiên Nhật Túy thuốc tê mê choáng, không nói ngàn ngày đi.
chí ít trong vòng 10 ngày, lão giả này là không tỉnh được. Mà có này 10 ngày thời gian, đủ để đối Mộc gia cấu thành đả kích chí mạng. Chén trà nhỏ về sau, lại một người trung niên hán tử vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Bắt trước làm theo. Chỉ dùng hơn một canh giờ thời gian, Hàn Húc liền lợi dụng không trúc trùng, cốt châu lăng, phiên bản đơn giản hóa ba quang hoành văn trận, đem hơn 20 tên từng cái thế lực giám thị Mộc gia người, toàn bộ giải quyết hết. Làm xong những này, Hàn Húc một lần nữa về tới mình khách phòng bên trong. Không đợi bao lâu, liền nhìn thấy một đạo yêu ớt cột sáng phóng lên tận trời, chỉ ở không trung chợt lóe lên, liền biến mất ở này phía chân trời xa xôi. Hàn Húc ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, liền bay ra khách sạn. Trong miệng khẽ nhúc nhích về sau, một bình liền do một gian trong cửa sổ bay ra, đi theo Hàn Húc sau lưng, mượn bóng đêm, hướng lên trời bên cạnh bay đi. Ồ, một mực tại giám thị Mộc gia Hoàng Ngọc Ánh, đồng dạng phát hiện Mộc gia không ổn, chỉ là nàng khống trùng chi thuật thua xa Hàn Húc, cho nên đạt được tình báo thường thường đều là mơ hồ. Bất quá, mấy ngày nay Mộc gia phụ cận dị trạng nàng vẫn cảm giác được, nhất là tại Mộc gia đại viện có truyền tống trận khởi động một khắc này, Hoàng Ngọc Ánh tú mị hơi nhíu. Mặc dù có chỗ suy đoán, cái này Mộc gia nhất định cùng Hàn Húc có quan hệ, chỉ là, tại không phát tiếp xúc đến Mộc gia hoạch tâm bí mật thời điểm, Hoàng Ngọc Ánh có thể nói là không thu được gì. Nhưng là, hôm nay, nàng quyết định muốn đi vào Mộc gia điều tra thêm. Cũng không phải cảm thấy liền nhất định có thể tra ra nguyên nhân gì, chẳng qua là cảm thấy, cái này Mộc gia hơn nửa đêm mở ra truyền tống trận, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Căn cứ thà giết lầm không bỏ sót suy nghĩ, Hoàng Ngọc Ánh cũng tại Hàn Húc khởi hành không lâu, thu thập thỏa đáng, ẩn vào này Mộc gia đại viện. Hoàng Ngọc Ánh vừa mới chui vào Mộc gia đại viện, Mộc gia liền cảnh thanh đại tác, nhìn như bình tĩnh bề ngoài, kỳ thật lại để phòng xâm nghiêm. Người nào, đêm khuya truyền vào Mộc gia, muốn lấy như thế nào? Đứng tại, đã tới, cũng đừng nghĩ đi. May mà Hoàng Ngọc Ánh cũng không có xâm nhập nhiều ít, mắt thấy không ổn, trong miệng một tiếng yêu kiều về sau, lập tức tế ra hỏa vũ kiếm. Hướng về phía khắp nơi vòng vung lên, mảng lớn xích hồng hỏa diễm lập tức như là sóng biển quét sạch mà ra. Thân ở chỗ tối Mộc gia đệ tử, đường thanh thế thật lớn sóng lửa dọa cho này nhảy một cái, nhao nhao nhảy ra ngoài, khu động riêng phần mình trong tay linh khí tiến hành ngăn cản. Trong bóng tối bóng người lăn lư, Hoàng Ngọc Ánh cũng vô pháp thấy rõ có bao nhiêu Mộc gia đệ tử. Tú Mỹ hơi nhíu phía dưới, lập tức đằng không mà lên, thân hình chỉ ở không trung có chút lóe lên, liền biến mất ở này dưới bầu trời đêm. Không nên, trong đêm tối truyền đến Mộc gia gia chủ Mộc Viễn thanh âm. Hắn biết, dám đi vào người, nhất định là huyền tinh thành luyện khí gia tộc người, cho dù không phải tam đại gia tộc người, cũng nhất định là có chút thế lực người. Thời khắc này Mộc gia không thể hành động thiếu suy nghĩ, hết thể chỉ có thể nhẫn. Hết thể chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà Hoàng Ngọc Ánh tại phát hiện Mộc gia cũng không có đuổi theo ra đến về sau, cũng không nhịn được một trận không hiểu. Bất quá, không có đuổi theo luôn luôn chuyện tốt, mặc dù lấy nàng hiện tại năng lực, không cần e ngại bất luận cái gì một cùng giai tu sĩ, nhưng, dù sao Mộc gia thế nhưng là có hai tên nguyên dương cảnh tu sĩ. Tại đối mặt một nguyên dương cảnh tu sĩ lúc, nàng có lẽ còn có thể đào tẩu, đồng thời đối mặt hai tên nguyên dương cảnh tu sĩ lúc, cho dù Hoàng Ngọc Ánh lòng tin không nhỏ, cũng biết có thể cơ hội đào tẩu cơ hồ là không. Lặng lẽ về tới mình ở lại khách sạn, Hoàng Ngọc Ánh lâm vào buồn khổ bên trong, tiến, không vào được, ở chỗ này chờ lại lo lắng, trong lúc nhất thời lại tiến thoái lưỡng nan, vô kế khả thi. Nhưng mà Hoàng Ngọc Ánh không biết, kỳ thật hắn cùng Hàn Húc khoảng cách không đủ vạn trượng, chỉ là hai người ở lại khách sạn một cái là tại Mộc gia tiền viện, một cái là tại Mộc gia hậu viện. Mà song phương tâm tư đều đặt ở Mộc gia, cho nên chỉ làm thành hai người sượt qua người tình huống. Chương 259, đề cập cha ta làm gì? Ngay tại Hoàng Ngọc Ánh trở lại khách sạn thời điểm, cả tòa huyền tinh thành náo loạn. Dù sao thật nhiều cái gia tộc phái đi ra thám tử đều quỷ dị mất tích, cái này khiến rất nhiều gia tộc thế lực rất là kinh ngạc. Thật to gan Mộc gia, cũng dám mắt sáng đánh bạo diện sát tộc nhân ta. Người tới, lập tức tiến về Mộc gia muốn người. Chờ một chút. Gia chủ, muốn người có thể, nhưng không biết chúng ta muốn lấy lý do gì đi đòi người. Cái này... chẳng lẽ cái này ngậm bồ hòn chúng ta liền ăn chắc? Gia chủ không cần tức giận, mất tích cũng không chỉ ta Viên gia tộc người, trong này, thế nhưng là còn bao hàm tam đại gia tộc người, bọn hắn đều bất động, chúng ta cũng không tốt xuất đầu lộ diện, nếu không, chúng ta sẽ trở thành chim đầu đàn, trở thành người khác bàn đạp. Hừ, bất kể như thế nào, tăng thêm nhân thủ, nhất định phải nói cho gia tộc đệ tử, ngàn vạn phải cẩn thận. Gia chủ yên tâm, ta sẽ dặn dò xuống dưới. Như là chuyện như vậy rất nhiều, nhưng... nguyên nhân chính là có đồng dạng nguyên nhân, để rất nhiều gia tộc cũng không dám làm cái này chim đầu đàn, tất cả mọi người chỉ là yên lặng chờ tam đại gia tộc ra mặt. Mà tam đại gia tộc mặc dù cũng có người mất tích, nhưng là,
lại phảng phất người không việc gì, căn bản không có phát sinh, cũng không có hưng sư vấn tội, hiển nhiên, tam đại gia tộc muốn so bọn hắn có thể bảo trì bình thản, cũng có thể nhịn được khí. Thế nhưng là, đương Mục Viễn Mục Chân được đến này tin tức về sau, lập tức như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an, trong đêm thương nghị đối sách, nhưng cuối cùng kết quả lại là, người là giao thất ta là thịt cá, hết thảy cũng chỉ có thể xem người ta tâm tình, chỉ có thể nhìn thiên ý. Gia chủ, chúng ta đạt được này tin tức mới nhất, Mục gia lần này xem như xong đời. Làm sao? Chẳng lẽ lại có này cái gì biến hóa mới sao? Trừ ra gia chủ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chẳng những có biến hóa, hơn nữa còn hết sức kinh người. Nói nghe một chút. Vừa mới nhận được tin tức, tam đại gia tộc phi thường phẫn nộ, đã kinh động đến một chút chân dương cảnh tồn tại. Mà theo chúng ta nhãn tuyến hồi báo, đừng nhìn tam đại gia tộc mặt ngoài một mảnh yên tĩnh, kỳ thật tam đại gia tộc đã trong bóng tối liên lạc, bắt đầu thảo luận diệt trừ Mục gia về sau, lợi ích phân chia như thế nào vấn đề. Tốt. Rất tốt. Chính là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Mục gia cỡ nhỏ truyền tống trận, kỳ thật truyền tống khoảng cách cũng không xa, chỉ có vạn dặm hai bên, dù sao cỡ lớn truyền tống trận không phải dễ dàng như vậy mở ra, đồng thời, coi như có thể mở ra, thanh thế cũng tất nhiên không nhỏ. Mà nghĩ hết lượng không gây cho người chú ý, truyền tống trận quy mô, tự nhiên không thể quá lớn. Tại Hàn Húc đem tất cả nhãn tuyến toàn bộ thanh trừ về sau, Mục gia truyền tống, lựa gạt được tất cả huyền tinh thành gia tộc, cứ như vậy, chẳng những Mục Anh cùng Mục Dừng tạm thời an toàn, chính là Hàn Húc truy tung, cũng biến thành 10 phần an toàn, không cần lo lắng bị thế lực khác truy tung mà tới. Lại nói Mục Anh cùng Mục Lâm hai người chỉ cảm thấy một trận mê muội qua đi, đã xuất hiện ở một gian giản dị hang đá bên trong. Nơi này là Mục gia tiên tổ lưu lại bí mật đường hầm chạy trốn. Hang đá xây ở một tòa hoang phế trên đảo nhỏ, tứ phía toàn biển, khoảng cách huyền tinh thành chừng 1.500.000 dặm xa, khoảng cách này mặc dù không nói được đến cỡ nào xa xôi, nhưng cũng đủ để đào thoát hết thể dò xét nhãn tuyến. Hai người đi xuống truyền tống trận, thoáng sửa sang lại một lúc sau, liền đi ra hang đá, đem truyền tống trận hang đá lối ra một lần nữa che giấu một phen về sau, liền tế ra riêng phần mình linh khí, cắm đầu bay đi. Bọn hắn giờ phút này còn không biết, Mục gia một chỗ khác trụ sở bí mật Thiên Hắc đảo đã bị Hàn Húc cho hủy đi này. Hơn 10 vạn dặm lộ trình, lấy hai người năng lực cũng muốn phi hành 10 ngày qua, cho nên cho dù hai người vội vã đi đường, cũng không có khả năng một đường không ngừng ngự cụ phi hành. 5-6 ngày về sau, hai người tới này một hòn đảo nhỏ trên không, nhìn thấy trên đảo nhỏ có một mảnh nhỏ rừng cây về sau, quyết định nghỉ ngơi một chút. Nhưng lại tại hai người mới vừa tiến vào rừng cây không lâu, hai vệt độn quang như là sao băng, hướng về hòn đảo nhỏ này lao vùn vụt tới. Mục Anh cùng Mục Lâm đồng lúc phát hiện hai vệt độn quang, lập tức riêng phần mình lấy ra một chương phủ, đánh vào trên người mình. Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, hai người bốn phía đồng thời bốc khí một mảnh xương trắng ngưng tụ, lập tức hóa thành một đóa màu trắng vụ liên. Vụ liên cánh hoa mở ra, liền đem hai người bao vào. Sau một khắc, vụ quang chớp động chỗ, hai người liền cùng cái này hoàn cảnh bốn phía hòa thành một thể. Cũng không còn cách nào phát hiện hai người tung tích. Nhưng mà, ngay tại hai người thoáng an tâm, chuẩn bị khôi phục thể nội chân nguyên chi lực thời điểm, nơi xa bay tới đột quang, vậy mà thẳng đến hai người ẩn tàng rừng cây mà tới. Nhìn vị trí độ chuẩn xác, mục đích rõ ràng tính, liền phảng phất xuyên thủng này hai người bộ dạng. Hai người đồng thời liếc nhau một cái, đều tại lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh ngạc, không hiểu, còn có một tia lo lắng. Ngay tại hai người lòng mang thấp thỏm thời điểm, đột nhiên phát hiện, hai vệt độn quang bên trong một người thân ảnh, hai người vậy mà rất tin tưởng, chỉ là người này đầu đội mặt nạ, không cách nào thấy rõ dung mạo mà thôi. Nhưng lại tại hai người đều sinh lòng nghi hoặc thời điểm, một nam một nữ hai tên tu sĩ đã rơi vào này khoảng cách hai người không đủ trăm trượng vị trí. Mà tới được giờ phút này, Mục Lâm cũng không còn cách nào nhìn xuống, không chịu được hô lên. Nhị tỷ. Theo sát mà đến hai tên tu sĩ, chính là Hàn Húc cùng Mục Bình. Trên đường đi, Hàn Húc cũng không có muốn truy sát hai tên Mục gia tu sĩ sự tình nói cho Mục Bình. Cho nên, thời khắc này Mục Bình là không biết chút nào. Đông nhiên nghe nói có người kêu gọi, Mục Bình cũng bị giật nảy mình, thân hình trì trệ liền tìm kiếm khắp nơi. Chuyện của tôi VN. Mục Lâm, đừng núp đích, đừng đi ra. Đứng ở một bên Mục Anh truyền âm quát. Cái gì? Đừng đi ra. Kia là ta nhị tỷ. Nhưng một người khác chúng ta cũng không nhận ra Mục Anh nhướng mày nói. Có biết hay không rất trọng yếu sao? Chẳng lẽ đồng bào cùng một mẹ ruột thịt nhị tỷ có thể hại nàng thân đệ đệ sao? Mục Lâm lộ ra này một tia vẻ khinh thường. Nhưng, chúng ta bây giờ là gánh vác lấy toàn cả gia tộc mệnh vận cùng tương lai, chúng ta không thể không cẩn thận, ai biết ngươi nhị tỷ có phải hay không bị người này bắt cóc, cho nên, giờ phút này, cho dù là ngươi chết đi cha ruột tới, cũng không thể ra ngoài. Một anh có chút gấp, thế nhưng là hắn cũng không dám động, bọn hắn sử dụng phù tên là Bạch Liên Độn Ảnh Phù. Không thể động, khẽ động liền lộ tẩy. Một anh, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái gì ta chết đi cha ruột tới? Không đi ra, liền không đi ra, sách cha ta làm gì, có bệ. Mặc dù Mộc Lâm bất mãn hết sức, nhưng, vẫn là cố kiềm nén lại không có đi ra khỏi đến cùng Mộc Bình gặp mặt. Bạch Liên Độn Ảnh Phù hiệu quả không tệ, nếu không có thể so với Nguyên Dương Cảnh thần niệm chi lực, căn bản là không có cách phát hiện. Chỉ là, bọn hắn đánh giá quá thấp này Hàn Húc, đánh giá thấp Hàn Húc thần niệm chi lực, đánh giá thấp Hàn Húc cùng linh trùng tâm thần liên hệ. Mộc Lâm, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Nhị tỷ tại sao không thấy được ngươi? Ngay tại Mộc Dương bất đắc dĩ đáp ứng, không cùng gần trong gang tấc nhị tỷ gặp mặt lúc, phía trước trăm trượng chỗ Mộc Bình, đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Nhị tỷ, ta tại cái này Mộc Lâm nhất cười, liền chuẩn bị cất bước mà ra. Toàn cả gia tộc bên trong, mặc dù đều họ Mộc, có thể coi là đường huynh đệ, cũng không có mình thân nhị tỷ thân. Huống chi, Mộc Lâm từ nhỏ đã không có cha, chính mình cái này nhị tỷ, đối với hắn là tốt nhất. Chương 260, Mộc Lâm. Mắt thấy Mộc Bình hết thể bình thường, Mộc Lâm cũng không còn cách nào nhịn xuống không ra cùng mình nhị tỷ gặp mặt. Mộc Lâm. Nghe nói Mộc Lâm đáp lại, nhìn xem đã đáp ứng về sau, đã cất bước đi ra Mộc Lâm. Mộc Anh không khỏi khẩn trương. Sắc mặt đột biến phía dưới, vội vàng muốn ngăn cản Mộc Lâm cử động. Thế nhưng là, thời khắc này Bạch Liên Độn Ảnh Phù đã mất đi hiệu lực, tại làm gì gấp cũng đã chậm. Rơi vào đường cùng, Mộc Anh cũng chỉ đành đi theo ra ngoài. Nhị đệ, ngươi làm sao tại cái này? Mộc Bình trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh hỉ, sau đó trong lòng chính là trầm xuống. Có thể ở chỗ này nhìn thấy đệ đệ ruột thịt của mình đương nhiên cao hứng, thế nhưng là, ngẫm lại bên cạnh người, giờ phút này nhìn thấy nhị đệ của mình, coi như không phải chuyện tốt gì, mà là thiên đại tai họa. Nội tâm vừa mới nổi lên dãy rủa suy nghĩ. Hàn Húc một cái đại thủ liền rơi vào nàng trên bờ vai. Mộc Bình toàn thân run lên, lập tức cũng không dám lại sinh ra không đành lòng chi tâm. Trăm trượng khoảng cách, Mộc Lâm cùng Mộc Anh mấy bước liền đi tới. Nhị tỷ, ta cũng đang muốn hỏi ngươi đâu. Vị đại ca kia là ai, ngươi làm sao cùng với hắn một chỗ, các ngươi làm sao lại tại tới này? Mộc Lâm thủ ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Hàn Húc. Trong lòng im lặng mặc nghĩ đến, chẳng lẽ người này sẽ là tương lai mình tỷ phu? Ý niệm trong lòng vừa mới hiện lên, liền cảm giác chỗ cổ tê dần. Trong lòng kinh ngạc thời điểm, mắt tối sầm lại, lập tức mới ngã xuống đất. Mộc Lâm sau lưng Mộc Anh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nghĩ đưa tay lôi kéo Mộc Lâm thời điểm, đồng dạng cảm thấy cái cổ tê dần, mắt tối sầm lại. Sau cùng một cái ý niệm trong đầu chính là, xong. Ngay tại hai người ngã xuống đất một khắc này, Mộc Bình cũng nhịn không được nữa lệ rơi đầy mặt. Nàng biết, tiếp xuống mình nhị đệ rất có thể liền sẽ bị Hàn Húc vô tình giết chết. Phu phu một tiếng, Mộc Bình quỳ rạp xuống đất, ôm Hàn Húc đùi. Khóc cầu đạo, cầu chủ nhân khai ân, ngài để Mộc Bình làm cái gì đều có thể, chỉ cầu chủ nhân không nên thương tổn ta nhị đệ. Hàn Húc nhìn thoáng qua Mộc Bình, khẽ cau mày. Trầm ngâm sau một lát, thản nhiên nói, vung tha ngươi nhị đệ cũng có thể. Chỉ là, ngươi nhất định phải để hắn như cùng ngươi, bái ta làm chủ, nếu không. Hàn Húc nhất giơ tay, một con linh trùng túi bay ra. Trong tay pháp quyết vừa bấm, một cỗ trùng triều lập tức vừa bay mà ra. Trong miệng coi huyết cùng một chỗ, hơn 10 con thị huyết giận lập tức vừa bay mà ra, nhào vào Mộc Anh trên thân về sau, đem hắn hút thành người khô. Ta khuyên, chỉ cầu chủ nhân đừng có giết ta nhị đệ. Nhìn xem trong nháy mắt liền biến thành người khô Mộc Anh. Mộc Bình vội vàng gật đầu đáp. Ta nhưng nói cho ngươi, nếu như ngươi thuyết phục không được ngươi nhị đệ. Ngươi nhị đệ sẽ biến thành nửa người nửa trùng tồn tại, hoặc là trực tiếp liền biến thành côn trùng. Đồng thời, còn muốn gặp thế gian này thảm thiết nhất tra tấn. Ngươi nếu không có nắm chắc, còn không bằng ta để linh trùng trực tiếp giết chết hắn, dạng này, chí ít sẽ để cho hắn ít một chút thống khổ. Hàn Húc lạnh lùng cảnh cáo nói. Có thể, nhất định có thể. Mộc Bình vội vàng thề thề nói. Vì mình đệ đệ có thể sống mệnh, Mộc Bình đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Tốt ta. Xem ở ngươi gần nhất một mực tận tâm tận lực phân thượng, ta liền cho ngươi một cơ hội này, nhưng là, có thể hay không nắm chặt, liền đều xem chính ngươi này. Nói xong, Hàn Húc trong miệng còi huyết cùng một chỗ, hơn 5.000 chỉ thị huyết sắt lập tức hình thành một đóa trùng mây, đem ba người chăm chú bao khỏa tại này bên trong. Ngươi đi qua đi. Nói đến đây, Hàn Húc đi đến Mộc Anh cùng Mộc Lâm bên người, tại hai người trên thân lục lọi. Hàn Húc biết, Huyền Hoàng Ngự Linh Tháp là không cách nào thu vào túi chữ vật hoặc là chữ vật giới chỉ bên trong. Cho nên, vật này như bị hai người mang theo, nhất định là mang ở trên người. Chỉ mò tắc chỉ chốc lát, Hàn Húc liền tại Mộc Anh nội y bên trong, tìm tới chính mình một mực lo lắng Huyền Hoàng Ngự Linh Tháp.
sờ lấy trong mắt người khác là tảng đá, lại là mình mệnh căn tử tiểu tháp, Hàn Húc không nhịn được hôn lên. Thật giống như hôn yêu mến nhất nữ nhân, hôn mình thân nhất bà bối. Đem tiểu tháp lại lần nữa thắt ở lồng ngực của mình, sau đó đem Mục Lâm trên người túi chứa vật từng cái mở ra, từng cái kiểm tra Lý Diện trang trở vật phẩm. Nhị tỷ, đây là nơi nào? Ta đây là thế nào? Hoa! Mục Bình nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Mục Lâm, lập tức không nhịn được đem nàng kéo, lên tiếng khóc ồ lên. Hàn Húc lạnh lùng phủi tỷ đệ hai người một chút, sau đó liền tự mình tiếp tục kiểm tra túi chứa vật. Sau một nén nhang, ngừng lại thút thít Mục Bình đem mọi chuyện cần thiết đều giảng cho Mục Lâm. Mà Mục Lâm đang nghe qua đi, ánh mắt dị thường phức tạp. Đầu tiên là lộ ra vẻ đau lòng, sau đó liền lộ ra vẻ khinh bỉ, cuối cùng nhìn về phía Hàn Húc ánh mắt, thì tràn đầy phẫn nộ. Hỗn đản, xuất sinh, cặn bã, chỉ cần là người, làm sao có thể mẫn diệt nhân tính, làm sao có thể đối một nữ nhân hạ đến như thế ngoan thủ, mà lại thủ đoạn còn như thế tàn nhẫn. Mục Lâm nhìn về phía Hàn Húc, chính là một trận mắng to. Hàn Húc cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Nhưng là, Hàn Húc không thèm để ý, lại đem Mục Bình làm cho sợ hãi. Vội vàng che đệ đệ mình miệng, không để cho lên tiếng. Mục Lâm, ngươi điên rồi sao? Chủ nhân tha cho ngươi khỏi chết, đã là thiên đại ban ân, ngươi còn dám nhục mạ chủ nhân. Ngươi thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Toàn thân vô lực Mục Lâm, cho dù như thế nào dãy rủa, cũng không tránh thoát. Mấy tức về sau, liền đình chỉ dãy rủa, đau lòng nhìn xem Mục Bình. Hắn giờ phút này, trong lòng liền chỉ còn lại có đắng chát, tuyệt vọng, còn có một tia không cam lòng. Nhưng là kia thì phải làm thế nào đây? Bằng nhị tỷ miêu tả, còn có xúm lại bên cạnh mình từng cái giữ tợn yêu trùng, mình liền không có chút nào năng lực phản kháng. Nhị tỷ, ngươi chịu khổ, ngươi giết ta đi. Ta là sẽ không phản bội gia tộc. Mục Lâm đối lấy Mục Bình nói, trong giọng nói không có hận, không có oán, chỉ có mọi loại không đành lòng. Nhị đệ, ngươi là tỷ thương yêu nhất người, tỷ làm sao có thể hạ thủ được a? Mục Bình lại một lần nữa lên tiếng khóc ồ lên. Vậy ta liền tự sát. Mục Lâm cắn răng nói. Thế nhưng là, hắn hiện tại toàn thân bất lực, ngay cả tự sát năng lực đều không có. Tự sát. Tốt. Hàn Mỗ Thành toàn ngươi xa xa Hàn Húc, ngay cả cũng không ngẩng đầu, giương một tay lên, một thanh mới luyện chế có thể so với linh bảo linh khí vứt ra tới. Ồ. Đây là nhặt lên trên đất linh khí, Mục Lâm lộ ra nảy vẻ kinh ngạc. Đây là chủ nhân tiện tay luyện chế. Chỉ có thể coi là thấp kém phẩm một bên Mục Bình lộ ra này một tia khâm phục. Thành Hàn Húc nữ nô, Hàn Húc cũng không có cố ý phòng bị Mục Bình, tại luyện khí thời điểm, Mục Bình từng thấy tận mắt, một kiện hết sức phổ thông vật liệu luyện khí, bị Hàn Húc ba làm hai làm, liền biến thành có thể luyện chế linh bảo linh tài. Nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn Hàn Húc luyện khí thời điểm, Mục Bình thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Đương Hàn Húc luyện chế nhiều, Mục Bình nhìn chết lặng, cũng liền không lấy làm lạ này. Sư phụ, ngươi làm sư phụ ta đi. Mục Lâm nhìn xem trong tay linh khí hai mắt tỏa ánh sáng, vừa mới cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục, thà bị gãy chứ không chịu cong giống như cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chương 261, Mục gia hủy diệt. Hàn Húc nghe vậy sững sờ, khoe miệng kéo lên một tia trào phúng độ cong. Không nghĩ tới gia hỏa này chuyển biến nhanh như vậy, vừa mới còn thà chết chứ không chịu khuất phục đâu, hiện tại quay người liền muốn bái mình vi sư. Có thể coi là hắn có thể buông xuống cửu hận, bái Hàn Húc vi sư, nhưng là... Hàn Húc nhưng không có tâm tình gì thu hắn làm đồ đệ. Nhị đệ, ngươi nói cái gì đó? Chủ nhân làm sao lại thu ngươi làm đồ, có thể buông tha ngươi đã coi như là chủ nhân khai ân. Nghe tỷ mà nói, bái chủ nhân làm chủ đi. Nhìn thấy Hàn Húc nụ cười dễ cận, Mục Bình trong lòng giật mình, vội vàng lần nữa khuyên bảo. Được, bái ngươi làm chủ đúng không? Chỉ cần ngươi có thể dạy ta luyện khí, ngươi muốn ta làm gì đều thành. Mục Lâm phảng phất không có trường tâm, căn bản nhìn không ra lông mày cao mắt thấp. Căn bản nhìn không ra Hàn Húc căn bản không có thu đồ ý tứ. Nhìn thấy đệ đệ của mình không dành thế sự, Mục Bình vô cùng sốt ruột, tại nàng nghĩ đến, Hàn Húc không giết đệ đệ của mình đã coi như là không tệ, đang còn muốn Hàn Húc nơi đó học được luyện khí bản lĩnh, cái này căn bản liền không có khả năng, cái này căn bản là hy vọng xa vời. Tốt, ta cũng không có thời gian cùng ngươi tại cái này dây dưa không ngớt, không chịu tan hồn đúng không? Vậy ta liền trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên. Hàn Húc kéo dài ngữ khí nói. Tây Thiên. Đó là cái gì địa phương, ta nguyện ý đi, chỉ cần ngươi dạy ta luyện khí, đi nơi nào đều thành. Mục Lâm tự nhiên không biết Hàn Húc ý tứ, thế nhưng là tâm thần cùng Hàn Húc có một tia liên hệ Mục Bình lại biết, thời khắc này Hàn Húc, đã động sát ý. Chủ nhân, chủ nhân. Cầu ngươi thả qua nhị đệ, nô tỳ làm trâu làm ngựa đều được, liền cầu chủ nhân khai ân. Mục Bình nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, quỳ trên mặt đất dập đầu không thôi. Nhìn xem Mục Bình khóc ròng ròng bộ dáng, Hàn Húc thanh âm lạnh dần. Vô tình. ngươi vẫn là hữu tình, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta trừng phạt ngươi sao?
Vô tình không dám, nhưng, đệ đệ đã xem như ta thân nhân duy nhất này.
Cầu chủ nhân khai ân.
Tốt ta.
Vô tình chưa hẳn vô tình, hữu tình chưa chắc có tình.
Sinh tử liền từ đệ đệ ngươi mình quyết định đi.
Vừa mới nói xong, Hàn Húc liền chậm rãi đi tới.
Chủ nhân.
Một bình ở trong lòng cảm giác được, Hàn Húc đã tâm ý đã quyết, cho nên, lần này cứ việc lên tiếng cũng không dám cản trở.
Nhìn xem Hàn Húc đi tới, Mộc Lâm cũng không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại khát vọng nhìn xem Hàn Húc.
Hàn Húc hơi sững sờ, nhưng chỉ là hơi do dự một chút, liền một quyền đập vào Mộc Lâm trên cổ.
Mộc Lâm lên tiếng cũng không có lên tiếng ngất đi, Hàn Húc há mồm phun ra một con thất tinh linh trùng.
Ngón tay một điểm, linh trùng liền phù một tiếng vỡ ra.
Một trận pháp quyết thủ ấn đánh ra, liền bắt đầu thi triển tan hồn chi thuật.
Hàn Húc từng có thả Mộc Lâm nhất ngựa suy nghĩ, nhưng là hắn cũng biết, nếu đem đặt ở bên người, nhất định phải có tuyệt đối an toàn bảo hộ, cho nên, hắn nhất định phải hạ quyết tâm, cho dù là Mộc Lâm cùng linh trùng không cách nào dung hợp, cuối cùng Mộc Lâm linh hồn bị linh trùng hồn phách thôn phệ, hắn cũng nhất định phải làm như vậy.
Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, Mộc Lâm cùng linh trùng hồn phách dung hợp lạ thường thuận lợi, điểm này để Hàn Húc cũng không khỏi ngạc nhiên.
Kia Mộc Lâm cơ hồ đều không có cái gì thống khổ, liền tan hồn thành công, điểm này, không khỏi làm Hàn Húc cảm thấy ngoài ý muốn.
Mà Mộc Bình thấy cảnh này, đồng dạng kinh ngạc không thôi, nhưng là, bất kể như thế nào, đệ đệ của nàng cuối cùng chịu đựng qua cửa này.
Mà khi Mộc Lâm thanh tỉnh một khắc này, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tức cung kính lại sùng bái, đã bảo lưu lại vừa mới cái chủng loại kia ngây thơ, lại mang theo sùng bái còn có một tia bất cần đời.
Liên phảng phất thời khắc này Mộc Lâm là một cái hoàn toàn phức tạp thể, đã có nhân loại cảm xúc, lại có bản mệnh linh trùng tuyệt đối phục tùng, tuyệt đối cung kính.
Hàn Húc cũng cảm thấy có chút là lạ, nhưng là, hắn cũng nghĩ không thông.
Thoáng trầm ngâm này một chút nói, tỷ tỷ ngươi gọi vô tình, ngươi liền gọi vô ý đi.
Này vô ý không phải kia không nghĩa, là Hàn Húc có một loại vô ý thu người này là nô ý tứ, nhưng, không muốn thu, cũng liền đâm lao phải theo lao này ý tứ.
Vâng thưa chủ nhân, Mục Dừng ôm quyền không người nói.
Đã các ngươi tỷ đệ hai cái cùng phụng ta làm chủ, ta ngược lại thật ra không thể quá bạc đãi các ngươi này.
Nơi này có hai kiện phẩm chất không tệ linh bảo, các ngươi cầm đi thủ đi.
Hàn Húc nhất là tay, lấy ra một cây xích hồng lụa đỏ, một thanh xanh mênh mang linh kiếm.
Đa tạ chủ nhân ban thưởng, hai người đồng thời vui mừng, cung kính tiếp nhận linh bảo về sau, liền vội vàng thu vào.
Đi thôi.
Việc này đã xong, chúng ta liền trở về nhìn xem các ngươi Mộc gia náo nhiệt.
Hàn Húc chào phúng nói.
Khởi bẩm chủ nhân, vô tình trong mắt chỉ có chủ nhân, không có Mộc gia.
Mộc Lâm ánh mắt nghiêm một chút lạnh lùng nói.
Nha.
Gia hỏa này dung hợp ngược lại là triệt để.
Hàn Húc âm thầm nghĩ đến.
Sau đó liền khẽ gật đầu về sau, trong miệng kêu to cùng một chỗ, hơn 5.000 chỉ thị huyết sắt lập tức giống như thủy triều tràn vào linh trùng túi bên trong.
Ba người độn quang cùng một chỗ, lần nữa hướng về Huyền Tinh Thành phương hướng bay đi.
Sau 3 ngày, Huyền Tinh Thành tam đại gia tộc hiệp thương hoàn tất, dẫn theo số lớn tu sĩ đem Mộc gia toàn bộ vây lại.
Cầm đầu chính là 3 tên tam đại gia tộc bên trong Nguyên Dương cảnh hậu kỳ tu sĩ.
Tộc trưởng, chúng ta Mộc gia bị bao vây.
Làm sao bây giờ?
Có thể làm sao?
Liều mạng với bọn hắn.
Làm sao liều, phía ngoài tu sĩ gấp 10 lần so với chúng ta, mà lại từng cái tu vi đều vượt qua ta nhóm, liều.
Đó là một con đường chết.
Không liều sao?
Không liều chúng ta cũng đồng dạng là chết.
Còn không bằng liều mạng, liều một cái đủ vốn, liều hai cái kiếm một cái.
Đều im ngay, liều cái gì liều?
Các ngươi chẳng lẽ nghĩ mỗi người đều chết đi sao?
Một viễn hử lạnh nói.
Tộc trưởng.
Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì?
Tất cả mọi người, thả ra trong tay linh khí, mặc cho bọn hắn xử trí.
Tộc trưởng, cái này không được a.
Vung xuống linh khí, chúng ta cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn xử trí.
Các ngươi yên tâm.
Chỉ cần chúng ta không chống cự, cho dù bọn hắn muốn giết chúng ta cũng không có lấy cớ, tối đa cũng chính là bắt chúng ta đi làm lao công.
Đương lao công.
Như vậy sao được?
Ta chết cũng không muốn đương lao công.
Chết ngươi một cái không sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ liên lụy hai bên tộc nhân?
Liên lụy cha mẹ của ngươi vợ con.
Thế nhưng là, tộc trưởng ta không cam tâm a.
Không cam tâm cũng phải cam tâm, đây là mệnh lệnh.
Tất cả mọi người nhất định phải phục tùng.
Toàn bộ Mộc gia, tại Mộc Viễn cùng Mộc Chân cường thế áp bách dưới, cũng không có phản kháng, đi ra viện lạc sau lạnh lùng nhìn đối diện.
Mộc Viễn Mộc Chân, Mộc gia mưu đồ làm loạn, âm thầm sát hại Huyền Tinh Thành tu sĩ, hiện phụng các vị gia chủ mệnh lệnh, đem Mộc gia người toàn bộ truy nã.
Tài sản toàn bộ tịch thu, nếu có người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội cầm đầu một lão giả tóc trắng mặt không thay đổi nói.
Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, Mộc gia 123 tên tu sĩ toàn bộ ở đây, các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi.
Mộc Viễn sắc mặt u ám, trong ánh mắt tràn đầy đắng chát.
Hừ, coi như các ngươi thức thời, người tới, toàn bộ mang đi.
Phân phật một chút, đi lên mười mấy tên tu sĩ, đem hơn 100 tên Mộc gia tu sĩ vây vào giữa, nhao nhao đánh ra từng đạo pháp quyết thủ ấn, đem nàng thể nội chân nguyên chi lực phong ấn. Sau đó, liền áp lấy hơn 100 người, hướng về Huyền Tinh trong thành đi đến. Xử lý xong Mộc gia tu sĩ, chính là phổ thông lao hấu phụ nữ trẻ em. Hoặc xua đuổi, hoặc bán thành tiền, tất cả sự tình đâu vào đấy. Hiển nhiên, tam đại gia tộc đã đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều cân nhắc hoàn thiện. Chương 262, bỏ lỡ. Đứng ở đằng xa Hàn Húc, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Mà Mộc Lâm cùng Mộc Bình thì đứng ở phía sau, tâm tình dị dạng phức tạp. Hôm qua còn tại luyện khí giải thi đấu trong phong quang vô hạn Mộc gia, vẹn vẹn vừa mới qua hơn nửa tháng, liền bị Huyền Tinh thành tam đại gia tộc liên hợp gia tộc khác đem nó nhổ tận gốc, cái này không thể không nói, là một cái lớn vô cùng trâm trọng. Không có thực lực, lại phong quang cũng bất quá là lục bình không dễ mà thôi. Đứng ở trong đám người Hoàng Ngọc Ánh, trong mắt lóe lên lo lắng, từ đầu đến cuối nàng một mực chờ đợi đợi, hy vọng, tại Huyền Tinh thành tu sĩ vơ vét Mộc gia thời điểm, có thể phát hiện Hàn Húc thân ảnh, thế nhưng là, nàng thất vọng này. Liên tiếp 3 ngày, Huyền Tinh thành tu sĩ ra ra vào vào, cũng tìm ra mấy tên bị Mộc gia giam giữ tu sĩ, nhưng không có Hàn Húc tung tích. Chẳng lẽ, Hàn Đại ca cũng không ở đây, chẳng lẽ Hàn Đại ca bị giam giữ tại này địa phương khác, chẳng lẽ, là ta hoài nghi sai này. Hoàng Ngọc Ánh không cam tâm, cũng xen lẫn trong Huyền Tinh thành tu sĩ bên trong, tiến vào này Mộc gia tìm kiếm. Nhưng là, lại không thu hoạch được gì. Hoàng Ngọc Ánh lâm vào hệ vải bàng hoàng bên trong, nhìn qua bốn phía lui tới tu sĩ, lại có một loại cô độc cảm giác, bất lực cảm giác. Hàn Đại ca, ngươi ở đâu? Tiểu nha đầu, ngươi lại tại đây. Các ngươi cũng còn tốt đi. Trở lại lúc trước ở lại khách sạn, để tỷ đệ hai người để ở khách sạn bên trong, mà Hàn Húc thì đi ra khách sạn, thẳng đến một nhà luyện khí phường thị đi đến. Tại nhà này phường thị bên trong, thuê này một gian luyện khí lửa phòng, Hàn Húc một đầu này đi vào, 3 ngày sau mới đi ra. Lần nữa ra lúc, trong tay đã nhiều 3 tấm bằng da mặt nạ. Cái này cụ mặc dù hơi thua Hàn Húc trong tay mặt nạ màu bạc, nhưng là, nguyên dương cảnh hậu kỳ tu sĩ lại mơ tưởng khám phá, mà tại Hàn Húc nghĩ đến. Đụng phải chân dương cảnh tu sĩ sát suất cực nhỏ, cho nên, không cần thiết luyện chế có thể so với linh bảo mặt nạ. Nhược quả thật như thế, không khỏi quá mức chói mắt một chút. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Hàn Húc quyết định rời đi nơi này. Huyền Tinh thành mặc dù không nhỏ, nhưng là, cũng chỉ là vu đà biển đông đảo khá lớn hòn đảo một trong. Tại bốn phía, còn có rất nhiều như cùng Huyền Tinh thành dạng này hòn đảo, thậm chí so Huyền Tinh thành còn muốn lớn hơn nhiều hòn đảo. Đồng thời, Hàn Húc cũng cảm thấy, bán ra có thể so với linh bảo bảo vật mặc dù một vốn bốn lời, thậm chí là bạo lợi, nhưng là, tính nguy hiểm quá lớn, mà lại, lấy hắn hiện tại luyện chế linh bảo đến xem, tùy tiện một kiện bán đấu giá ra, đều giá trị mười mấy vạn linh tinh, cho nên, truyền tống trận cần thiết linh tinh, căn bản không thành vấn đề. Đổi chỗ khác, đổi một loại phương thức tu luyện, ra biển săn giết hải thú, bán ra hải thú tài nguyên, chưa chắc không thể. Cứ như vậy, đã có thể mở mang tầm mắt, lại có thể tranh thủ linh tinh đổi lấy đan dược. Còn có thể tôi luyện mình, có thể nói một công nhiều việc. Mặc dù ra biển săn giết hải thú khả năng càng thêm vất vả, nhưng, sắc bén vẫn là lớn hơn tệ. Sau đó, Hàn Húc tại Huyền Tinh thành dừng lại 3 ngày, mua lượng lớn đan dược cùng vật tư về sau, liền dẫn tỷ đệ hai người cưỡi lục quang chu rời đi này Huyền Tinh thành, bay khỏi Huyền Tinh đảo. Thẳng đến vu đà biển chỗ sâu bay đi. Chủ nhân, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Lục quang trên thuyền, khu động linh chu phi hành một bình hỏi. Đi Tử Kim thành. Tử Kim Thành. Chủ nhân đây là muốn ra biển săn giết hải thú sao? Lấy chủ nhân năng lực, giống như không có khả năng thiếu linh tinh, cũng không có khả năng thiếu vật liệu luyện khí a. Một bình kinh ngạc không hiểu hỏi. Ta đương nhiên không thiếu, thế nhưng là, ta cũng không thể khắp nơi đi bán linh bảo đi. Ngươi chẳng lẽ không biết, lần này dẫn xuất như thế lớn nhiễu loạn, cũng là bởi vì các ngươi Mộc gia ngấp nghé hàn mô bí thuật, còn có trong tay vật liệu luyện khí, vừa mới dẫn xuất sao? Có lỗi với chủ nhân, đều là đại bá bọn hắn lòng tham. Mới khiến cho chủ nhân thụ ủy khuất lớn như vậy. Hừ. Ngươi biết liền tốt, Mộc gia hủy diệt đều là bọn hắn tự tìm. Ta chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Là, đều là Mộc gia gieo gió gặt bão. Một bình liên tục gật đầu nói. Chủ nhân, vô ý có một thỉnh cầu, xin chủ nhân truyền thụ con đường luyện khí Mộc Lâm ở một bên cẩn thận hỏi. Nhưng, thần sắc mặc dù rất cẩn thận, ánh mắt lại dị thường sáng tỏ. Ồ. Hàn Húc quay người nhìn thoáng qua vô ý trầm ngâm một chút liền khẽ gật đầu nói, đã ngươi như thế say mê cùng luyện khí,
ta ngược lại thật ra sẽ không keo kiệt, chỉ là, hiện tại còn không phải thời điểm, về sau đi. Đa tạ chủ nhân thành toàn, chủ nhân đại ân, vô ý sẽ dùng cả đời để báo đáp.
Ừm. Hàn Húc khẽ gật đầu, hiện tại xem ra, cái này Mộc Lâm giống như càng thích hợp làm mình tùy tùng. Bởi vì Mộc Lâm chẳng những có bản mệnh linh trùng chế ước, đồng thời còn có sùng bái cảm xúc, kể từ đó, Mộc Lâm trung tâm còn tại Mộc Bình phía trên. Nhìn thấy Hàn Húc đáp ứng dạy mình đệ đệ luyện khí, Mộc Bình cũng cao hứng phi thường, đồng thời cũng tại ẩn ẩn chờ mong, Hàn Húc có phải hay không cũng sẽ cho mình một chút chỗ tốt. Có này hai người tại, Hàn Húc tự nhiên có thể lười biếng này. Tỷ đệ hai cái thay phiên khu động lục quang chu, Hàn Húc thì ngồi tại linh chu phía trên nuốt đan dược tu luyện. Rời đi Huyền Tinh thành thời điểm, Hàn Húc mua đại lượng giá ngọc đan. Mặc dù đưa tại qua đan này phía trên, nhưng là, sau đó Hàn Húc đã từng hỏi cửa hàng. Đan dược bản thân không có vấn đề, mà lại, đúng là Huyền Tinh thành nội đan dược tốt nhất. Đang hỏi qua này mấy nhà cửa hàng về sau, xác nhận xác thực không phải đan dược bản thân cái vấn đề về sau, Hàn Húc không khỏi lần nữa nhớ tới đan dược kia nồng hậu dày đặc dược lực. Đã nghiền, hăng hái, dữ dội. Tu luyện ngao ngao nhanh. Bất quá, tại mua sắm đan này thời điểm, chủ quán cũng từng đã cảnh cáo Hàn Húc. Đan này tuy tốt, nhưng cũng có hại bệnh. Đó chính là dễ dàng sinh ra kháng dược tính, đồng thời, dễ dàng cho tu sĩ đột phá mang đến bình cảnh. Nói cách khác, theo phục dụng đan này số lượng tăng nhiều, công hiệu sẽ từ từ yếu bớt, cuối cùng khả năng một chút tác dụng cũng không có. Còn có, chính là tu sĩ chân nguyên chi lực tăng lên quá nhanh, dễ dàng tạo thành cảnh giới bất ổn. Đồng thời, đan này hiệu quả, giới hạn tại ngưng dương cảnh tu sĩ phục dụng, nguyên dương cảnh tu sĩ phục dụng, hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ này. Mà Hàn Húc không có dạng này cố kỵ, hắn hiện tại đã là ngưng dương cảnh hậu kỳ, chỉ cần đem thể nội chân nguyên chi lực tăng lên tới đỉnh phong là được, kháng dược tính thì càng không cần lo lắng, mình không dùng đến có thể bán đi. Còn bình cảnh, cho dù hiện tại không dùng đan này, bình cảnh chỉ sợ đã sinh ra. Dù sao có thể nhanh như vậy tiến vào ngưng dương cảnh hậu kỳ, chính là phục dụng đan này tạo thành, tại nhiều ngần ấy, ít một chút, đã không quan trọng. Ở trên biển phi hành, mãi mãi cũng là biển trời một màu, ngắn ngủi sẽ cho người có một ít mới mẻ cảm giác. Lâu dài liền sẽ để cho người ta cảm thấy không thú vị. Ba người muốn đi Hoàng Kim thành 10 phần xa xôi, khoảng cách Huyền Tinh đảo chừng 100 vạn trong biển. Lấy lục quang chu tốc độ, đều cần hơn mấy tháng, may mà cái này 100 vạn khoảng cách mặt biển, đều là an hải. Không có cái gì đặc biệt hung manh trong biển yêu thú, cho nên, cũng liền chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi, cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Ba người đến cũng không vội mà đi đường, gặp được có dấu vết người hòn đảo liền sẽ dừng lại. Trong lúc đó, Hàn Húc sao chép này một phần ngọc đỉnh luyện khí phổ đưa cho này hai người. Đương nhiên, như thế nào tan hồn, như thế nào kích phát trong tài liệu linh tính, thì vẫn còn giữ lại giai đoạn. Đây là hạch tâm nhất bí mật, cho dù hai người đã trở thành Hàn Húc nô bộc, Hàn Húc cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ cho. Đây chính là hai người cùng Lý Gia Hiên khác nhau. Là không cách nào bù đắp khác nhau. Chương 263, Tiểu Nha Đầu. Một ngày này, Hàn Húc ba người đi tới một tòa tương đối lớn hòn đảo, Tử Quang Đảo. Đảo này phụ cận mặt biển phi thường bình tĩnh, từ trên không nhìn lại sóng nước lấp loáng phi thường huyến đẹp. Tại cái này dưới mặt biển phẳng lặng mặt, thừa thái một loại tử sắc bối la. Này bối la vỏ sò tinh mỹ, bối thịt ngon, bối thịt có thể ăn. Vỏ sò nhưng để luyện ra một loại gọi là tử bối tinh vật liệu. Tử bối tinh không phải vật liệu luyện khí, nhưng là, làm thành vỏ kiếm, chuôi kiếm, hoặc là trang trí một chút vật phẩm lại là cực tốt. Cho nên, Tử Quang Đảo tại cái này phương viên trong vòng vạn dặm, vẫn có chút phồn vinh. Hàn Húc ba người độn quang hạ xuống, đi vào đảo này duy nhất một tòa thành trấn bối la thành. Tử Quang Đảo không lớn, cái này Tử Quang thành lại không nhỏ, cơ hồ chiếm cứ đảo nhỏ 1/3. Ở trên đảo không có thường nhân. Đại bộ phận đều là tới đây thu thập tử bối lam mà đến tu sĩ, còn có một số thủ công tác phường, luyện khí tác phường. Tử Quang Thành đường đi chỉnh tề hoành bình dọc theo, tựa như từng khối đồng ruộng phân bố tại Tử Quang Thành nội. Các loại thủ công tác phường, luyện khí tác phường có rất nhiều, nhưng, phần lớn là lấy ra công tử bối la vỏ sò làm chủ. Ba người tại một chút cửa hàng mua một chút tử bối tinh, lưu làm về sau luyện khí sử dụng về sau, liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại ba người đi đến Tử Quang cửa thành thời điểm. Phía trước đột nhiên một trận rối ren. Ba người sững sờ, ánh mắt không khỏi đồng thời quay đầu sang. Rối ren trong đám người, một 14-15 tuổi nữ tử, bị đám người giơ lên, vội vã hướng về thành nội đi tới. Giờ phút này tên đã hôn mê nữ tử, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị một cây lóe ra huyết hồng quang mang thứ dây leo quấn quanh lấy. Cây dây gai mặt ngoài che kín lít nha lít nhít kim châm, tất cả kim châm đều đâm vào nữ tử trên thân. Theo huyết hồng vầng sáng một tối, nữ tử trên thân lập tức không ngừng chảy máu.
liền phảng phất cây gai này dây leo giàu có sinh mệnh, có thể hút người tinh huyết.
Chủ nhân, vật này giống như túi có linh tính. Sau lưng Mộc Lâm nhỏ giọng nói.
Chủ nhân, vật này là tài liệu gì, thân là cây mây, lại có sinh mệnh khí tức.
Một bình kinh nghi bất định hỏi.
Vật này tên là thứ mai xà cốt đằng, lấy hút sinh vật tinh huyết làm chủ, đồng thời, còn có ăn mòn hồn phách năng lực. Như cứu chữa trễ, nàng này chỉ sợ là nguy hiểm.
Hàn Húc suy tư sau một lát thản nhiên nói.
Trong lòng thì âm thầm kinh hỉ.
Thứ mai xà cốt đằng là thiên địa chỗ một loại linh đằng, ngoại hình như là xương rắn đồng dạng san sát nối tiếp nhau.
Khớp xương vị trí, vừa dài có gai mai gai sắc cứng rắn vô cùng, nghe nói ngay cả nham thạch đều có thể tùy tiện đâm xuyên.
Vô luận là nhân loại hoặc là những sinh linh khác, một khi bị này dây leo cuốn lấy, cơ hồ là cựu tử nhất sinh.
Khiến người thống hận nhất vừa bất đắc dĩ chính là, này dây leo mặc dù là kỳ giai vật liệu luyện khí, thế nhưng là, bình thường căn bản không phát hiện được này dây leo, một khi phát hiện lúc, liền đã thì đã trễ, không phải quấn quanh ở trên thân thể người, chính là quấn quanh ở động vật trên thân.
Mà một khi người hoặc là động vật bị này dây leo quấn quanh chí tử về sau, này dây leo cũng sẽ cấp tốc khô héo, tại cũng vô pháp trở thành vật liệu luyện khí.
Có thể nói vật này là vì tinh huyết mà sinh, cũng vì tinh huyết mà chết.
Sinh mệnh ngắn ngủi, như là hoa quỳnh, chỉ vì kia trong chốc lát quang hoa mà sống.
Thân là luyện khí tông sư Ngọc Đỉnh chân nhân, cũng từng vì này dây leo khổ não không thôi, cho đến cuối cùng phát hiện như thế nào kích phát vật liệu linh tính biện pháp về sau, mới có nắm chắc đem thu phục này dây leo.
Đáng tiếc là, đưa Ngọc Đỉnh chân nhân có năng lực thu phục này dây leo làm vật liệu luyện khí về sau, cũng rốt cuộc không có đụng phải này dây leo.
Đây không thể không nói là một cái tiếc nuối.
Đi thôi. Chúng ta theo tới nhìn xem.
Nói tới chỗ này, Hàn Húc thân hình nhất chuyển, đi theo chen chúc trong đám người, hướng về Tử Quang Thành một lối đi đi đến.
Xúm lại người càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua tạo thành một đầu đội ngũ thật dài.
Đương đầu này đội ngũ đi vào một tòa trang trí xa hoa cửa hàng trước mặt lúc, lập tức đem cửa hàng này vây chặt đến không lọt một giọt nước.
Thế nào?
Thế nào?
Bên trong dũng manh tiến ra hơn 10 người hỏa kế, kinh ngạc nghị luận.
Thiếu chủ, ngươi làm sao?
Có người phát hiện trên mặt đất thiếu nữ, lập tức sắc mặt đại biến.
Hô cái gì hô?
Còn không mau đi nói cho của điếm chủ, tại muộn một hồi, thiếu chủ tính mệnh liền không có.
Nhanh, nhanh, đem thiếu chủ để dưới đất, không nên động, tuyệt đối không nên động, chờ của điếm chủ đến nghĩ biện pháp.
Đám người mồm năm miệng 10, đem thiếu nữ đặt ở trên mặt đất, tất cả mọi người xúm lại ở chỗ này, nghị luận ầm ĩ nhưng không có một người dám lên trước giải trừ đâm mai xương rắn dây leo.
Đây là vật gì?
Làm sao cổ quái như vậy, rõ ràng là một cây đằng mục, có vẻ giống như còn có hô hấp đồng dạng.
Có gai cây mây gặp qua rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy cây mây.
Các vị, có ai nhận biết này dây leo, cho mọi người nói một chút, cũng cho chúng ta được thêm kiến thức.
Lão phu luyện khí hơn 10 năm, mặc dù không gọi được cái gì luyện khí đại sư, nhưng bản thân cũng cảm giác có chút tạo nghệ, thế nhưng là, này dây leo lại nghe cũng không nghe đến chưa từng nhìn thấy a.
Lâm phủ huynh, nhà ngươi học quên bác, nhưng nhận biết vật này.
Tào huynh quá khen, ta Lâm gia mặc dù thế hệ lấy luyện khí làm chủ, nhưng cũng không gọi được nhà học quên bác.
Bất quá, vật này Lâm mỗ xác thực chưa từng thấy qua, trong nhà một chút trên điện tịch, cũng không có vật này ghi chép.
Chủ nhân, ngươi đối với cái này vật nhưng có hiểu rõ.
Mục Lâm mong đợi hỏi.
Hàn Húc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, nhưng không có lên tiếng.
Đã chủ nhân ngươi nhận biết, nhất định liền có biện pháp giải trừ này dây leo, nhưng là chủ nhân, ngươi vì cái gì không lên trước hỗ trợ?
Tiểu cô nương kia thật đáng thương.
Một bình không đành lòng nói.
Giúp.
Vậy phải xem giúp thế nào, như này điếm chủ có thể đủ tự mình giải quyết, chúng ta đi lên hỗ trợ, sẽ chọc cho ra phiền phức.
Chỉ có chờ đến hắn thúc thủ vô sách thời điểm, chúng ta xuất thủ tài danh chính ngôn thuận.
Hàn Húc lắc đầu nói.
Ngay tại tất cả mọi người nghị luận việc này thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm non nớt vang lên.
Vật này ta biết, này dây leo tên là thứ mai xà cốt đằng, là giữa thiên địa một loại linh đằng.
Một cái thanh âm non nớt vang lên, lập tức đưa tới xúm lại người chế dê ước.
Thứ mai xà cốt đằng.
Tiểu nha đầu, ngươi đang nói đùa sao?
Ở đây nhiều như vậy nổi danh luyện khí đại sư, còn không bằng ngươi một tiểu nha đầu.
Cái này nhà ai tiểu nha đầu, như thế không biết lễ phép, đại nhân ở chỗ này thương thảo sự tình. Nơi nào có ngươi một tiểu nha đầu trô nói chuyện?
Đi đi đi.
Mau về nhà đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta giao lưu.
Hàn Húc nghe cái này thanh âm non nớt có chút quen tai, đẩy ra đám người nhìn sang, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
Tiểu nha đầu này không phải người bên ngoài, chính là Hàn Húc gái đổ Lý Giai Hiên.
Nhưng vào lúc này, một tráng kiện đại hán đột nhiên đẩy ra đám người đi đến.
Đưa tay cho nữ hải cái hót lập tức, sau đó liền mặt lạnh lấy mắng,
xú nha đầu, không đi làm sống tới đây nhìn cái gì náo nhiệt. Nhanh đi về làm việc, cẩn thận lao ra trở về này lột da của ngươi. Tiểu nha đầu bị đánh một cái, lập tức bị giật nảy mình. Rút cổ lại, vô cùng đáng thương chui vào trong đám người, hướng về một nhà khác cửa hàng chạy tới. Chương 264, Linh Đằng tới tay. Nhìn thấy một màn như thế, Hàn Húc lông mày bỗng nhiên vặn một cái. Trong ánh mắt đã lộ ra này nồng đậm sát ý. Đại thủ tại bên hướng vỗ, một con không trúc trùng lập tức vừa bay mà ra, đuổi sát tiểu nha đầu bay đi. Mặc kệ Lý Giai Hiên gặp cái gì, hiện tại còn không phải cùng tiểu nha đầu lúc gặp mặt. Bất quá, có thể ở chỗ này đụng phải tiểu nha đầu, liền đã để Hàn Húc mừng rỡ không thôi này. Tiểu nha đầu có thể ở chỗ này, ít nhất nói rõ này một điểm, Hoàng Ngọc Ánh cách nơi này cũng hẳn là không xa, chí ít, cũng hẳn là tại hải vực phụ cận. Đồng thời, có thể gặp được tiểu nha đầu cũng làm cho Hàn Húc rất cảm thấy vui mừng. Mục Lâm cảm nhận được Hàn Húc sắc ý, thân hình lóe lên, liền thẳng đến tên kia xấu xí đại hán đi đến. Vô ý. Hàn Húc gọi lại Mục Lâm. Chủ nhân. Mục Lâm bước chân dừng lại, quay người không người nói. Hàn Húc hít sâu một hơi, lắc đầu không nói gì. Nhưng vào lúc này, trong cửa hàng chạy ra một lão giả tóc trắng ra. Băng Nhi, ngươi thế nào? Đây là thế nào? Lão giả nhìn thấy trên đất thiếu nữ, lập tức hoảng loạn, thân thể run rẩy, tay chân run rẩy, hoàn toàn không giống một tu luyện có làm, không quan tâm hơn thua tu luyện chi sĩ. Thiếu nữ đã hôn mê đi, tự nhiên không thể nào trả lời. Tân tiên bối, ngài cũng không biết đây là vật gì sao? Một nhìn qua cùng lão giả rất quen nam tử trung niên hỏi. Lão giả nghe vậy, nhìn về phía quấn ở thiếu nữ trên người thứ mai xà cốt đằng con ngươi co rụt lại. Trầm ngâm sau một lát, đắng chắt lắc đầu. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Ai có thể cứu lấy chúng ta nhà Băng Nhi? T. Ngay cả tần lão đều không biết, xem ra cái này quái đằng cũng không đơn giản a. Ai nha? Tần lão đã là chúng ta Tử Quang Thành số một số hai luyện khí đại sư này, ngay cả tần lão cũng không nhận ra, xem ra, tần gia cô nương tính mệnh đáng lo a. Ai? Tần gia tiểu cô nương làm người hiền lành hoạt bát, không muốn lại nguy rồi này khó, thật sự là đáng tiếc a. Chư vị, có ai có thể cứu ta nhà Băng Nhi? Lão phu nguyện nỗ lực 10 vạn khối linh tinh tạ ơn. Lão giả ánh mắt rưng rưng, quét mắt xuống lại người nơi này bầy. Tần lão, ngươi lao khách khí, không phải chúng ta không giúp a? Thật sự là không biết vật này a. Tần lão, ngươi vẫn là không muốn bi thương này, vẫn là nghĩ một chút biện pháp đem này dây leo cởi xuống mới là a. Vật này không thể nhẹ giải. Ai? Muốn ta nhìn nha. Tần lão hay là chuẩn bị hậu sự đi. Nói nhảm, không thể giải này chết, giải này cũng là chết. Còn không bằng thử một lần đâu. Trong mọi người, ồn ào, ai cũng không có chú ý, Hàn Húc ba người rời đi. Đột nhiên, lệ rơi đầy mặt tần gia lão giả thần sắc biến đổi, sau đó liền ngay cả bận bịu phân phó. Nhanh nhanh nhanh. Mau đem tiểu thư mang tới đi. Xuống lại người nơi này cũng không khỏi sững sờ, hoàn toàn không ngờ rằng, vừa mới còn lệ rơi đầy mặt tần gia lão giả, lại đột nhiên trở nên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chẳng lẽ tần lão đột nhiên nghĩ đến biện pháp gì? Không có khả năng a. Nhìn tần lão vừa mới bộ dáng, hẳn là thúc thủ vô sách mới có thể tâm thần đại loạn nha. Chẳng lẽ có người cho tần lão truyền âm, chẳng lẽ nơi này có người nhận biết quái đằng, có người có thể giải khai quái đằng. Là như vậy, nhất định là như vậy. Là ai đâu? Đến cùng là ai có bản lĩnh như vậy? Đoán ra hơn phân nửa chân tướng sự tình tu sĩ, đưa mắt nhìn quanh lên, hy vọng có thể trong đám người tìm tới có thể giải khai quái dây leo người. Đem thiếu nữ mang tới trong tiệm về sau, tần gia lão giả lập tức phân phó. Đem khách bên trong toàn bộ đuổi ra ngoài. Sau đó liền đóng chặt cửa tiệm, cự tuyệt tất cả mọi người tiến vào. Theo xuống lại người dần dần tán đi, Hàn Húc ba người dạo bước đi tới cửa hàng hậu viện. Thời khắc này tên kia tần gia lão giả, sớm đã mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ ở nơi đó, nhìn thấy Hàn Húc ba người lúc, đầu tiên là không khỏi sức sở, sau đó liền mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Vừa mới thế nhưng là các hạ cho lão phu truyền âm. Nhìn xem ba người đều mang mặt nạ, tần gia lão giả mặt lộ vẻ cảnh giác mà hỏi. Nhưng là, ngẫm lại, mình là nguyên dương cảnh hậu kỳ tu sĩ, ba người đều là ngưng dương cảnh tu sĩ, ở trước mặt của hắn, ba người hẳn là không bay ra khỏi cái gì bỏ sóng ra. Không tệ, chính là Hàn Mỗ Hàn Húc khẽ mỉm cười nói. Các hạ nhận biết vật này. Thật có thể giải khai vật này. Yên tâm, đã Hàn Mỗ có thể cho tiền bối truyền âm, tự nhiên có nắm chắc giải khai này dây leo, chỉ là, lại là cần một chút phụ trợ chi vật, nơi này là danh sách, xin tiền bối lập tức thu thập đầy đủ. Thanh chi quả. Cổ ma đằng, phong tuất cẩm, lân một cô. Đạo hữu, ngươi không có tính sai đi. Đây đều là vật bình thường, làm sao có thể giải trừ kia quái đằng đâu. Thần gia lão giả kinh nghi bất định hỏi.
tiền bối một mực làm ra, còn lại tự nhiên có Hàn Mỗ, nếu như tiền bối không tin được Hàn Mỗ, vậy liền cứ việc mời Cao Minh khác. Hàn Húc lộ ra một tia vẻ không vui. Những vật này, tự nhiên không cách nào giải trừ thứ Mai Xà Cốt Đằng, muốn những này chẳng qua là chướng nhãn pháp thôi. Nhưng là, Hàn Húc như thế nào lại đem nói thật ra đâu? Mặc dù bán tín bán nghi, nhưng là, thời khắc này họ Tần lão giả chỉ có thể tin tưởng Hàn Húc, tại hơi do dự một chút, liền đem Hàn Húc liệt ra vật liệu tờ đơn đưa cho sau lưng một đệ tử. Đi, phát động tất cả mọi người, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ, đem những vật này xoay sở đủ. Nhớ kỹ, nếu không tiếc bất kỳ giá nào. Tần gia lão giả vẫn không yên lòng, cuối cùng còn tại ngưng trọng dặn dò. Đuổi hạ nhân đi mua vật tư, Tần gia lão giả thì mời Hàn Húc đi vào Tần gia luyện khí tác phường. Tiền bối, xin hãy chuẩn bị một kiện luyện khí hỏa thất, đại lượng thanh thủy, còn có đang tìm hai tên nữ tử, vì bệnh nhân lao. Nha! Tốt, tốt, đạo hữu cân nhắc chú đáo. Cái kia, người nào, cái kia ai, nhanh đi. Đem Vương Mụ, Thẩm Mụ tìm đến. Trong trong ngoài ngoài bận rộn này một hồi về sau, Tần gia cũng đem cần thiết chi vật toàn bộ xoay sở đủ. Hàn Húc để hai tên lão mụ tử đem Tần Băng mang tới này hỏa thất bên trong, sau đó, để một bình tỷ đệ phân biệt chấn giữ tại lửa cửa phòng. Đem cửa đá quan bế về sau, mình mang theo hai tên lão mụ tử đi vào luyện khí hỏa thất bên trong. Thời gian, một chút xíu quá khứ, Tần gia lão giả lo lắng tại hỏa thất bên ngoài đi tới đi lui, một hồi nhìn xem hỏa thất, một hồi lại nhìn xem một bình tỷ đệ. Một hồi xoa xoa tay, một hồi than thở. Lửa thất bên trong, Hàn Húc đầu tiên là đem hai tên lão mụ tử mê đi, sau đó, thi triển dung hợp chi thuật, để cho mình bản mệnh linh trùng thôn phệ linh đằng bên trong linh tính, cuối cùng biến thành mình linh đằng. Hết thể tiến hành phi thường thuận lợi, nhưng là, người bên ngoài nhưng lại không biết, Tần gia nhân viên phục vụ, hạ nhân thì đứng ở đằng xa không rên một tiếng, sợ lúc này lên tiếng, chọc giận lão giả. Một nén nhang, nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ đi qua, Tần gia lão giả là đầu đầy mồ hôi. Vạn phần khẩn trương bộ dáng. Ngay tại lão giả nhịn không được muốn lên trước gõ cửa thời điểm, đóng chặt lửa thất cửa đá, lại đột nhiên mở ra. Một thân như là nước rửa, toàn thân đại hãn hai tên lão mụ tử vịn hôn mê Tần Băng đi ra. Thời khắc này nữ tử đã đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, quần ở mặt ngoài thân thể thứ Mai Xà Cốt Đằng cũng đã không thấy. Nhưng là, từ tái nhợt không máu sắc mặt nhìn lại, nàng này bị thương không nhỏ, hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê. Chương 265, bí thuật. Băng Nhi, Băng Nhi, ngươi không sao chứ? Lão giả không nhịn được hô. Lão gia, Hàn tiên sinh nói, Băng Nhi tiểu thư thần hồn bị thương, cần tỉ mỉ điều dưỡng, tạm thời còn không cách nào tỉnh lại. Ừm. Tần gia lão giả thần niệm chi lực quét qua, phát hiện, nữ tử ngoại trừ còn ở vào mê man bên trong, thể nội cũng không khác hình. Thở phào nhẹ nhõm về sau, lúc này mới khoát khoát tay, để hai tên lão mụ tử đem nữ tử đỡ đi. Tiền bối chấm đã, chủ nhân nhà ta tiêu hao không ít, đang ở bên trong khôi phục, còn xin tiền bối thứ lỗi. Tạm thời không nên tiến vào. Một bình có chút thi lễ cản trở nói. Nguyên bản họ Tần lão giả là muốn tiến vào hỏa thất nhìn xem, kết quả, lại bị một bình tỷ đệ cản lại. Mặc dù loại chuyện này nhìn qua có chút vô lý, nhưng, dù sao người ta Hàn Húc vừa mới cứu được cháu gái của hắn, quả thực không cứng qua sông. Ừm. Cũng tốt. Đã như vậy, vậy liền để Hàn Đạo Hữu yên tâm ở chỗ này khôi phục. Một khi Hàn Đạo Hữu khôi phục hoàn tất, nhất định phải thông chi lão phu, lão phu phải ngay mặt bái tạ. Tiền bối yên tâm, vạn bối cùng nhất định sẽ cáo chi chủ nhân. Một bình nói lần nữa. Tần gia lão giả chân trước vừa đi, Hàn Húc liền thân hình lóe lên đi ra. Hướng về phía hai người gật gật đầu sau đạo, đi. Một gia tỷ đệ đương nhiên sẽ không có chút vi phạm, thân hình lóe lên, liền đi theo Hàn Húc sau lưng ra Tần gia đại viện. Đứng tại bên ngoài tường viện, Hàn Húc nhắm mắt có chút cảm ứng một chút, liền dọc theo một lối đi, hướng đường đi chính diện đi đến. Đi vào Tần gia chính diện. Liếc một cái Lý Gia Hiên đi vào cửa hàng lộ ra này một tia trầm âm. Dư gia quán rượu, đây là một nhà cất rượu tác phường, không biết tiểu nha đầu là như thế nào lại tới đây, lại như thế nào trở thành này một cất rượu tác phường tiểu nha hoàn. Còn có, nàng thụ không bị khổ, có hay không tổn thương. Hàn Húc trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng không có tùy tiện đi tới nhà này quán rượu. Lấy Hàn Húc tính cách, cho tiểu nha đầu quán thâu chính là điệu thấp, ẩn nhẫn, giấu rốt phong cách hành sự. Nhưng hôm nay tiểu nha đầu lại đột nhiên vọt ra, chẳng lẽ là nàng nhìn thấy mình, cố ý đi tới, để cho mình thấy được nàng. Lại hoặc là, nàng là tại cho mình truyền lại một cái gì tin tức. Chẳng lẽ là không muốn để cho ta cùng nàng nhận nhau, lại hoặc là nàng có cái gì nan ngôn chi ẩn, không muốn liên lụy ta. Mấy tức về sau, Hàn Húc thân hình nhất chuyển, mang theo một bình tỷ đệ hai người hướng cách đó không xa đi đến. Nơi đó có một cái khách sạn, Hàn Húc chuẩn bị trước ở lại,
ban đêm tại đi gặp tiểu nha đầu một mặt. Như tiểu nha đầu thật sự có cái gì dụng ý, ban đêm đi không cần kinh động quán rượu người, như tiểu nha đầu không dùng ý, trực tiếp đem nàng mang đi liền có thể. Sắc trời rất nhanh liền đen lại, Hàn Húc để một bình tỷ đệ lưu tại khách sạn, tự mình một người đi ra khách sạn, hướng về dư ra quán rượu hậu viện đi đến. Đột nhiên, đi chậm rãi Hàn Húc hơi sững sờ, đáy mắt chỗ sâu, không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Thông qua không chúc trùng cảm ứng, tiểu nha đầu chính một người đứng tại dư ra quán rượu đằng sau, đi qua đi lại, hiển nhiên là đang chờ người nào. Mà nàng có thể đợi, tự nhiên là hẳn là Hàn Húc chính hắn. Tiểu nha đầu trưởng thành, hiểu chuyện. Làm việc cũng có trật tự này. Xem ra, chuyện ban ngày, là nàng cố ý gây nên mình chú ý. Sư phụ nhìn thấy trong bóng tối đi ra Hàn Húc, tiểu nha đầu móc méo miệng, mười phần ủy khuất quỳ rạp xuống đất. Hàn Húc bị tiểu nha đầu một tiếng này sư phụ, kêu trong lòng trực tiếp phát chua, một tay lấy tiểu nha đầu kéo, tràn ngập chịu mến nói, Hiên Nhi, ngươi vẫn tốt chứ? Không bị khổ đi. Đều là sư phụ không tốt, không thể bảo vệ tốt các ngươi. Sư phụ. Hiên Nhi rất sợ hãi, rất nhớ ngươi, rất muốn sư cô. Nói đến đây, Lý Gia Hiên cố nén không khóc lên tiếng, nhưng là, cũng đã rơi lệ không thôi. Không sợ, không sợ. Sư phụ cái này mang ngươi đi, đi tìm ngươi sư cô. Hàn Húc ôn nhu nói, nhẹ nhàng lau đi tiểu nha đầu nước mắt trên mặt. Ừm. Không. Không, không được, sư phụ, Hiên Nhi hiện tại còn không thể đi. Lý Gia Hiên lau nước mắt nói. Làm sao? Ngươi còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ còn không nỡ cửa hàng này, không muốn cùng sư phụ đi? Hàn Húc nghe vậy lập tức sững sờ. Hì hì. Sư phụ, là như vậy, cái này dư ra quán rượu nhìn như bình thường, kỳ thật, nhà này quán rượu có một loại tuyệt thế bí thuật. Cho nên, Hiên Nhi nhất định phải đem tới tay, hiến cho sư phụ. Lý Gia Hiên lung lay đầu nhỏ, đột nhiên nín khóc mỉm cười nói. Nha! Tuyệt thế bí thuật. Bí thuật gì? Hàn Húc nháy hai lần con mắt về sau, có chút ngạc nhiên hỏi. Là như vậy, từ chiến trường di tích ra, Hiên Nhi liền bị nhà này quán rượu lão bản nương cứu, Hiên Nhi cũng liền một mực cho lão bản nương làm nha hoàn, phục thị lão bản nương. Nguyên bản là vì sống sót, chờ sư phụ cùng sư cô tới tìm ta, không nghĩ, lại bị Hiên Nhi phát hiện một cái bí mật. Nhà này tiểu quán lão bản, sẽ một loại bí thuật, có thể để cho linh cốc linh cây lúa nhanh chóng thành thục. Sư phụ, Hiên Nhi nhớ kỹ, ngươi đã từng nói, chỉ cần trong tay có đầy đủ linh hoa linh quả nhiên, liền có thể bố trí cái truyền tống trận kia, còn có thể thi triển ra thật là nhiều thần kỳ bí thuật. Cho nên, Hiên Nhi liền suy nghĩ, nhất định phải đem này bí thuật đem tới tay. Hiến cho sư phụ. Nghe đến đó, Hàn Húc sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Hiên Nhi, sư phụ mặc dù thích các loại bí thuật, có lẽ cũng thiếu khuyết loại bí thuật này, nhưng, ngươi không đáng thủ tính mệnh đi mạo hiểm, ngươi có biết, tâm tư của ngươi hành vi, một khi bị người ta phát hiện, cái mạng nhỏ của ngươi đều giữ không được. Sư phụ, ngươi yên tâm. Hiên Nhi một mực tại chứa một cái ngây ngốc nha đầu, vương lỏng bọn hắn cảnh giác, bọn hắn cũng chưa từng hoài nghi tới Hiên Nhi, cho nên, sư phụ ngươi an tâm đang chờ đợi mấy ngày, tháng sau sơ cửu, dư gia sẽ lại một lần nữa thi triển loại bí thuật kia, đến lúc đó, sư phụ trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, đem kia bí thuật đem tới tay. Tốt ta! Đã Hiên Nhi hữu tâm, cái kia sư phụ cũng không ngăn trở này, bất quá, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải lượng sức mà đi, ngàn vạn không thể mạo hiểm. Đến! Cái này linh trùng cho ngươi, nơi này còn có tu luyện như thế nào bản mệnh linh trùng bí thuật, ngươi mấy ngày nay đem này bí thuật tu luyện thành công, có này linh trùng, hẳn là có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao, sư phụ cũng sẽ không rời đi, liền lưu tại phụ cận. Cam đoan an toàn của ngươi. Hàn Húc tại huyền hoàng ngự linh trong tháp lấy ra một con thất tinh biểu trùng, đưa cho Lý Gia Hiên. Đa tạ sư phó. Tay nâng linh trùng cùng bí thư, Lý Gia Hiên kích động không thôi. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ linh trùng cùng bí thuật. Không nghĩ, vậy mà tại cùng Hàn Húc một lần nữa gặp nhau lần đầu tiên, liền được này linh trùng cùng bí thuật. Tốt, mau trở về đi thôi. Cẩn thận đừng bị người phát hiện. Hàn Húc vô vỗ tiểu nha đầu đầu, thân hình lóe lên, liền biến mất ở này màn đêm phía dưới. Lý Gia Hiên đem bí thuật cùng thất tinh biểu trùng cẩn thận nhét vào trong ngực, nhìn chung quanh một lần, lúc này mới rón rén đi vào dư gia hậu viện. Tại một gian thô bỉ trong phòng, Lý Gia Hiên nhìn một chút, nằm tại cách đó không xa mấy tên cùng là hạ nhân nha hoàn. Lấy ra ghi chép tu luyện bản mệnh linh trùng ngọc giản, bắt đầu cẩn thận đọc. Hơn 10 ngày sau một cái buổi sáng, một cái phá la cuống họng tại dư gia quán rượu hậu viện vang lên. Thanh Nhi, Thanh Nhi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia đi nơi nào? Phu nhân tìm ngươi có việc, mau mau đứng dậy. Chương 266, dở cho xấu tiểu nha đầu. Thô tục gian phòng bên ngoài, một tay chân vụng về nha hoàn dùng sức gõ cửa, đem cửa tấm đập đập vang động trời. Ngay cả hô mấy tiếng,
phát hiện gian phòng bên trong một chút xíu thanh âm đều không có. Tên này thô cước nha hoàn không chịu được đẩy cửa phòng ra xem xét. Đương tên này nha hoàn nhìn thấy nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa một vài thô nữ từ lúc, không khỏi sắc mặt đại biến. Phu nhân, không xong, Thanh Nhi phải chết. Nha đầu chết tiệt kia, sáng sớm gào cái gì tang. Một có chút mập mạp nữ tử đi tới, hướng về phía vừa mới thô bổn nha đầu chính là một trận quát lớn. Phu nhân, không, là Thanh Nhi, ngươi đi xem một chút, nàng giống như phải chết dáng vẻ. Thô bổn nha hoàn có chút ủy khuất nói. Hừ, chết cái gì chết? Hôm qua không phải còn rất tốt sao? Mập mạp nữ tử hừ lạnh nói. Nói chuyện công phu, hai người đã đi vào trong phòng. Sau đó chạy tới mấy nha hoàn bên trong, Lý Giai Hiên âm thầm cười trộm. Dư gia quán rượu mỗi tháng 15, đều sẽ thi triển một lần thúc bí thuật, mà mỗi một lần thi triển bí thuật, ước chừng đều tại chừng 10 ngày. Mỗi lần mang người không nhiều, đồng thời mỗi một lần cũng đều sẽ thay đổi. Lý Giai Hiên nguyên bản lòng tin tràn đầy lần này quán rượu phu nhân có thể lần nữa mang nàng tiến đến, không muốn quán rượu phu nhân lại đột nhiên cải biến chủ ý, muốn dẫn tên này gọi là Thanh Nhi nha hoàn tiến về. Lý Giai Hiên biết về sau, cho cái này gọi là Thanh Nhi nha hoàn hạ một loại gọi là cực hàn thảo độc, loại độc này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là, không có cái 10 ngày 8 ngày lại là không xuống giường được. Mà lại, nay chủng loại giống như bệnh thương hàn bệnh, phổ thông dược vật hiệu quả trị liệu cũng không tốt. Mà tu sĩ linh đan thường nhân lại không chịu được nổi, cho nên, chỉ có thể chậm rãi dưỡng, chậm rãi tốt. Nói tới chỗ này, không thể không giải thích một chút, vì cái gì dư gia quán rượu tại thi pháp thời điểm không kiêng kỵ Lý Giai Hiên cùng nha hoàn, nguyên nhân là dư gia quán rượu những nha hoàn này đều là thường nhân, tương lai cũng thành không được tu sĩ, mà không thành được tu sĩ, tự nhiên là không cách nào ngấp nghé dư gia bí thuật, đồng thời, có thể tham dự thi pháp nha hoàn bên trong, đều là dư gia thiếp thân nha hoàn. Các nàng trung thân sẽ không đi ra dư gia quán rượu nửa bước, càng sẽ không lấy chồng, cho nên, dư gia mỗi một lần thi pháp, lúc này mới không kiêng kỵ những người này. Nhưng mà, dù vậy, cũng không phải mỗi một cái hạ nhân đều có đãi ngộ như vậy, toàn bộ dư gia quán rượu chừng 450 tên thường nhân, nhưng có thể tham dự trong đó, tối đa cũng không có vượt qua 10 người, như vừa mới kêu cửa tên kia thô tục nha hoàn, liền không tại 10 người này liệt kê. Về phần Lý Gia Hiên, một là tiểu nha đầu dáng dấp lấy vui, hai là tiểu nha đầu rất hiểu chuyện, rất biết lấy của điếm chủ cùng phu nhân niềm vui. Ba là, tiểu nha đầu mặc dù là về sau, nhưng là dư gia phu nhân tự mình cứu trở về. Cho nên, tại độ tín nhiệm bên trên, tiểu nha đầu còn muốn hơi mạnh những cái kia nguyên bản nha hoàn. Dư gia phu nhân thần niệm chi lực quét qua, lập tức phát hiện tên này gọi Thanh Nhi nha hoàn bệnh trạng, nhướng mày phía dưới, sắc mặt không khỏi có chút hơi trầm xuống. Mỗi một lần ngũ cốc thúc, nhân viên đều là trước đó định tốt, dù sao mỗi người phụ trách đồ vật không giống. Có phụ trách cấy mạ, có phụ trách phù thủy tưới tiêu, có thì phụ trách gác đêm, thông gió. Hiện nay Thanh Nhi bệnh, phải có người lâm thời thay thế Thanh Nhi. Dư gia phu nhân ánh mắt, tại mỗi người sắc mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại này Lý Giai Hiên trên thân. Hiên Nhi, ngươi thay thế Thanh Nhi đi. Dư gia phu nhân sau khi nói xong, liền quay người rời đi. Nha! Là phu nhân! Lý Giai Hiên một mặt ủy khuất, trong cái miệng nhỏ nhắn còn tại nói nhỏ, rất là không hài lòng bộ dáng. Thật giống như đầy mình ủy khuất, kỳ thực trong lòng thì âm thầm buồn cười. Thanh Nhi nhiệm vụ, là mấy người nhiệm vụ bên trong thoải mái nhất. Chuẩn bị bày trận khí cụ, xong bày trận khí cụ về sau, liền không có việc gì này, chờ thi pháp hoàn tất, đem bày trận khí cụ vừa thu lại, nộp lên cho dư gia phu nhân liền có thể. Đây cũng là Lý Giai Hiên lựa chọn Thanh Nhi hạ thủ nguyên nhân chủ yếu. Tại cái này hơn 10 ngày bên trong, Hàn Húc sớm đã luyện chế ra vài kiện thổ thuộc tính linh khí, những này linh khí tác dụng không lớn, nhưng là lại có mực đóng dấu đồng dạng hiệu quả, chỉ cần Lý Giai Hiên thừa dịp người không chú ý đem mấy món khí cụ chữ khắc dấu xuống tới, thúc linh cốc linh cây lúa sự tình, coi như hoàn thành một nửa. Về phần pháp quyết khẩu quyết chúng Lý Giai Hiên sớm tại nửa tháng trước đó, liền đem tới tay này. Điểm này không thể không nói, là bởi vì Lý Giai Hiên thân phận, mới có như thế tiện lợi điều kiện, dù sao hiện tại tiểu nha đầu nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thể coi là một luyện thể tu sĩ, đồng thời, luyện thể cảnh giới cũng không cao. Dù sao tu luyện nhỏ âm dương thối thể thuật không bao lâu, đồng thời, tu luyện này thuật cần thường xuyên thanh tẩy thân thể, tại chiến trường di tích lúc, cơ hồ liền không có tu luyện, dựa vào tại Vân Giật Cốc tu luyện về điểm thời gian này, liền xem như thiên tài, cũng sẽ không có quá mức rõ ràng tăng lên. Đến này dư gia, tiểu nha đầu cũng biết tẩn nhẫn, cho tới nay, không có chủ động tu luyện qua nhỏ âm dương thối thể thuật, cho nên, nàng bây giờ xem ra, cũng chỉ là một phổ thông tiểu nha hoàn mà thôi. Cùng người bên ngoài cũng không có khác nhau. Mà dư gia để phòng phương thức chính là,
hết thể bí thuật đều không cho tu sĩ qua tay, mà thường nhân tại không có thần niệm chi lực phía dưới, bên trong ngọc giản nội dung hoàn toàn là không thấy được, cho nên cho dù khiến cái này nha hoàn chỉnh lý bí thuật ngọc giản, bọn hắn cũng là hết sức yên tâm. Thay thế này thanh nhi việc cần làm, Lý Gia Hiên lập tức đi theo Dư Gia phu nhân sau lưng, hướng về Dư Gia mật thất đi đến. Đi vào Dư Gia mật thất, là một đầu nghiêng nghiêng hướng phía dưới thông đạo. Ước chừng đi này mười mấy hơi thở thời gian, liền tới đến này một tòa rộng rãi bên trong mật thất, giờ phút này, bên trong mật thất đã có mấy người ở này nơi này. Người cầm đầu là Dư Gia lão bản, Dư Lương Khanh, Dư Gia thiếu đông Gia Dư Hoài, còn có phụ trách các hạng sự vụ nha hoàn. Nhìn thấy Dư Gia phu nhân cùng Lý Gia Hiên cùng nhau đi đến, Dư Tốt Khanh có chút không kiên nhẫn hỏi, phu nhân, chuyện gì xảy ra, tại sao lâu như thế? Không có gì, an bài bố trí khí cụ tiểu thanh đột nhiên ngã bệnh, ta lâm thời đổi lại Hiên Nhi tới. Dư Gia phu nhân thản nhiên nói, trên mặt nhìn không ra có gì không ổn. Được rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tốt. Dư Gia phu nhân khẽ gật đầu, không có đang nói cái gì. Dư Lương Khanh một tay tại mật thất bên trong bên cạnh trên vách tường nhấn một cái, một trận thanh âm ca ca chuyển ra, mật thất vách tường liền hướng về hai bên mở ra. Đường vách tường vỡ ra hơn một xích hai bên thời điểm, Dư Lương Khanh liền dẫn đầu cất bước đi vào. Đám người nối đuôi nhau mà vào về sau, vách tường tự động khép lại, đám người cũng dọc theo một cái thông đạo, hướng về phía trước đi đến. Ước chừng đi này khoảng nửa chén trà thời gian, mọi người đi tới một tòa trăm trượng lớn nhỏ thạch thất bên trong. Trong thạch thất, tới gần bên trong ba mặt vách tường trước, các trưng bày ba tấm mục án. Mục trên bàn, phân biệt trưng bày đại lượng các loại vật tư. Có linh cốc, có linh tây lúa, có bố trí khí cụ còn có từng thùng trải qua điều chỉnh thử linh phủ chi thủy. Những này nặng thể lực, tự nhiên không cần Lý Gia Hiên mấy tên nha hoàn tới làm, Dư Gia ba người vung tay lên, liền đem những vật tư này thu sạch tập. Làm xong những này, Dư Lương Khanh phất tay đem từng đạo pháp quyết thủ ấn đánh vào bên trong trên vách tường, vách tường một trận ánh sáng hoa chớp động, xuất hiện một đạo quang môn. Ba người thân hình lóe lên bước vào quang môn một khắc này, lập tức biến mất không thấy. Chương 267, tiểu nha đầu gặp nạn. Loại tình huống này, ở đây Lý Gia Hiên mấy tên nha hoàn đều trải qua, cho nên, đều không khẩn trương chút nào đi tới quang môn bên trong. Theo mê muội cảm giác truyền đến, mấy người vội vàng nhắm hai mắt lại. Mười mấy hơi thở về sau, thấy hoa mắt, mọi người đi tới một tòa hư ảo không gian bên trong. Không gian rất lớn như là một mảnh tiểu thiên địa, chỉ là không trăng không sao không ánh nắng, chỉ có như là đầy sao đồng dạng trải rộng tại toàn bộ không gian tỏa sáng tinh thạch, còn có trên mặt đất từng khối chia cắt rõ ràng ruộng lúa. Lại tới đây, tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lý Gia Hiên thì cầm lấy từng mai mâm tròn lớn nhỏ khí cụ dựa theo cố hữu địa điểm bố trí. Mỗi khi Lý Gia Hiên bố trí một viên bảy trận khí cụ về sau, Dư Gia ba người liền sẽ đồng thời kết động pháp quyết thủ ấn, kích phát cất đặt tốt bảy trận khí cụ. Gần sau một canh giờ, khi tất cả khí cụ bố trí xong thời điểm, Dư Gia ba người nhắm hai mắt lại, để Lý Gia Hiên cùng mấy tên nha hoàn bắt đầu cấy mạ, trồng lúa, tưới tiêu linh phủ chi thủy. Đảo mắt chính là 3-4 ngày thời gian trôi qua, đương mấy tên nha hoàn đem chuẩn bị xong linh cốc linh cây lúa toàn bộ cắm vào ruộng lúa bên trong, cũng tới tiêu lên linh phủ chi thủy về sau, Dư Gia ba người lúc này mới mở hai mắt ra. Phất tay làm cho tất cả mọi người đều đã lùi đến phía sau bọn hắn. Ba người một lần nữa điều chỉnh vị trí, hình thành một cái xếp theo hình tam giác. Dư Lương Khanh phía trước, Dư Gia phu nhân cùng Dư Hoài ngồi tại hai bên. Ba người đánh ra ba đạo pháp quyết thủ ấn hòa làm một thể, thẳng đến không trung nào đó một chỗ đánh tới. Sau một khắc, cả tòa không gian có chút một trận, sau đó, không gian bên trong, liền dâng lên mảng lớn xương trắng. Xương trắng như là mưa phùn rơi vào ruộng lúa bên trong, từng cây linh cốc linh cây lúa lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng trưởng thành. Như trưởng thành đến phổ thông thành thục, đương nhiên sẽ không gây nên Lý Gia Hiên chú ý, cùng ngấp nghẽ, thế nhưng là, tại Dư Gia cái này thần bí chi thuật ở dưới, phổ thông hạt thóc vậy mà sinh ra biến dị, có thể trưởng thành đến vượt qua bình thường thành thục phạm vi, như bình thường hạt thóc một năm thành thục, nơi này thành thục hạt thóc có thể đạt tới 10 năm. Một ngày, hai ngày, liên tục kéo dài 7-8 ngày thời điểm, Dư Gia ba người đã mỏi mệt không chịu nổi, một bên phục lấy các loại linh đan rượu dược trèo trống, một bên tay cầm linh tinh khôi phục. Nhưng, duy trì bí thuật tiêu hao chân nguyên chi lực khá lớn, đương tiếp tục ngày thứ 10 thời điểm, Dư Gia ba người thể nội chân nguyên chi lực đã triệt để tiêu hao sạch sẽ, đồng thời, thần niệm chi lực cũng đạt tới cực hạn. Mắt thấy bên trong linh điền các loại hạt thóc đã hoàn toàn thành thục. Dư Gia ba người cũng cơ hồ lâm vào cực độ suy yếu bên trong. Theo cả tòa không gian bên trong, truyền ra một trận rất nhỏ hoành minh về sau. Trong không gian màu trắng linh vụ cũng thời gian dần trôi qua làm giảm bớt xuống dưới. Mười mấy hơi thở về sau,
đương cả tòa không gian đều khôi phục bình tĩnh về sau, Dư Lương Khanh vung tay lên nói, dựa theo dị vãng trình tự, các ngươi đem hạt thóc cất kỹ. Nói xong, ba người liền tại mấy tên nha hoàn nâng đỡ đi đến không gian một cái góc, hai mắt riêng phần mình khép lại, kết động pháp quyết thủ lớn khôi phục. Cái khác nha hoàn tiến đến thu lấy hạt thóc, mà Lý Gia Hiên thì thừa dịp đám người không chú ý thời điểm, đem bố trí trận bàn nhất nhất thác ấn xuống dưới. Sự tình làm phi thường thuận lợi, hết thảy cũng đều dựa theo Lý Gia Hiên kế hoạch tiến hành. Nhưng lại tại Lý Gia Hiên đắc chí vừa lòng thời điểm, Dư gia phu nhân lại đột nhiên nổi lên, khoát tay, một tia ô quang bắn ra. Tại đánh trúng Lý Gia Hiên một khắc này, ô quang lập tức khẽ quấn, hóa thành một cây đen nhánh xích sắt, đem tiểu nha đầu một mực trói lại. Tiểu nha đầu xử trí không kịp để phòng bị một cử động kia giật nảy mình. Rít lên một tiếng về sau, lập tức té ngã trên đất. Hai con ngập nước mắt to, hoảng sợ nhìn xem Dư gia phu nhân ba người. Phu nhân, ngươi đây là làm gì? Vì cái gì đem Hiên Nhi trói lại? Lý Gia Hiên trong lòng giật mình, nhưng là, lại giả vờ làm ra một bộ mờ mịt đáng thương bộ dáng. Hừ! Đến này lúc này, ngươi còn không thành thật bàn giao sao? Nói, ngươi tên là gì, là ai phái ngươi tới? Dư gia phu nhân mặt béo trầm xuống quát hỏi. Phu nhân, ngươi đây là ý gì a? Hiên Nhi không cha không mẹ, là ngươi cứu a? Không ai sai khiến Hiên Nhi đến a? Lý Gia Hiên một mặt vô tội nói. Hừ! Tiểu nha đầu! Nếu không phải hôm đó Tần gia Tần Băng ngoại ý muốn bị Thứ Mai xả cốt dây leo quấn quanh, chúng ta thật đúng là bị ngươi tiểu nha đầu này lừa gạt. Thứ Mai xả cốt dây leo. Lý Gia Hiên nghe xong lời ấy, khuôn mặt nhỏ bá một chút liền trở nên trắng bệch. Lúc trước nàng, vì hấp dẫn Hàn Húc ánh mắt, vừa mới cố ý hô lên Thứ Mai xả cốt dây leo cái tên này, không nghĩ tới, cái này Dư gia vậy mà cũng biết linh dây leo danh tự. Nhìn thấy Lý Gia Hiên không nói một lời, Dư gia phu nhân đi đến trước mặt, tại Lý Gia Hiên trên thân sờ một cái. Lập tức lấy ra Lý Gia Hiên minh ấn trận pháp khuôn đúc ra. Hừ, lần này, nhìn ngươi còn có lời gì muốn nói? Dư gia phu nhân lạnh lùng quát hỏi. Đã bị các ngươi phát hiện, Hiên Nhi cũng không thể nói gì hơn. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi liền. Lý Gia Hiên miệng nhỏ nhếch lên, cũng không tiếp tục phát một lời. Hừ, ngươi ngược lại là mạnh miệng, bất quá, ngươi không nói cũng không quan hệ, chỉ cần chúng ta đưa ngươi tạm giam, sau lưng của ngươi người, sớm muộn sẽ hiện thân ra. Dư Lương Khanh lạnh lùng nói, ta không có người sau lưng, liền chính ta một cái. Lý Gia Hiên mặc dù mạnh miệng, nhưng dù sao cũng là đứa bé, hốt hoảng ánh mắt đã đem nội tâm của nàng lo lắng bại lộ ra. Dư gia ba người liếc nhau một cái, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, tiểu nha đầu này ăn cây táo rào cây sung, trộm cắp Dư gia bí thuật, nàng trừng phạt đúng tội, hiện tại, chúng ta liền đem nàng xử tử. Hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương. Chớ cô phụ Dư gia hậu đãi. Nói tới chỗ này, Dư Lương Khanh lật tay một cái, một thanh hàn quang chớp động linh kiếm xuất hiện ở trong tay. Thiện tay vung lên, thẳng đến Lý Gia Hiên cái cổ chém tới. Đến này giờ phút này, cho dù Lý Gia Hiên không có cái gì thực lực, nhưng cũng không cam lòng bó tay chịu trói. Chu cái miệng nhỏ, Hàn Húc đưa cho nàng thất tinh biểu trùng thoát ra. Miệng nhỏ một trương, lập tức phát ra một tiếng chói tai rít lên, sau đó, không trung linh trùng thân thể một trận mơ hồ, lập tức biến thành một con to bằng cái thớt. Hình dạng giữ tợn hoàng cổ yêu trùng ra. Yêu trùng. Dư gia ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, dạng này cũng tốt, dạng này cũng không tính oan của ngươi. Dư gia phu nhân mặt béo trở nên có chút giữ tợn, một bộ đàn bà đánh đá bộ dáng. Hừ, muốn giết ta. Các ngươi là gan cũng thật to lớn, bản cô nương liền đứng ở nơi này, nhìn các ngươi ai dám lên đến. Lý Gia Hiên đối mặt tử vong, ngược lại chấn định lại. Nàng biết, sư phụ của nàng Hàn Húc là sẽ không mặc kệ nàng. Nhưng mà nàng không biết, đương nàng bước vào Dư gia mật thất, xuyên qua quang môn một khắc này, Hàn Húc liền đã mất đi đối nàng giám sát, thời khắc này nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, giờ khắc này ở phía ngoài Hàn Húc cũng không có nhàn rỗi, mà là tại phát giác không đối với đó về sau, lập tức mang theo một bình tỷ đệ hai người vọt vào Dư gia quán rượu, đi tới cửa mật thất trước. Dư gia ngoại trừ tiến vào mật thất ba tên Dư gia tu sĩ bên ngoài, Dư gia quán rượu còn có không ít tu sĩ, thậm chí còn có mấy danh ngưng dương cảnh tu sĩ, nhưng là, khi nhìn đến Hàn Húc ba người trong tay đều cầm linh bảo thời điểm, bọn hắn sợ này. Chỉ là đứng ở đằng xa kêu la, nhưng không có một người dám chân chính đi lên. Nhưng mà cứ việc Hàn Húc ba người cường thế vô cùng, nhưng là, Hàn Húc nội tâm, lại phá lệ xuất ruột, phá lệ trầm trọng. Chương 268, nói khoác quá mức. Lý Gia Hiên trước người thất tinh biểu trùng một tiếng tê minh về sau, thân hình một cái mơ hồ. Lập tức đón chém tới linh kiếm một đầu đụng tới. Khen.
Một tiếng như kim loại giao minh giòn vang, Dư Lương Khanh trong tay linh kiếm, liền bị linh trùng cho đỉnh trở về.
Ồ!
Dư Lương Khanh kinh ngạc thu hồi linh kiếm, ánh mắt có chút đảo qua linh kiếm, trong lòng không khỏi bỗng nhiên giật mình. Bị linh kiếm chạm kích linh trùng mảy may không việc gì, nhưng mình linh kiếm phong khẩu, lại phát hiện ra một đạo tinh tế vết dạng. Dư Lương Khanh trong tay linh kiếm, thế nhưng là một thanh thượng phẩm linh kiếm, mặc dù không phải cái gì tuyệt thế thần binh, cực phẩm linh khí, nhưng là, cùng một con yêu trùng chạm vào nhau, cũng không nên xuất hiện như thế tình huống. Thế nào phu quân? Dư gia phu nhân, nhìn thấy Dư Lương Khanh sắc mặt có chút khó coi, kinh ngạc hỏi. Dư Lương Khanh theo bản năng lắc đầu nói, không có gì, chỉ là, cái này yêu trùng chỉ sợ rất khó đối phó. Phụ thân, mẫu thân, để cho ta tới Dư gia thiếu chủ Dư Hoài không có chú ý tới Dư Lương Khanh thần sắc, có chút xem thường, bất quá, mặc dù không có nhìn thấy Dư Lương Khanh thần sắc, nhưng là, đối với thất tinh biểu trùng có thể đỡ linh kiếm chẳng kích, nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, hắn thấy, vừa mới một kiếm kia chỉ là Dư Lương Khanh tiện tay một kiếm, căn bản tính không được cái gì chân chính chẳng kích. Lời còn chưa dứt, Dư Hoài đã lật tay lấy ra một thanh linh đao, lần nữa thẳng đến tiểu nha đầu Lý Giai Hiên chém tới. Mà tiểu nha đầu, khi nhìn đến bản mệnh linh trùng, nhẹ nhõm coi như hạ Dư Lương Khanh một kích, lòng tin không khỏi tăng nhiều. Nhìn xem đối diện chém tới linh đao, trong miệng rít lên cùng một chỗ, thất tinh biểu trùng lập tức bay nhào tới. Lần này, thất tinh biểu trùng tại Lý Giai Hiên thụ ý phía dưới, thủ sắc nhọn răng nanh nên đón. Khen! Lại là một tiếng vang dọn, Dư Hoài linh đao bị đẩy lùi này trở về, sau đó, liên tục hai lần bị công kích thất tinh biểu trùng lộ ra này giữ tợn hung tướng. Phía sau cánh lông vũ khẽ rung lên, lập tức hướng về Dư Hoài đánh tới. Linh đao bị bắn ngược về, đã đem Dư Hoài giật nảy mình, nhìn thấy linh trùng nào tới, càng là trong lòng kinh hãi, thân hình lui lại chỗ, lần nữa huy động linh đao chém tới. T. Lại là một tiếng chói tai côn trùng kêu vang, thất tinh biểu trùng cánh chấn động, vạch ra một cái hình cung, tránh thoát linh đao chẳng kích, sau đó, cắn một cái tại này linh trên đao. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Dư Hoài trong tay linh lưới đao miệng, lập tức xuất hiện một cái trung rượu lớn nhỏ lỗ hổng. Linh đao mặt ngoài một trận linh quang lắc lư, sau đó liền linh quang ảm đạm xuống. Ken két một trận nhẹ vang lên truyền ra, linh đao mặt ngoài lộ ra từng đạo chuột mục kinh tâm vết rạn ra. Vẹn vẹn một chút, trong tay thượng phẩm linh khí liền biến thành sắt vụn, Dư Hoài không khỏi sắc mặt tái nhợt. Sinh lòng sợ hãi phía dưới, liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến phụ mẫu bên người, lúc này mới dừng bước. Một màn như thế, không chỉ Dư Hoài sắc mặt đại biến, liền ngay cả Dư thị vợ chồng cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Hai người ngăn tại Dư Hoài trước người, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nhìn thấy Dư gia ba người bị thất tinh biểu trùng trấn trụ, Lý Giai Hiên trong lòng không khỏi cuồng hỉ, Hàn Húc đưa cho nàng bản mệnh linh trùng quả nhiên lợi hại, quả nhiên ra sức. Trong miệng kêu to tái khởi, thất tinh biểu trùng lập tức quay đầu đi tới trước người, miệng rộng mở ra, răng nanh sắc bén cắn một cái ở trên người ô quang hắc liên phía trên. Răng rắc mấy lần, trên người ô quang hắc liên liền bị cắn thành mấy khúc, từ Lý Giai Hiên trên thân trượt xuống trên mặt đất. Nguyên bản đã chấn động vô cùng Dư gia ba người, tại mắt thấy cảnh này về sau, càng là lộ ra nảy vẻ kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ yêu trùng, không phải làm sao lại lợi hại như vậy, chẳng những đao kiếm khó thương, cái này một ngụm răng nanh càng là đáng sợ vô cùng. Hoạt động một chút cánh tay nhỏ bắp chân, Lý Giai Hiên lộ ra này một tia vẻ khinh thường. Thế nào? Lao ra, phu nhân, thiếu gia, hiện tại các ngươi còn muốn giết ta sao? Còn muốn bắt ta lập vi sao? Lý Giai Hiên trào phúng mà hỏi. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao có loại này thượng cổ mới có yêu trùng? Dư Lương Khanh khôi phục này một tia chấn định hỏi. Ồ, các ngươi Dư gia biết đến thật nhiều. Chẳng những biết thứ mai xả cốt dây leo hơn nữa còn biết bản cô nương bản mệnh linh trùng là thượng cổ linh trùng, thật đúng là không đơn giản a. Lý Giai Hiên hơi kinh ngạc nói. Đương nhiên, chúng ta Dư gia mặc dù ở chỗ này là tiểu môn nhà nghèo, thế nhưng là, chúng ta nơi này chỉ là một cái chi nhánh, chỉ là một cái nho nhỏ cất rượu tác phường, chúng ta Dư gia thế lực chi lớn, còn xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Có này phụ mẫu phía trước, Dư Hoài lại khôi phục này ngày xưa thiếu chủ ngữ khí. Hừ, chớ cùng bản cô nương bảy người tắt phong đáng tởm, đừng tưởng rằng các ngươi Dư gia còn có cái khác cái gì thế lực lớn giống như này cùng bản cô nương nói chuyện. Bản cô nương nói cho các ngươi biết, mặc dù các ngươi Dư gia thế lực không nhỏ, nhưng là, đắc tội bản cô nương, đồng dạng để các ngươi phi hôi yên diệt. Bản cô nương thế nhưng là nói được thì làm được. Nếu không phải bản cô nương không muốn nhiều làm hại nhân mạng, chỉ cần bản cô nương một tiếng phân phó. Thấy không nói tới chỗ này, Lý Giai Hiên một đầu ngón tay đỉnh thất tinh biểu trùng. Chỉ cần bản cô nương ra lệnh một tiếng, các ngươi ai có thể chống đỡ được này trùng răng nanh. Còn có,
đã các ngươi biết bản cô nương bản mệnh linh trùng là thượng cổ linh trùng, chắc hẳn cũng nên nhận biết này linh trùng đi. Nếu không nhận biết, bản cô nương có thể cho ngươi giảng một chút. Này trùng tên là thất tinh biểu trùng, tại viễn cổ linh trùng trên bảng bài danh thứ 3, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, trong miệng răng nanh có thể so với linh bảo. Nếu các ngươi bên trong có nguyên dương cảnh tồn tại, có lẽ bản cô nương sẽ còn kiêng kỵ một chút, như cũng chỉ có 3 người các ngươi, vẫn là nghe bản cô nương một lời. Chỉ cần các ngươi đem bản cô nương thác ấn khuôn đúc còn cho bản cô nương, cũng an toàn đem bản cô nương đưa ra ngoài, bản cô nương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, bản cô nương chết, các ngươi tất cả mọi người cũng đều phải chết. Mà lại mặc kệ các ngươi dư ra còn có cái gì khác thế lực, cũng đều phải chết. Tiểu nha đầu một trận thao thao bất tuyệt dừng lại nói khoác, đem dư ra 3 người cho hủ sướng sốt một chút. Nhưng mà, thổi bay lên tiểu nha đầu còn không có tận hứng. Tiếp lấy thổi đạo, thấy được chưa? Bản cô nương chỉ là thả ra một con bản mệnh linh trùng, đối với các ngươi 3 người liền có tuyệt đối áp chế năng lực, như bản cô nương đem thể nội tất cả linh trùng toàn bộ phong xuất. Đừng nói các ngươi, coi như cả hòn đảo nhỏ, có thể còn sống sót người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay tại tiểu nha đầu thổi hăng hái thời điểm, dư gia phu nhân đột nhiên lạnh lùng đánh gãy này Lý Gia Hiên. Nha đầu chết tiệt kia, bớt ở chỗ này hồ suy đại khí, ngươi nếu có thế lực lại phái ngươi một cái tiểu cô nương tới đây nội ứng. Ngươi nếu có năng lực diệt đi ta dư gia, như thế nào lại ngấp nghé ta dư gia bí thuật? Ngươi nếu có 2 con trở lên linh trùng, há lại sẽ chỉ phóng xuất 1 con? Dư gia phu nhân liên tiếp chất vấn, đem Lý Gia Hiên cho hỏi ngộng. Các ngươi muốn tin hay không? Không tin các ngươi liền thử một chút, lại nói, còn cần ta thổi sao? Các ngươi bây giờ, liền lấy ta không có cách nào. Lý Gia Hiên nhẫn nhịn nửa ngày, vừa mới thủ gần như chơi xấu ngựa khí trả lời, trong lòng thì âm thầm hối hận, mình không nên thổi quá mức. Coi như ngươi đem trời nói ra hòa đến, cũng phải có thực lực để chúng ta tin tưởng. Dư gia phu nhân lạnh lùng nói xong, run tay một cái, một đầu giải lụa màu xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng vung lên, giải lụa màu liền tại một mảnh hào quang bên trong, hóa thành thiên ti vạn lũ sợi tơ, hướng về thất tinh biểu trùng vào tới. Chương 269, ngoài ý muốn chuyển hướng. Không thể không nói, cái này dư gia phu nhân nhãn lực 10 phần độc ác, mặc dù thất tinh biểu trùng đào thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, nhưng là... sợ nhất chính là loại này sợi tơ quấn quanh. Đương nhiên, ngươi nếu là chỉ có 1 cây 2 cây, tự nhiên không cách nào trói lại thất tinh biểu trùng, thế nhưng là ngàn cái 100 cái, thất tinh biểu trùng liền không có nhiều như vậy há mồm này. Cắn cũng cắn không đến. Dư gia lão bản nương ánh mắt cay độc, Lý Gia Hiên tự nhiên không bằng, mắt thấy dư gia phu nhân lần nữa phát động tiến công, lửa giận lên cao, tiểu nữ hài tùy hứng không khỏi hiện lộ ra, ngươi không phải không tin sao. Vậy thì tốt, vậy ta đánh tới ngươi tin tưởng mới thôi. Nghĩ tới đây, Lý Gia Hiên trong miệng phát ra ngắn mà dồn dập kêu to. Thất tinh biểu trùng cánh lông vũ chấn động, lập tức hướng về dư gia phu nhân đánh tới. Dư gia phu nhân phát ra hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, giải lụa màu biến thành thiên ti vạn lũ, lập tức hình thành một cái lưới lớn, hướng về thất tinh biểu trùng đón đầu chụp xuống. Thất tinh biểu trùng không tránh kịp, đụng đầu vào này lưới lớn phía trên, một tiếng rất nhỏ trầm đục truyền ra, dư gia phu nhân cổ tay lần nữa lắc một cái, lưới lớn lập tức thu nạp. Đảo mắt liền muốn đem thất tinh biểu trùng cuốn tại này bên trong. Lý Gia Hiên mắt thấy cảnh này, trong lòng lập tức khẩn trương, nếu là này trùng bị khống trụ, kia nàng coi như triệt để xong đời. Trong miệng rít lên cùng linh trùng tê minh đồng thời vang lên, chỉ nghe rắc vang một tiếng, linh trùng đầu một sợi tơ liền bị thất tinh biểu trùng cắn đứt. Một sợi tơ bị cắn đứt, càng nhiều sợi tơ cuốn quanh tới. Chỉ mấy tức công phu, thất tinh biểu trùng liền bị vô số đạo sợi tơ bao khỏa này bên trong, từ xa nhìn lại, liền như là một con lớn bánh trưng. Đồng thời, bởi vì cánh lông vũ bị trói buộc, thất tinh biểu trùng chống đỡ không nổi to bằng cái thất thân thể, rơi xuống rơi trên mặt đất. Ha ha, nha đầu chết tiệt kia, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể có biện pháp nào. Một kích thành công, dư gia phu nhân không khỏi ha ha cười ha hả. Dư Lương Khanh hai cha con xem xét, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Phu nhân, hảo thủ đoạn, hảo tâm tư. Dư Lương Khanh khen. Mẫu thân, ngươi quá lợi hại này, ngươi là thế nào nghĩ tới? Dư Hoài ngạc nhiên nói, nha đầu chết tiệt kia, cùng ta đấu, ngươi còn non điểm. Dư gia phu nhân đắc ý nói, nhìn thấy thất tinh biểu trùng bị chế phục, Lý Gia Hiên khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Lần này hỏng, duy nhất thủ đoạn đều bị người ta khắc chế, lần này, nhưng không có biện pháp. Ngay tại song phương vừa kinh vừa vui thời điểm, bị bao khỏa thất tinh biểu trùng đột nhiên ở bên trong phát ra một tiếng tê minh. To bằng cái thớt thân thể bỗng nhiên một trận mơ hồ, sau đó, liền hóa thành một viên linh điểm. Tại bao khỏa khe hở bên trong, kích xạ này ra. Bay ra vây quanh thất tinh biểu trùng, bị triệt để chọc giận,
không đợi Lý Gia Hiên phát ra chỉ lệnh, trên không trung một cái mơ hồ, một lần nữa biến thành to bằng cái thất về sau, lập tức hướng về phía Dư Gia ba người bổ nhào tới. Linh trùng từ bị vây nhốt đến thoát khốn, trước sau bất quá mấy tức thời gian, song phương đều có chút phản ứng không kịp. Không nghĩ tới thất tinh biểu trùng còn sẽ tới chiêu này. Đương Dư Gia ba người tỉnh ngộ lại, đang suy nghĩ ngăn cản bổ nhào tới linh trùng lúc, đã có chút không còn kịp rồi. Nghiệt xúc muốn chết. Dư Lương Khanh dưới sự kinh hãi, lập tức tế ra một mặt tâm chắn, đưa ngang trước người, thế nhưng là, không kịp quán chú chân nguyên chi lực thôi phát tâm chắn, thất tinh biểu trùng cũng đã một đầu đánh tới. Đông. Một tiếng vang trầm, khí thế hung hăng thất tinh biểu trùng lập tức đem tâm chắn còn có tâm chắn phía sau Dư Lương Khanh đụng bay ra ngoài. Hoa. Trở tay không kịp, Dư Lương Khanh chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi không nhịn được phun tới. Thất tinh biểu trùng lực va đập không yếu, mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến Dư Lương Khanh gân cốt, nhưng cũng đem hắn chấn ra nội thương. Phu quân, phu thân. Mặc dù sau một kích Dư Lương Khanh thụ một chút nội thương, nhưng cũng cho Dư gia phu nhân cùng Dư Hoài tranh thủ cơ hội tránh né. Hai phát ra một tiếng kinh hô về sau, lập tức liên thủ, hướng về thất tinh biểu trùng phát động này công kích. Sau một khắc, không gian bên trong linh quang chớp động, thê minh nổi lên. Đứng ở đằng xa Dư gia cái khác nha hoàn, đều lẫn mất xa xa, tụ tập tại không gian một cái góc, run lẩy bẩy. Đứng tại đối diện Lý Gia Hiên cũng tránh ra 20-30 trượng bên ngoài, đứng xa xa nhìn hai người một trùng tranh đấu. Hai người một trùng tranh đấu phi thường kịch liệt, mặc dù thất tinh biểu trùng khí thế hung hãn, không sợ đao bổ phủ trảm, nhưng là, đối Dư gia phu nhân giải lụa màu bày ra lưới lớn, lại có chút kiêng kỵ. Mà Dư gia phu nhân mặc dù có khắc chế linh trùng thủ đoạn, nhưng là, thất tinh biểu trùng tốc độ quá nhanh, đồng thời còn có thể lớn có thể nhỏ biến hóa không chừng, cho dù bị giải lụa màu bày ra lưới lớn bọc lại, cũng có thể trong nháy mắt thoát khốn. Kể từ đó, hai người một trùng nghị trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, thật đúng là rất khó. Nhưng mà, Lý Gia Hiên nơi này có chút lo lắng, Dư gia ba người đồng dạng kinh hãi không thôi. Phải biết, bọn hắn đối mặt coi như chỉ là một con thất tinh biểu trùng. Một con thất tinh biểu trùng liền để hai người bệ bộn nhiều việc ứng phó, không cần nhiều lời, cũng chỉ là tại nhiều hơn một con, kia Dư gia ba người liền chỉ có cầu xin tha thứ phần này. Bất quá, chén trà nhỏ về sau, nơi xa quan chiến Dư Lương Khanh lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, mặc dù nhất thời không cách nào khắc chế thất tinh biểu trùng, nhưng là, Dư gia phu nhân cùng Dư Hoài, lại là ổn chiếm thượng phong, chém giết linh trùng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong lòng không có lo lắng, Dư Lương Khanh lúc này mới nhắm hai mắt lại, chuyên tâm trị liệu thương thế bên trong cơ thể. Kể từ đó, không gian bên trong, ngược lại là xuất hiện một loại ngắn ngủi cân bằng, Dư Lương Khanh cùng Lý Gia Hiên một cái quan chiến, một cái nhắm mắt chữa thương, hai người một trùng thì tại không gian bên trong tranh đấu không ngớt. Thời gian đảo mắt liền tới đến này sau một canh giờ, thời khắc này hai người một trùng, đều có chút nan dĩ vi kế, dù sao chỉ cần có tranh đấu, liền có tiêu hao, thất tinh biểu trùng cũng không ngoại lệ. Xoay một tiếng, thất tinh biểu trùng rơi vào trên mặt đất. Cánh lông vũ chấn động này mấy lần, cuối cùng vẫn không có đứng lên. Nhìn thấy linh trùng rơi xuống đất, Dư gia mẹ con cũng không nhịn được đưa một ngụm thở dài. Trong lòng căng cứng cái này một hơi buông lỏng về sau, hai người cũng lập tức cảm giác toàn thân bủn rủn, mệt mỏi không chịu nổi, đặt mông ngồi trên mặt đất, tại cũng không có khí lực có thể đứng lên. Hắc hắc. Tiểu nha đầu phát ra một trận không phù hợp tuổi tác cười lạnh, bước nhanh đi đến Dư gia mẹ con hai người trước người. Dư Hoài trơ mắt nhìn, Lý Gia Hiên cầm lấy hắn linh đao. Gác ở Dư gia phu nhân trên cổ. Ngươi muốn làm gì? Không cho phép tổn thương mẫu thân của ta. Dư Hoài mặt lộ vẻ kinh hoàng. Dư Lương Khanh tại Dư Hoài lớn tiếng kêu sợ hãi dưới, cũng mở hai mắt ra, vốn cho là mình phu nhân cùng nhi tử đồng thời xuất thủ, cầm xuống linh trùng chỉ là chuyện sớm hay muộn, không muốn mở mắt ra thời khắc, lại là dạng này một cái chẳng diện. Khi nhìn đến Lý Gia Hiên cầm linh đao gác ở Dư gia phu nhân cái cổ lúc, thời khắc này Dư Lương Khanh đang nghĩ ra tướng tay cứu đã tới đã không kịp. Dương tay, ngươi muốn thế nào cứ việc nói thẳng, mau mau thả phu nhân. Dư Lương Khanh sắc mặt đại biến phía dưới, lập tức đứng lên. Trong cơ thể hắn thương thế không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết tại tham dự tranh đấu, cho nên, liền ở một bên khôi phục chuyên tâm chữa thương, nhưng là bây giờ lại không được này, như tại tiếp tục chữa thương, phu nhân cùng nhi tử mạng nhỏ liền cũng bị mất. Chương 270, ân oán thanh toán xong. Ha ha, yên tâm đi láo ra, nô tỳ sẽ không cần này phu nhân tính mệnh. Chỉ cần các ngươi chịu thả ta ra ngoài, ta tự nhiên sẽ thả phu nhân, nhưng là, nếu như các ngươi không chịu hợp tác, vậy coi như đừng trách ta này, ngươi có thể giết ta, nhưng không có khả năng đồng thời giết ta cùng linh trùng. Nói chuyện công phu, vẫy tay một cái, đem thất tinh biểu trùng hút trong tay, sau đó liền đem nó đặt ở Dư Hoài trên cổ họng. Đối với cái này,
Dư Hoài ý kiến rất lớn, nhưng là, lại không thể làm gì, trong lòng khẩu khí kia một khi lỏng ra đến, toàn thân thật một chút khí lực cũng không có này.
Tốt tốt tốt,
ta thả ngươi đi, tuyệt đối đừng đả thương phu nhân ta cùng nhi tử. Dư Lương Khanh sắc mặt biến hóa nói.
Hì hì.
Tiểu nha đầu tại vui cười ở giữa, đem dư ra phu nhân trên người túi chứa vật giải xuống dưới. Đem mình thác ấn xuống tới khuôn đúc xuất ra, nhét vào trong ngực của mình về sau, liền áp lấy dư ra mẹ con hai người, tại Dư Lương Khanh mở ra từng đạo cấm chế quang môn về sau, đi ra dư ra mật thất. Nhìn vẻ mặt đắc ý Lý Gia Hiền, dư ra mẹ con hai người khí nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng, nhưng là, người là giao thất là thịt cá, cho dù hai người đang tức giận, cũng không có chút nào biện pháp. Đường Lý Gia Hiên đi ra mật thất một khắc này, cũng nhịn không được nữa bi hô một tiếng. Sư phụ! Mọi loại ủy khuất, mọi loại kinh hãi, tại thời khắc này toàn bộ dâng lên trong lòng. Tiểu nha đầu dù sao tuổi tác còn nhỏ, mặc dù đi theo Hàn Húc cũng kinh lịch một chút nguy hiểm, nhưng, lúc kia dù sao tại trước người của nàng có Hàn Húc cùng Hoàng Ngọc Ánh, lần này, còn là lần đầu tiên một mình đối mặt, mặc dù cưỡng ép ngăn chặn nội tâm kinh hoàng cùng sợ hãi, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đi ra, nhưng là... Tại nhìn thấy Hàn Húc kia như đồng môn thần thân ảnh lúc, nội tâm nhiều loại tâm tình rất phức tạp, cuối cùng vẫn không nhịn được bạo phát đi ra. Từ bỏ dư ra mẹ con, vạn phần ủy khuất lại vạn phần hạnh phúc nhào vào Hàn Húc trong ngực. Một màn như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Người này chính là cái này nha đầu chết tiệt kia hậu trường sao. Nhìn qua rất trẻ trung mà. Không biết là thế lực nào trong nhà đệ tử. Nhưng là, từ phục sức nhìn lại, giống như lại không giống A. Dư gia phu nhân nghĩ như vậy đến. Người này là xú nha đầu sư phụ. Đồ đệ còn như vậy, cái kia sư phụ nhất định càng thêm lợi hại. Bất quá, nhìn cảnh giới của hắn, cũng chỉ có ngưng dương cảnh hậu kỳ mà. Giống như cũng không phải đáng sợ như vậy a. Bất quá, tiểu nha đầu là trùng tu, nghĩ đến sư phụ của nàng cũng hẳn là trùng tu mới đúng. Được rồi, trùng tu là trên đời này đáng sợ nhất tu sĩ, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc này. Vạn nhất cái mới nhìn qua này rất trẻ trung nam tử. Thả ra một đống lớn kia cái gì thượng cổ yêu trùng, chúng ta dư ra thế nhưng là không chịu nổi. Ai? Cái này ngậm bồ hòn, xem bộ dáng là ăn chắc. Dư Tốt Khanh nội tâm phức tạp, tràn ngập đắng chát nghĩ đến. Mà giờ khắc này một bình tỷ đệ đồng dạng kinh ngạc không thôi, đầu tiên không biết Hàn Húc tại sao tới đây về sau tức không cướp bóc cũng không nói chuyện, liền đứng ở chỗ này không nói một lời. Mà tới được giờ phút này, tỷ đệ hai người mới có hơi giật mình, nguyên lai chủ nhân đến nơi đây. Là vì tiếp tiểu chủ nhân trở về. Mà nhìn thấy Lý Gia Hiên trực tiếp như là hài tử nhào vào Hàn Húc trong ngực, hai người cũng khắc sâu cảm nhận được, hai người quan hệ, thật phi thường không đơn giản. Hiên nhi, ngươi không có bị thương gì chứ? Vô vô trong ngực Lý Gia Hiên cái đầu nhỏ hỏi. Sư phụ, ta không sao. Chúng ta đi thôi.
Ừm.
Hiên nhi, lần này ngươi làm không tệ, chúng ta đi. Hàn Húc khen ngợi một câu, quét mắt dư ra ba người một chút, run tay một cái. Một kiện linh bảo bay đi. Các người đối Hiên Nhi có ân cứu mạng, món bảo vật này liền tặng cho các ngươi dư ra, coi như tạ ơn. Vừa mới nói xong, quay người nắm Lý Gia Hiên tay nhỏ, hướng về dư ra bên ngoài đi đến. Điếm chủ, cứ như vậy thả bọn họ rời đi sao? Có thừa ra hỏa kế không cam lòng hỏi. Được rồi, để bọn hắn đi. Dư Lương Khanh khoát tay áo nói, ánh mắt không có đặt ở rời đi bốn người trên thân, mà là rơi vào ở trong tay cái này mâm tròn linh bảo phía trên. Lý Gia Hiên cướp đi những cái kêu bí thuật đích thật là dư gia đình cấp bí thuật, thế nhưng là, bí thuật cho dù tốt, cũng nhất định phải có hoàn cảnh đặc định, không có hoàn cảnh đặc định, dư gia bí thuật cũng bất quá chính là một bộ phổ thông bí thuật mà thôi. Điểm này Hàn Húc bốn người không biết, nhưng là dư gia ba người lại là biết đến. Bọn hắn chỗ lo lắng, cũng chỉ là sợ dư gia bí mật bị truyền đi, sợ thế lực khác biết được về sau ngấp nghé dư gia bí mật mà thôi. Mà nếu như hết thảy đúng như Lý Gia Hiên lời nói, phía sau nàng có một cái rất cường đại thế lực, nên sẽ không ngấp nghé dư ra cái này bí mật nhỏ. Dù sao dư ra bí thuật, cũng chỉ giới hạn trong có thể thúc linh cốc linh cây lúa mà thôi. Đối với cái khác luyện đan linh dược, là không có hiệu quả. Bằng không, dư ra như thế nào lại vốn tại nơi này chỉ mở một nhà cất rượu tắc phường, mà không phải mở một nhà cỡ lớn tiệm đan dược trải. Mà mặc kệ dư ra cùng tiểu nha đầu ở giữa có cái gì ân oán, có này Hàn Húc đưa cho bọn họ cái này linh bảo. Hết thể đều có thể chống đỡ này. Không, còn giống như là bọn hắn dư ra kiếm lời. Bởi vì, mặc dù không phải lấy luyện khí làm chủ, nhưng là, bên thai hun mắt nhiễm phía dưới, ba người đối bảo vật giám định năng lực cũng không tệ lắm. Bọn hắn có thể cảm giác được, Hàn Húc đưa tặng cái này mầm tròn linh bảo, mặc dù uy lực không nhất định lớn bao nhiêu, nhưng là, thân là ngưng dương cảnh bọn hắn, liền có thể khu động. Dạng này linh bảo, nhưng so sánh cái gì linh bảo đều tốt.
bởi vì uy lực lại lớn, phẩm chất lại cao hơn, chỉ cần bọn hắn không dùng được, cũng bất quá là một kiện bài trí mà thôi. Không đề cập tới Dư Gia ba người tính toán mất, Hàn Húc bốn người rời đi này Tử Quang đảo về sau, liền do Mục Bình tỷ đệ hai người khống chế Lục Quang Chu, hướng về Tử Kim thành phương hướng bay đi. Trên đường, Tiểu Nha Đầu lại đem mình tao ngộ kỹ càng nói một lần. Tiểu Nha Đầu cùng Hàn Húc tao ngộ cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất chính là, Tiểu Nha Đầu tỉnh táo lại thời điểm, là tại một tòa hoang phế trên đảo nhỏ. Mà tại khắp nơi tìm không đến Hàn Húc cùng Hoàng Ngọc Ánh về sau, Tiểu Nha Đầu làm một cái chính xác nhất quyết định, đem Hàn Húc giao cho nàng tất cả bảo vật, đều chôn giấu tại hòn đảo nhỏ kia một chỗ dưới mặt đá mặt. Nàng ghi nhớ lấy Hàn Húc nói qua một câu, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ngay lúc đó nàng, không biết mình là không còn có thể sống, nhưng là, lại biết một điểm, Hàn Húc giao cho nàng bảo vật, tuyệt đối không thể ném, cũng tuyệt đối không thể mang ở trên người. Tiểu Nha Đầu ở trên đảo một mình sinh sống ba ngày, rốt cục tại ngày thứ ba buổi sáng, gặp đi ngang qua nơi này Dư Gia phu nhân. Mặc kệ như thế nào, Dư Gia ba người đều đối Lý Gia Hiên có ân cứu mạng, đây cũng là Hàn Húc không có dã man xâm nhập Dư Gia mật thất, không có làm khó Dư Gia, lúc gần đi còn đưa tặng linh bảo nguyên nhân chủ yếu. Sau đó thời gian, ba người biến thành bốn người, một bình một lâm tỷ đệ lại tăng thêm một tiểu chủ nhân. Nhìn thấy Hàn Húc đau như vậy yêu Lý Gia Hiên, tỷ đệ hai người tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Bình thường chiếu cố Lý Gia Hiên thời điểm, so Hàn Húc còn muốn càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, chủ yếu chiếu cố Lý Gia Hiên chính là Mục Bình, Mục Lâm càng nhiều thời điểm vẫn là đi theo Hàn Húc bên người. Lý Gia Hiên đối Mục Bình tỷ đệ thân phận hơi kinh ngạc, nhưng là, Hàn Húc không có giải này, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao, Hàn Húc yêu thương về yêu thương, không nên nàng hỏi, nàng cũng không nên hỏi. Chương 271, Tử Vân Đảo. Thời gian đảo mắt lại qua này hơn một tháng, một ngày này, bốn người xa xa thấy được một màn thiên địa kỳ quan. Tại xa xa một hòn đảo lớn bên trên, một gốc không biết tên đại thụ xanh ngắt thẳng tắp, kéo dài trăm dặm, che khuất bầu trời, một chút không nhìn thấy bờ, từ xa nhìn lại, liền như là một tòa khung lư bao trùm giữa thiên địa. Cổ thụ, đại thụ Hàn Húc cũng đã gặp không ít, liền lấy chiến trường di tích đầu kia sợi rễ biến thành đại thụ tới nói, có thể bao trùm một hòn đảo nhỏ, kia đã coi như là vô cùng to lớn này. Thế nhưng là cùng trước mắt cái này gốc trăm dặm đại thụ so sánh, vậy cũng chỉ có thể là tiểu vu gặp đại, căn bản không có khả năng so sánh. Sư phụ, cây này thật lớn a, có phải hay không thụ vương a? Tiểu Nha Đầu kinh ngạc há to miệng tán thán nói, có phải hay không thụ vương ta không biết, nhưng là cây to này cũng là ta gặp qua lớn nhất một gốc này. Một Bình tỷ đệ đồng dạng một trận kinh ngạc về sau, đồng thời ngạc nhiên nói, chủ nhân, chúng ta sợ là gặp Tử Vân Đảo. Tử Vân Đảo, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mười phần thần kỳ, tức biết di động, lại có thể để tất cả tu sĩ đều lĩnh ngộ ra, thuộc về mình một thuộc tính thần thông Tử Vân cây? Hàn Húc nghe vậy, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Tử Vân Đảo là một tòa phi thường thần bí, phi thường thần kỳ đảo nhỏ, hắn chẳng những không cố định tại nào đó một chỗ vị trí, hơn nữa còn sẽ chủ động di động, đồng thời, cũng không thường thường xuất hiện giữa thiên địa, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, đồng thời không có quy luật chút nào. Chỉ là mỗi một lần xuất hiện lúc, phương viên 10 vạn dặm tu sĩ đều sẽ có cảm ứng, cho nên, mỗi một lần xuất hiện, tới đây leo lên Tử Vân thụ lĩnh ngộ thần thông tu sĩ đều không phải số ít. Nói này thụ thần bí, thần kỳ không có chút nào quá đáng, Vũ Đà Hải tu sĩ, phát hiện đảo này cũng bất quá gần ngàn năm thời gian, nhưng chính là gần đây ngàn năm thời điểm, rất nhiều tu sĩ tại Tử Vân trên cây, cảm ngộ ra độc thuộc về mình, kinh thiên động địa đại thần thông. Theo Hàn Húc tìm đọc trên điển tịch ghi chép, tu sĩ một khi phát hiện đảo này, liền có thể trèo lên thân cây lĩnh ngộ thiên địa, cảm ngộ thần thông. Mà theo ở vào vị trí khác biệt, cảm ngộ thần thông cũng có mạnh yếu, về thời gian cũng có dài có ngắn. Mà một khi tu sĩ cảm ngộ ra mình một thuộc tính thần thông, liền sẽ bị truyền tống ra đảo này. Lần tiếp theo tại gặp được đảo này, này cây sẽ tự động che đậy đã tới qua tu sĩ, cho dù trùng hợp đi tới đảo này, này cây cũng sẽ tản mát ra linh hồn uy áp, để leo lên qua tu sĩ, không cách nào leo lên này cây. Chủ nhân nói không sai, Vu Đà Hải có như thế đại thụ, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết Tử Vân Đảo này. Một Bình gật đầu nói, Tử Vân Đảo, cái gì là Tử Vân Đảo? Có cái gì thần kỳ thần bí địa phương? Tiểu Nha Đầu Lý Gia Hiên không từng nghe nói qua, lập tức tò mò hỏi. Một Bình mỉm cười, liền đơn độc cho Lý Gia Hiên giải thích, mà Hàn Húc thì đứng ở một bên trầm ngâm. Đảo này rất đặc biệt, tu sĩ cảm ngộ ra thần thông về sau, liền sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài, mà cái này truyền tống khoảng cách, địa điểm cũng không hoàn toàn giống nhau. Hắn cùng Lý Gia Hiên vừa mới gặp nhau, tự nhiên không muốn tách ra, đồng thời cũng lo lắng vạn nhất sau khi tách ra, Tiểu Nha Đầu lần nữa gặp được không thể dự đoán nguy hiểm. Chủ nhân,
chúng ta phải chăng cũng tới đảo trèo cây? Nhìn thấy Hàn Húc đình chỉ suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía xa xa Tử Vẫn Đảo lúc, Mục Dừng nhỏ giọng hỏi.
Đương nhiên, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha, chỉ là, chúng ta mỗi người tư chất khác biệt, cảm ngộ thời gian cũng khẳng định khác biệt, bị truyền tống sau khi đi ra, rất có thể sẽ hoàn toàn trái ngược. Cho nên, đến nghĩ một cái biện pháp, xác định một cái gặp nhau địa điểm. Dạng này mới sẽ không thất lạc. Hàn Húc khẽ gật đầu nói.
Chủ nhân, không cần phải lo lắng, chúng ta cùng chủ nhân đều có tâm thần liên hệ, cho dù ở xa vạn dặm, chắc hẳn cũng có thể lẫn nhau cảm ứng được. Chỉ là, không biết tiểu chủ nhân cùng chủ nhân phải chăng cũng có dạng này liên hệ.
Ta lo lắng cũng ngay tại nơi này, ba người chúng ta ngược lại là không quan trọng, chỉ là tiểu nha đầu còn nhỏ, như một thân một mình, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như là dạng này, kia chủ nhân cũng tận có thể yên tâm, trước từ ba người chúng ta đi lên lĩnh ngộ thần thông, chờ ba người chúng ta đều lĩnh ngộ hoàn tất, liền do chủ nhân đem chúng ta toàn bộ tìm tới, chờ ba người chúng ta đều lĩnh ngộ xong riêng phần mình thần thông về sau, lại cùng một chỗ chờ chủ nhân, kể từ đó, liền tương đối ổn thỏa này.
Ừm, cũng tốt, ba người các ngươi đều cùng ta có tâm thần liên hệ, từ ta tìm kiếm các ngươi muốn tương đối dễ dàng một chút. Mà khi ba người các ngươi đều lĩnh ngộ về sau, ta tại lĩnh ngộ cũng không muộn, dù sao chúng ta cũng không thời gian đang gấp. Nghe xong một bình giải này, Lý Gia Hiên mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn.
Sư phụ, chúng ta cùng tiến lên đi thôi.
Lý Gia Hiên kích động bộ dáng.
Ừm.
Ba người các ngươi đi trước, ta ở trên đảo chờ các ngươi, chờ ba người các ngươi đều lĩnh ngộ thuộc về mình thần thông về sau, vi sư ở trên đi.
Nói tới chỗ này, Hàn Húc lại phí hết một phen miệng lưỡi, cho tiểu nha đầu giải thích một phen, đương bốn người rơi vào ở trên đảo. Ba người hướng Tử Vẫn cây bay đi thời điểm, Hàn Húc lại lấy ra 10 con thất tinh biểu trùng đưa cho này Lý Gia Hiên, để phòng bị có cái gì ngoài ý muốn. Thời khắc này Tử Vẫn ở trên đảo, đã tụ tập không ít tu sĩ, mà Hàn Húc 4 người đến, cũng không có bao nhiêu người chú ý.
Hàn Húc ở đây đảo tìm một mảnh tương đối rừng cây rậm rạp, sử dụng trong tay cốt châu lăng bày ra một bộ giản dị bí ẩn trận pháp về sau, liền yên lặng tu luyện. Đồng thời phân ra một bộ phận tâm thần, cảm ứng đến ba người vị trí. 3 ngày sau, đi ra pháp trận Hàn Húc, lộ ra này vẻ hài lòng.
Tại Tử Vẫn trên cây tu sĩ có không ít, nhưng, rất lớn một bộ phận đều dừng lại tại này cây khoảng 100 trượng, mà trải qua 3 ngày leo lên, ba người đã vượt qua 100 trượng, hướng về vị trí cao hơn bỏ đi.
7 ngày sau, nhìn qua xa xa Tử Vẫn cây, Hàn Húc lộ ra này một tia kinh ngạc.
Thời khắc này ba người, đã leo lên đến này hơn 400 trượng vị trí, mà có thể tại dạng này vị trí dừng lại cũng lĩnh ngộ thiên địa, cảm ngộ thần thông người cũng không nhiều.
Tính kỹ mấy cái, cũng chỉ có chừng 100 người.
Mà nhìn ba người sức mạnh, còn giống như có rất lớn năng lực.
Tiếp tục leo lên.
Nửa tháng sau, ngay cả Hàn Húc cũng không khỏi lộ ra này chấn kinh chi sắc.
Thời khắc này ba người, đã siêu việt này tất cả tại Tử Vẫn trên cây tu sĩ.
Đồng thời, ba người leo lên tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng lại đang di động, nói cách khác, vị trí hiện tại, vẫn còn không phải ba người cực hạn.
Nếu không phải muốn nói, ba tên đồng dạng tư chất siêu tuyệt người đồng thời tập hợp một chỗ cũng không phải không có khả năng, nhưng, loại này tỷ lệ đơn giản ít đến thương cảm, chỉ sợ bao nhiêu năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một lần.
Hôm nay sẽ xuất hiện kết quả như vậy, liền ngay cả Hàn Húc đều khó mà tin.
Bất quá, sự thật thắng hùng biện, cho dù Hàn Húc cũng khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin.
Dù sao thời khắc này ba người, đã leo lên đến này 700-800 trượng vị trí, khoảng cách ngàn trượng đại quan cũng không khác nhau lắm.
Thời gian đảo mắt liền đi qua hơn 20 ngày, một ngày này, ba người vị trí đã vượt qua này ngàn trượng, mà giờ khắc này, rốt cục có một người leo lên bất động này, dừng lại ngay tại chỗ, tại Tử Vẫn trên cây lĩnh ngộ nổi lên thuộc về mình một thuộc tính thần thông.
Người này, trải qua Hàn Húc cảm ứng, là Mục Bình.
Mà Mục Lâm cùng tiểu nha đầu thì còn tại chậm rãi leo lên, liền phảng phất leo lên cái này gốc đại thụ che trời dựa vào không phải thể lực, mà dựa vào là ý chí.
Chương 272, Tử Vẫn chúc phúc.
Đây chỉ là Hàn Húc suy đoán, nếu không phải muốn nói ba người ở giữa có cái gì chênh lệch, chỉ sợ cũng chỉ có tại ý chí phẩm chất bên trên tìm tới chênh lệch này.
Dù sao, ban đầu ở thu phục Mục Bình thời điểm, nàng này biểu hiện ra ý chí phẩm chất có chút hỏng bét.
Đột nhiên, ngồi tại pháp trận bên trong Hàn Húc nhất mở mắt, lại lộ ra một tia ngoài ý muốn.
Trong hai người lại có một người dừng lại tại này hơn 1.300 trượng vị trí, mà trải qua cảm ứng, dừng lại là Mục Lâm, mà không phải lúc trước một mực không được coi trọng Lý Gia Hiên.
Mà tiểu nha đầu này khí tức, còn tại không ngừng kéo lên, phảng phất coi như thân ở hơn 1.300 trượng vị trí, cũng không có chút nào áp lực.
Tiểu nha đầu, ngươi đến cùng còn muốn cho ta nhiều ít kinh hỉ.
Đến này giờ phút này, liền ngay cả Hàn Húc cũng hơi động dung,
thật không biết dạng gì vị trí, mới là tiểu nha đầu cực hạn. Trong lòng có quẻ niệm, Hàn Húc cũng mất tâm tư tu luyện, thời khắc cảm ứng đến Lý Giai Hiên vị trí. Một ngày, hai ngày, năm ngày, Lý Giai Hiên tốc độ, dần dần chậm lại. Tại khoảng cách 1.500 trượng không đủ 2-30 trượng vị trí dừng lại. Trọn vẹn hơn 3 canh giờ về sau, lúc này mới lại một lần nữa hướng lên chậm rãi di động. Hàn Húc không có leo lên qua tử vẫn cây, tự nhiên không biết leo lên quá trình là cái gì, nhưng là, cho dù ngoài nghề Hàn Húc cũng biết, tiểu nha đầu thành tựu đã siêu việt này rất nhiều người. Ngay tại Hàn Húc cũng vì tiểu nha đầu cử động cảm thấy rung động, cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy vui mừng thời điểm, cả tòa tử vẫn đảo đột nhiên hơi chấn động một chút, sau đó, trên đảo tử vẫn cây đột nhiên lay động kịch liệt. Ao ao lá cây run run thanh âm, như là sóng cả, một tiếng tiếp lấy một tiếng, sóng sau cao hơn sóng trước, như là như sóng biển lục sắc cảnh, càng là nhấc lên phô thiên cái địa thiên địa gợn sóng. Đồng thời, tử vẫn cây phóng xuất ra mảng lớn hào quang màu tím, tử lục chiếu rọi, đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành này tử lục chi sắc. Bị hào quang màu tím bao khỏa đi vào tất cả tu sĩ, đều tại thời khắc này chấn động toàn thân, đầu não trước nay chưa từng có một mảnh thanh lương, lúc trước lĩnh ngộ có chút mơ hồ địa phương, trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Như thế dị dạng, lập tức kinh động đến cả tòa tử vẫn đảo, bao quát ngồi tại tử vẫn trên cây lĩnh ngộ một thuộc tính thần thông tu sĩ. Tử vẫn chúc phúc. Lại là tử vẫn chúc phúc sao? Là ai? Là ai phát động này tử vẫn chúc phúc? Là tử vẫn chúc phúc. Hắc hắc, lần này chúng ta thế nhưng là có phúc phần. Ha ha, thật không nghĩ tới, bản thân tử vẫn đảo xuất hiện đến nay, tổng cộng mới xuất hiện qua 3 lần tử vẫn chúc phúc, không muốn cái này lần thứ 4 xuất hiện, vậy mà liền để ta cho đụng phải. Ha ha, là ai phát động tử vẫn chúc phúc không sao, quan trọng chính là, ta chẳng những có thể tùy tiện lĩnh ngộ thuộc về mình một thuộc tính thần thông, mà lại, lĩnh ngộ đẳng cấp sẽ còn lên cao một cái cấp độ. Một bình cùng một lâm đồng dạng bị thiên địa dị tượng này sở kinh tỉnh, nhìn xem không chúng xuất hiện dị tượng, trong lòng là ngũ vị tạp trần, phức tạp vạn phần. Không nghĩ tới bọn hắn tiểu chủ nhân lại có như thế nghịch thiên tư chất, có như thế nghịch thiên tạo hóa. Chủ nhân không đơn giản, thu nhận đệ tử cũng như thế biến thái. Đứng tại phía dưới ngưỡng vọng không trung Hàn Húc, đồng dạng tức kinh lại vui, cái này tử vẫn chúc phúc hắn tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra. Tử vẫn chúc phúc là tử vẫn cây đặc hữu một loại thiên địa dị tượng, trong truyền thuyết, nếu có người có thể kích phát tử vẫn cây tử vẫn chúc phúc, tất cả leo lên tử vẫn cây lĩnh ngộ thần thông tu sĩ, đều sẽ được lợi, lĩnh ngộ thần thông bí thuật chẳng những sẽ tăng lên một cái cấp bậc, đồng thời, lĩnh ngộ thời gian cũng sẽ rút ngắn gấp đôi. Nói cách khác, lúc trước ngươi chỉ có thể lĩnh ngộ có thể so với thượng phẩm linh khí một thuộc tính thần thông, trải qua tử vẫn chúc phúc về sau, ngươi liền có cơ hội lĩnh ngộ có thể so với cực phẩm linh khí một thuộc tính thần thông. Đồng thời, lĩnh ngộ độ khó cũng sẽ hạ xuống, lĩnh ngộ thời gian cũng sẽ rút ngắn. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, bản thân tử vẫn cây xuất hiện tại Vu Thác Hải về sau, loại này tử vẫn chúc phúc chỉ xuất hiện qua 3 lần, mà cái này 3 lần, bị tất cả Vu Thác Hải tu sĩ xưng là trên trời rơi xuống chúc phúc. Lại có người xưng là tử vẫn chúc phúc, bất quá, bất luận là loại nào xưng hô, này chúc phúc về sau, Vu Thác Hải tất nhiên sẽ xuất hiện một loại mới một thuộc tính bí thuật, tất nhiên sẽ xuất hiện mới, kinh thiên động địa, vang dội cổ kim kinh người bí thuật. Mà ở đây tất cả tu sĩ khả năng cũng không biết, phát động cái này tử vẫn bí thuật tu sĩ là ai, mà có thể chuẩn xác biết đến, có thể chuẩn xác khẳng định, chỉ có Hàn Húc cùng một bình tỷ đệ hai người. Dị tượng trên không trung tiếp tục không lâu, liền chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, bất quá. Mặc dù mặt ngoài khôi phục này bình thường, nhưng là, thân ở tử vẫn trên cây mỗi một tên tu sĩ, đều đã tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, đạt được này khó tả chỗ tốt. Nhưng mà, bọn hắn đều chiếm được này khó tả chỗ tốt, cũng chỉ là đối vừa mới lĩnh ngộ một thuộc tính thần thông có này một tầng nhận thức sâu hơn. Chỗ tốt lại lớn, cùng tiểu nha đầu Lý Giai Hiên so sánh, vậy liền ngay cả cặn bã cũng không tính này. Thời khắc này Lý Giai Hiên, toàn thân đều bị tử sắc hào quang bao vây lấy, từ xa nhìn lại. Liền tựa như một viên tử sắc mặt trời. Tại tử quang bên trong, Lý Giai Hiên hai mắt khép hở, thần sắc an tường, mang theo giúp vào mẫu thân trong lồng ngực an bình. Bên ngoài yên tĩnh, nội tâm lại vô cùng kích động. Thời khắc này nàng, đầu não trước nay chưa từng có rõ ràng, trong óc, càng là không ngừng hiện lên từng mảnh xanh biếc rừng rậm. Rừng rậm bên trong, sinh cơ giạt rào, chim hót hoa nở, khắp nơi tràn ngập một loại sinh mệnh bùng phát. Đột nhiên, trong đầu vùng rừng rậm này, nổi lên tầng tầng sương trắng. Sương trắng bay lên thời điểm, Lý Giai Hiên thấy được từng sợi như là như sợi tơ đường cong. Những đường cong này cực kỳ tinh tế, thế nhưng là tại Lý Giai Hiên trong mắt, kia lại không phải mảnh khảnh đường cong, mà là từng chuỗi xuyên tại cùng nhau các loại ấn phù. Mỗi chuỗi ấn phù đều có rất nhiều, không dưới mấy chục loại, có hình tròn, có phương pháp hình,
có hình mũi khoan, có hình tam giác, mặc dù số lượng phong phú, hình thức khác nhau, nhưng bọn chúng đều có một cái cộng đồng phương thức sắp xếp, thống nhất phương thức. Đồng thời, mỗi một mai ấn phù đều rõ ràng hiện ra ở trong óc. Hai mắt khép hở Lý Gia Hiền, không ngừng tại ghi khắc những này ấn phù, không ngừng đang đánh ra từng đạo pháp quyết thủ ấn, mô phỏng ngừng tụ những này ấn phù. Thời khắc này nàng, phảng phất như là một kẻ nghiện, tham lam hấp thu tiêu hóa lấy mỗi một mai ấn phù, thưởng thụ lấy mỗi một lần ngưng tụ ấn phù sau khi thành công vui sướng khoái cảm. Mà giờ khắc này Lý Gia Hiền còn không biết, ngay tại nàng lĩnh ngộ độc thuộc về mình một thuộc tính thần thông thời điểm, thân thể của nàng cũng đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia Lý Gia Hiên mặc dù có thể tự chủ sinh ra huyết nguyên chi lực, thế nhưng lại không cách nào trở thành một luyện khí tu sĩ, mà trải qua tử quang gột rửa, thời khắc này Lý Gia Hiên không những ở luyện thể tư chất bên trên có này nhảy vọt bay vọt, chính là tại luyện khí bên trên, kinh mạch xương cốt trải qua tử quang gột rửa rèn luyện, cũng bị cải tạo thành có thể hấp thu thiên địa linh lực kinh mạch. Trở thành này một đúng nghĩa pháp thể song tu người. Đồng thời, bị cải tạo qua đi Lý Gia Hiên, không những ở luyện thể tư chất tiến tới vào thiên tài tu luyện hàng ngũ, chính là tại luyện khí tu luyện tư chất bên trên, cũng siêu việt này đại bộ phận tu sĩ. Có thể nói, đến này giờ phút này, nàng này đã hoàn toàn bị này chuyển thừa Hàn Húc toàn bộ y bắt năng lực. Chương 274, Thiên Ti Vạn Lũ Thiên Điệu Như Kén. Trăm dặm đại thụ một khi lay động, kia thanh thế tuyệt đối là kinh thiên động địa, doa người đã cực. Thời gian dần trôi qua, ngồi tại tử vẫn trên cây đông đảo tu sĩ mở hai mắt ra, hoặc bốn phía xem xét, hoặc sử dụng thần niệm chi lực bốn phía dò xét. Kết quả, ngoại trừ từng người tu sĩ bên ngoài, cũng không dị dạng, những tu sĩ này, cũng chỉ có thể đình chỉ lĩnh ngộ, yên lặng chờ đại thụ đình chỉ lay động. Nhưng mà, những tu sĩ này cảm giác được chỉ là bề ngoài, thời khắc này Hàn Húc, thì cảm giác dị thường kinh ngạc. Theo tiếp cận trăm trượng vị trí thời điểm, thời gian dần trôi qua có thể cảm giác được cái này đại thụ lại có tâm tình của mình. Hơn nữa còn là phẫn nộ cảm xúc, tại Hàn Húc trong mắt, lá cây lay động, sẽ hóa thành yêu ma quỷ quái hướng Hàn Húc nhào tới trước mặt. Trận trận tiếng sóng, sẽ hóa thành chói tai reo vang, tiến vào Hàn Húc trong óc, nhiễu loạn Hàn Húc tâm tư. Phảng phất cái này tử vẫn thụ muốn sử dụng hết thể tay. Đoạn, ngăn cản Hàn Húc leo lên. Ngăn cản Hàn Húc tiến lên, Hàn Húc có loại cảm giác, nếu như cái này tử vẫn cây có tay, nhất định sẽ đem hắn đẩy xuống, hoặc là đem hắn trực tiếp vồ chết, bóp chết. Leo lên bên trong Hàn Húc cũng có chút kỳ quái, không biết cái này tử vẫn cây vì sao lại như thế bài xích chính mình. Thế nhưng là, nếu để Hàn Húc cứ thế mà đi, hắn cũng không cam chịu tâm A. Cho nên, đỉnh lấy nội tâm áp lực, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Một cái muốn bài xích, một cái dần dần từ không kiên nhẫn biến thành quật cường, nhất định phải leo đi lên không thể. Đến một lần vừa đi, dần dần biến thành giữa lẫn nhau phân cao thấp. 10 trượng, 100 trượng, đảo mắt Hàn Húc liền trèo qua 200 trượng. 50 trượng, 100 trượng, rất nhanh lại trèo qua ngàn trượng. Qua ngàn trượng về sau, Hàn Húc nhất xem liền cảm giác được, kia cổ vô hình lực đẩy, trong nháy mắt lại tăng mạnh này gấp đôi. Đống nhiên cảm thấy áp lực, trong lòng không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng. Lần nữa leo lên tốc độ, không hàng phản tăng, lấy tốc độ nhanh hơn, leo lên phía trên. Thần trong thần, linh trong linh. Thiên địa đạo quả kéo ước dài. Theo từng đợt giống như nỉ non. Giống như Phật sướng thanh âm truyền vào trong tai. Hàn Húc không khỏi có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn đình chỉ leo lên, nhìn về phía bốn phía tu sĩ khác. Chỉ gặp tu sĩ khác từng cái thần sắc bình thường, không có chút nào dị dạng. Chẳng lẽ thanh âm này, liền chỉ nhằm vào ta? Hàn Húc âm thầm nói thầm. Thế nhưng là, leo lên lực cản càng lớn, càng là có thể gây nên Hàn Húc lòng hiếu kỳ. Theo Hàn Húc càng vượt qua cao, Hàn Húc thời gian dần trôi qua có thể cảm giác được, tử vẫn cây run rẩy càng thêm lợi hại này. Thần trong thần, linh trong linh. Thiên địa đạo quả kéo ước dài. Thanh âm khi thì sắc nhọn, khi thì bi thương, nghe vào Hàn Húc trong tai, không khỏi có chút bực bội. Ông! Hàn Húc xông qua 1.500 trượng. Thế nhưng là, lần này, không có tử vẫn chúc phúc xuất hiện, chỉ có càng thêm kịch liệt run run. Thật nhiều tu sĩ tôi không kịp đề phòng phía dưới, kém chút bị quăng rớt xuống. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như thế lớn gió? Ta môn, trăm dặm đại thụ. Dạng gì gió có thể đem nó gợi lên, trừ phi là tà phong. Bị đánh thức tu sĩ, nhỏ giọng chửi bới nói. Đứng tại 1.500 trượng vị trí, Hàn Húc lộ ra này một tia hồng nghi. Xem ra, cái này tử vẫn cây nhất định cùng mình có một loại nào đó thần bí liên hệ, không phải, sẽ không như thế khác thường. Nên xuất hiện chưa từng xuất hiện, không nên xuất hiện, ngược lại lại xuất hiện. Hàn Húc nguyên địa trầm ngâm mười mấy hơi thở về sau, liền lần nữa leo lên phía trên. 10 trượng, 100 trượng. Đảo mắt liền tới đến này 2.000 trượng, mà đứng ở chỗ này,
cũng đã có thể nhìn thấy Tử Vân cây đỉnh tiêm này. Ngay tại Hàn Húc vừa mới nghĩ cất bước tiếp tục hướng bên trên leo lên thời điểm, trước mắt bỗng nhiên tử quang đại thịnh, sau đó, đầy trời liền xuất hiện một mảnh tử sắc quang vụ. Quang vụ bên trong, năm tên nam nữ vây quanh một trẻ tuổi nam tử đang kịch liệt tranh đấu. Bởi vì khoảng cách khá xa, bóng người cực kỳ mơ hồ, Hàn Húc cũng vẹn vẹn có thể phân biệt ra được nam nữ ra, về phần khuôn mặt, tuổi tác, liền không cách nào thấy rõ này. Đồng thời, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng đạo chói mắt lấp lánh trùng sáng, lại không cách nào phân biệt đó là cái gì bảo vật tại đụng vào nhau. Ha ha! Năm vị có lẽ không biết, lấy Trần Mỗ năng lực, như muốn cùng vô hương quả thụ triệt để dung hợp, cái này căn bản liền làm không được, trừ phi là mượn dùng năm vị chi lực. Mà như, đương nhiên, đây cũng là diệt thế quyết chân chính hàng nghĩa, thiên địa ngũ tổ thánh bên trong ân, nói cách khác. Mấy người một bên tranh đấu, một bên có thanh âm đứt quãng chuyển vào Hàn Húc trong hai. Diệt thế quyết, thiên địa ngũ tổ. Nghe vào trong hai, Hàn Húc nhất phiến mở mịt. Những này hắn nhưng là chưa từng nghe nói qua. Ngay tại Hàn Húc nghi hoặc thời khắc, trong hai đột nhiên chuyển đến một tiếng quát chói tai. Thiên ti và lũ, thiên địa như kén. Sau đó Hàn Húc liền thấy, một tiên phong đạo cốt, lão giả tóc trắng đột nhiên xông lên hư không, trong tay pháp quyết vừa bấm, lão giả thân ảnh thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Mấy tức về sau, lão giả lắc mình biến hóa, biến thành một gốc cùng Tử Vẫn cây cực kỳ tương tự cây nhỏ. Cây nhỏ toàn thân tử thanh, cành ung tùm, đầy trời vung vẩy chỗ, từng đạo tử sắc hào quang liền trên không trung đan vào. Mấy tức về sau, hình thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn, lưới lớn mặt ngoài hơi chấn động một chút, từng tầng, từng đạo, từng cây, thiên ti vạn lũ hào quang như là gió lốc, như là sóng biển, như là cửu thiên nghiêng ngân hà. Mang theo lóa mắt hào quang, mang theo chói mắt tử mang hướng phía dưới thanh niên rơi đi. Tu, ngưng, kết. Theo hư không truyền đến hét lớn, đầy trời hào quang màu tím đột nhiên ngưng tụ, biến thành một con to lớn quang kén, đem phía dưới nam tử bao vào. Tử Vẫn. Cái này sợ là ngươi sau cùng thủ đoạn đi. Quang kén bên trong truyền ra nam tử thanh âm, một đạo chói mắt lục quang phóng lên tận trời, đâm rách quang kén, triển khai màn sáng, thẳng tắp hướng về phía cây nhỏ chém tới. Thổi phun một tiếng, cây nhỏ hóa thành một mảnh tử quang biến mất không thấy. Ngay tại Hàn Húc sững sờ thời khắc, toàn thân đột nhiên lại là một trận. Hư không bên trong lần nữa có tử sắc quang vụ xuất hiện, tình cảnh vừa nãy lại một lần lại xuất hiện. Ồ, chẳng lẽ cái này thiên ti và lũ, thiên địa như kén liền hẳn là độc thuộc về ta một thuộc tính thần thông. Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng là, Hàn Húc cũng không có vọng động, cũng chỉ là đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn. Thời gian chậm chậm trôi qua, không chung một màn không ngừng đang tái diễn, thẳng đến lặp lại mười mấy lần về sau, Hàn Húc lúc này mới xác định, cái này thiên ti vạn lũ, thiên địa như kén chính là mình hẳn là lĩnh ngộ thần thông. Nghĩ đến này nơi này, Hàn Húc liền dứt bỏ tạp niệm, tại mỗi một lần tái diễn quá trình bên trong, cẩn thận quan sát cây nhỏ cử động. Cây nhỏ bên ngoài thân hiện hiện linh văn ấn phủ. Nhắc tới cũng kỳ quái, Hàn Húc không cách nào thấy rõ mấy người khuôn mặt. Thế nhưng là, cây nhỏ bên trên mỗi một tia biến hóa, đều có thể rõ ràng hiện ra ở trong óc, liền phảng phất đây hết thể biến hóa, cũng chỉ là cho Hàn Húc quan sát. Chỉ là, cây nhỏ bên trên hoa văn ấn phủ quá mức phức tạp, thường thường một cái ấn phủ, Hàn Húc đều muốn phỏng đoán mấy ngày, mười mấy ngày. Mà linh văn cũng giống như thế, mỗi một vệ hoa văn, mỗi một cái tiết điểm, đều lộ ra cổ lão, lộ ra thần bí, lộ ra vướng hữu, chỉ bất quá, Hàn Húc biết, đừng nhìn kia phía dưới thanh niên có thể một kiếm đem ánh sáng kén chém rách. Chân thực chính là, người ta thực lực quá mạnh. Đổi lại người khác, chỉ sợ cũng rất khó phá vỡ quang kén này. Chương 275, Tử Vẫn vận rủi. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy, cái này thiên ti vạn lũ thiên địa như kén uy lực không nhỏ, mười phần huyền ảo trình độ, thậm chí có thể so với huyền hoàng ngự linh trong tháp những cái kia trận pháp. Về phần ngọc đỉnh luyện khí phổ bên trong ghi lại trận pháp, cùng so sánh đều giống như là hơi kém một bậc. Khác không đề cập tới, liền cái này phức tạp trình độ, liền so ngọc đỉnh luyện khí phổ bên trên ghi lại trận pháp, bí thuật muốn phức tạp rất nhiều. Từng ngày, ngày ngày, cũng không biết qua bao lâu, Hàn Húc vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong óc, từng lần một tái diễn lúc trước bức tranh. Thẳng đến một ngày, đương Hàn Húc hoàn chỉnh lĩnh ngộ một cây trạc cây bên trên tất cả linh văn ấn phủ lúc. Giữa thiên địa, lại một lần nữa xuất hiện kinh thiên động địa dị tượng. Tử Vẫn cây lại một lần nữa phun ra chói mắt tử quang, chỉ là, lần này hào quang cùng Lý Gia Hiên kích phát hào quang khác biệt, Lý Gia Hiên chính là Tử Vẫn chúc phúc, mà Hàn Húc kích phát, chính là Tử Vẫn vận rủi này. Chỉ gặp chói mắt tử quang đảo qua, tất cả ở tại Tử Vẫn trên cây tu sĩ, mặc kệ lĩnh ngộ phải chăng hoàn thành, đều bị tử quang lôi cuốn lấy truyền tống ra ngoài. Như mấy người ở Tử Vẫn trên đảo Lý Gia Hiên một bình tỷ đệ dạng này tu sĩ, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị tử quang bao khỏa, truyền tống ra ngoài.
Không biết cái này Tử Vẫn Cây là tức giận này, vẫn là bạo phát. Lần này truyền tống phi thường bá đạo, khoảng cách cũng vô cùng xa xôi, đã không phải là vạn dặm hai bên, mà là tất cả tu sĩ đều bị truyền tống ra ngoài này khoảng trăm vạn dặm. Cả tòa Tử Vẫn trên cây, liền chỉ còn lại có Hàn Húc tự mình một người. Mà liền tại tất cả tu sĩ đều bị trục xuất khỏi này ngoài trăm vạn dặm về sau, cả tòa Tử Vẫn đảo cũng tại vầng sáng chớp động dưới, chậm rãi biến mất tại này trên mặt biển. Đây hết thảy, Hàn Húc cũng không biết, hắn giờ phút này, y nguyên đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong. Cái này, đây là có chuyện gì? Không phải nói, chỉ có lĩnh ngộ hoàn tất về sau, mới có thể bị chuyển cách Tử Vẫn cây sao? Ta vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, tại sao lại bị chuyển tống ra? Ồ, xảy ra chuyện gì? Ta thế nhưng là vừa tới Tử Vẫn đảo, ngay cả trạc cây cũng còn không có sờ đến, liền bị chuyển tống ra. Đây là tương đối xui xẻo tu sĩ suy nghĩ. Trời ạ, ta vậy mà đi tới Hổ Phân đảo. Cái này, đây chính là khoảng cách Tử Vẫn đảo chừng hơn 1 triệu dặm địa phương A. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta làm sao có thể lại tới đây? Đây là bị trước mắt một màn dọa sợ tu sĩ suy nghĩ. Bị truyền tống ra tu sĩ, đang kinh ngạc qua đi, các loại tâm tư đều có. Có mắng to không chỉ, có hận đến cắn răng nghiến lợi. Có ngửa mặt lên trời thở dài. Cũng có kinh nghi bất định. Vô luận là loại nào cảm xúc, đều lộ ra là như vậy tái nhợt bất lực. Không được. Lão tử thật vất vả đụng phải Tử Vẫn cây, đừng nói là trăm vạn dặm xa, chính là ngàn vạn dặm xa lão tử cũng phải một lần nữa trở về. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao bị cưỡng ép truyền tống ra? Sư phụ đâu? Ta làm sao không cảm ứng được sư phụ vị trí? Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Ồ! Cùng chủ nhân tâm thần liên hệ, vậy mà biến mất. Một bình tỷ đệ coi như có thể chấn định, thế nhưng là, tiểu nha đầu Lý Giai Hiên lại gấp muốn khóc. Dứt khoát, tại truyền tống thời điểm, ba người là cùng một chỗ, cho dù bị truyền tống ra này, cũng không có tách ra. Thiếu chủ, ngươi đừng nội. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng đi tìm kiếm chủ nhân. Một bình vỗ Lý Giai Hiên bả vai nói, nàng cũng không dám đập tiểu nha đầu đầu. Đây chính là đại bất kính. Đúng. Thiếu chủ, ngươi không cần lo lắng, mục đích của chúng ta là Hoàng Kim Thành, cho dù hiện tại tìm không thấy chủ nhân, chỉ cần chúng ta đến này Hoàng Kim Thành, liền nhất định có thể tìm tới chủ nhân. Một bên Mục Lâm cũng an ủi. Ừm. Cũng chỉ có thể dạng này. Tiểu nha đầu cảm xúc rất là xa xút nhẹ nhàng lên tiếng, liền không ở nói chuyện. Một bình tỷ đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, hỏi tiếp, thiếu chủ, hiện tại chúng ta khoảng cách chủ nhân vô cùng xa xôi, không biết thiếu chủ ngươi là thế nào nghĩ, chúng ta là trực tiếp đi Hoàng Kim Thành chờ chủ nhân, vẫn là đi tìm kiếm chủ nhân. Ta cũng không biết. Lý Giai Hiên lắc đầu nói, thiếu chủ, ngươi nhìn dạng này được hay không, chúng ta trước nhìn một chút hải vực đồ, nhìn xem chúng ta vị trí ở vị trí, nếu như khoảng cách Hoàng Kim Thành gần. Chúng ta liền đi Hoàng Kim Thành, nếu như, chúng ta còn tại tiến về Hoàng Kim Thành lộ tuyến bên trên, liền đi tìm kiếm chủ nhân. Tốt ta. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Lý Giai Hiên gật đầu bất đắc dĩ. Mục Lâm xuất ra một viên ngọc giản, cẩn thận dò xét. Sau đó liền giật mình nói, thiếu chủ, lần này chúng ta bị truyền tống phi thường viễn đã vượt qua này trăm vạn dặm. Mà lại, chúng ta đã không trước khi đến Hoàng Kim Thành lộ tuyến bên trên, mà là lệch ra ngoài này hơn mấy chục vạn dặm.